Chương 2124, tiêu trừ đối thủ cạnh tranh. Chương 2124, tiêu trừ đối thủ cạnh tranh. Tân Lộ, vẻ mặt Vân Giả Nguyệt tâm trầm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Sở vậy mà dùng phương thức như vậy, đem nàng giết đi ra ngoài. Tốt một cái Trương Sở. Vân Giả Nguyệt tức đến cánh tay đều đang run rẩy, ngươi dám giết ta, ngươi vậy mà thật sự dám giết ta. Ngươi chờ đó cho ta, trong bí cảnh lễ khí, ngươi có thể động dụng thiên địa kỳ vật, ta bị ngươi chui chỗ trống. Nhưng chỉ cần ngươi dám ra đây, ta tất sát ngươi. Từ hôm nay trở đi, chín cảnh giới Tân Lộ này, có ngươi vô ta. Vân Giả Nguyệt quá mức tức giận, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nàng là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các đệ tử. Lần này, bị Trương Sở dùng đả đồn thạch cứng rắn khống chế, cắt xuống đầu, nàng không phục, nàng thề, vô luận như thế nào, cũng phải đem Trương Sở chủ xuất khỏi Tân Lộ. Mà trong bí cảnh lễ khí, tuy Vân Giả Nguyệt chạy, nhưng kim điêu của nàng lại không chạy. Lúc này, lão hổ mọc cánh đã cắn đứt cổ kim điêu kia, đem thi thể kim điêu nhét vào bên người Trương Sở. Tiểu lão hổ thở hổn hển, muốn Trương Sở chế biến thức ăn cho nó. Trương Sở và Thạch Tô phân công hợp tác, Thạch Tô nhổ lông, làm sạch sẽ kim điêu, Trương Sở thì nhóm lửa nấu nướng, một số bộ phận hầm nhừ, một số bộ phận nướng, trong lúc nhất thời mùi thịt cuộn cuộn. Đồng thời, Thạch Tô hô to gọi nhỏ với Trương Sở, "Ô Hát Mi thượng đế, Trương Sở, ngươi có thể thật tác động." Vân Giả Nguyệt thế nhưng được xưng là tiên tử nhân tộc, cái cổ trắng mềm mềm kia, ngươi cũng thực sự xuống tay được. Nếu không phải đại đạo pháp tắc trong bí cảnh lễ khí này bảo hộ, nàng đã chết rồi. Chậc chậc chậc, ngươi quả thực là lạt thủ tối hoa, không hiểu phong tình, như nhai mâu đơn. Sắc mặt Trương Sở biến thành màu đen, ngươi bất ba hoa cho ta, vừa mới Vân Giả Nguyệt rõ ràng muốn giết cả hai chúng ta, vì sao ngươi không động thủ? Thạch Tô kêu hoan, ta động thủ chứ, nhưng ta không phải là đối thủ của nàng, ngươi không có phát hiện, ta tiến vào thần cảnh xong, chỉ có nhị cảnh giới, nàng tiến vào thần cảnh xong, lại tại tam cảnh giới sao? Ta đánh không lại nàng mà. Trương Sở trong lòng khẽ động, hắn chợt nhớ tới, Vân Giả Nguyệt đối mặt Trương Sở lúc, hình như nói Trương Sở tại thần cấp 6 cảnh giới. Vì vậy Trương Sở hỏi, vận dụng nguyên thần, tạm thời nhen nhóm thần hòa xong, cảnh giới còn không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Thạch Tô nói ra. Ngay sau đó Thạch Tô giải thích cho Trương Sở, nói như vậy, yêu tôn bình thường vận dụng nguyên thần, tạm thời đạt đến thần cảnh, đều cố định tại thần cảnh một cảnh giới. Giống ta loại đế tử lợi hại này, mới có thể đạt đến thần cảnh nhị cảnh giới. Mà Vân Giả Nguyệt, phục dụng nguyên thần xong, có thể đạt đến thần cảnh tam cảnh giới. Nói đến đây, Thạch Tô thở dài một hơi, ai, ta tuy tu luyện tư chất thiên hạ vô song, người cũng xinh đẹp gấp một vạn lần so với Vân Giả Nguyệt, nhưng chính là vận khí kém một chút. Nếu ta như Vân Giả Nguyệt vậy, từ nhỏ đã được xem là đệ tử bồi dưỡng, thực lực của ta đã sớm vượt qua Vân Giả Nguyệt. Đệ tử Thạch Tô này, quả thực có chút khác biệt so với các đệ tử đến từ cấm khu khác. Nàng được xem là người được thêm vào nửa đường, đương đại đệ tử của Thiên Ma lĩnh ngoại ý muốn bỏ mạng, Thạch Tô được chọn ra từ trong số người dự tuyển. Cho nên nội lực và nền tảng của Thạch Tô, quả thực có chút chênh lệch so với các đệ tử khác. Trương Sở không khỏi hỏi Thạch Tô, Vân Giả Nguyệt nói, ta tại 6 cảnh giới, là có ý gì? Thạch Tô lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Sở gật đầu, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, ta cũng không có cảm nhận được, thần cảnh cảnh giới là chuyện gì xảy ra. Thạch Tô nghĩ nghĩ, lúc này mới nói với Trương Sở, cảnh giới thần cảnh, là có tiêu chí đặc thù. Lúc này, Thạch Tô thoáng giảng giải cho Trương Sở một chút, sự phân chia cảnh giới đại thể của thần cảnh. Tóm lại, thần cảnh có 13 cái tiểu cảnh giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thần hỏa bản thân sẽ gặp thêm một tầng biến hóa. Nhưng bởi vì mỗi người sau khi nhen nhóm thần hỏa, hình thái ban đầu của thần hỏa đều không giống nhau, cho nên đơn thuần nhìn bộ dáng thần hỏa, cũng không dễ dàng phân chia cảnh giới thần minh. Đặc biệt là mấy cái tiểu cảnh giới phía trước, tăng lên một cái cảnh giới, thần hỏa lại biến hóa một cái bộ dáng, phán định cảnh giới đối thủ, kỳ thật rất khó. Nhưng là, các đệ tử lại có thể thông qua biểu hiện của thần phạt để phán định thần cảnh. Ví như Thạch Tô vận dụng nguyên thần, tạm thời tăng lên tới thần cảnh xong, lấy được thần phạt chi lực là băng. Nếu như là thần một cảnh giới, có thể hư không tạo băng, có thể đem nước ngưng kết thành băng, cũng có thể khống chế băng trong thiên địa, khiến băng di động, vỡ nát. Thần nhị cảnh giới, tắc thì là có thể trực tiếp tập trung đối thủ, tâm niệm vừa động, có thể đem đối thủ đồng cứng tại trong băng, nhưng thần phạt chi lực rất khó xuyên thủng sự phòng hộ tu vi của mục tiêu. Thần tam cảnh giới, tắc thì là có thể bỏ qua phòng hộ thần lực của đối thủ, trực tiếp khiến huyết dịch trong cơ thể đối thủ kết băng, một khi trong cơ thể đối thủ xuất hiện băng, có thể kích nổ hoặc là quấy nát. Thần một khi đạt đến 6 cảnh giới, sẽ có biến chất, có thể trực tiếp đem thân thể đối thủ hóa thành băng thuần túy, sau đó dẫn băng tại chỗ bạo tạc vỡ nát. Đương nhiên, loại thần phạt chi lực này, sự tiêu hao đối với thần hỏa rất lớn, trên thực tế, các đệ tử tạm thời tăng lên tới thần cảnh, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng thần phạt chi lực. Cho dù là thần minh chân chính, đối mặt với cùng cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng thần phạt chi lực. Việc vận dụng thần phạt chi lực, càng thường là nhằm vào tôn giả cảnh giới thấp, hoặc là sinh linh càng bình thường, như vậy tiêu hao nhỏ, phạm vi lớn, lực sát thương mãnh liệt. Trương Sở nghe đến đó, lập tức giật mình, ta hiểu được. Trước khi Trương Sở giao thủ với Vân Giả Nguyệt, hắn chính là thử khiến thân thể Vân Giả Nguyệt hóa thành một, còn thành công. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn Thạch Tô đưa ra, cái kết quả thực tính toán là sức mạnh của 6 cảnh giới. Nhưng rất nhanh, Trương Sở còn nói thêm, không đúng à, ta nhớ được, lần đầu tiên ngươi vận dụng nguyên thần, có được thần phạt chi lực là thạch có thể hóa đá Vân Giả Nguyệt, đây không phải là đặc điểm của 6 cảnh giới. Thạch Tô lắc đầu, không phải, hóa đá là khiến thân thể đối thủ tiếp cận đá, mà không phải chân chính biến thành đá, cả hai khác nhau quá lớn. Nếu ta có thể trực tiếp đem nàng biến thành đá, đã sớm đem nàng trói gô thành bánh trưng, tặng cho ngươi chơi mấy ngày. Trên thực tế, những biểu hiện thần cảnh này trong chiến đấu chỉ có thể với tư cách căn cứ phán định dễ hiểu, cụ thể đối thủ đang ở mấy cảnh giới, các đệ tử rất khó đưa ra phán đoán chuẩn xác. Rất nhiều thời điểm, các đệ tử vận dụng nguyên thần, tạm thời nhen nhóm thần hòa xong, sức chiến đấu xem chính là sự lý giải đối với thần cảnh. Trương Sở Tắc thì cảm khái nói, các ngươi những đệ tử này, thật là có tiền, động một chút lại vận dụng nguyên thần. Thạch Tô Tắc thì mắng, có tiền cái rắm, bất quá tiền, cũng không thể cầm nguyên thần như vậy dùng, chính là Vân Giả Nguyệt muốn lễ khí muốn phát điên rồi, mới cho rằng có thể liều nguyên thần, cướp được lễ khí. Chỉ là không ngờ, trong tay ngươi thậm chí có. Nói đến đây, Thạch Tô thần sắc cổ quái nhìn về phía Trương Sở, trong tay ngươi có một kiện thiên địa kỳ vật rất thiếu đạo đức, đúng hay không?
Không thể nào.
Trương Sở phủ nhận. Thạch Tô vẻ mặt cảnh giác, ta cảnh cáo ngươi, đừng cầm nó đánh ta, nói cách khác, bà. Thoải mái. Thanh âm tiện hề hề của Đả Đồn Thạch truyền đến. Trương Sở tại chỗ khiếp sợ, làm danh ta không có để Đả Đồn Thạch đánh ma nữa mà. Thạch Tô thì tại chỗ ngẩn người, cả người bị một cổ dòng điện kinh khủng khống chế, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị ảnh hưởng rồi, trong đầu hiện lên từng màn hình ảnh nam nữ hoan hái. Ba cái hô hấp sau, ma nữ Thạch Tô tỉnh lại, nàng dương nhanh múa vút hướng về phía Trương Sở đánh tới, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Trương Sở một bên lui về phía sau, một bên mắng to Đả Đồn Thạch, ai mẹ nó cho ngươi đánh nó. Đả Đồn Thạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là ngươi bảo ta đánh chính là.
A, lao sắc quỷ, ăn bà cô một cước.
Thạch Tô gào thét, bắp chân tựa như roi, hung hăng quất vào mặt Trương Sở. Trương Sở một phát bắt được mắt cá chân Thạch Tô, vội vàng giải thích, ngươi đừng nghe Đả Đồn Thạch nói hiệu nói vượng, ta thật không có muốn đánh ngươi. Đả Đồn Thạch chân ngòi thổi gió, hắn đã sớm muốn đánh ngươi rồi, vừa mới hắn nhịn không được, liền bảo ta độc thủ. Thạch Tô nghe xong, càng thêm căm tức, ta liều mạng với ngươi. Rầm rầm rầm. Hai người không ngừng giao thủ, so chiêu, Trương Sở có chút đối lý, không hạ nặng tay, cuối cùng đem Thạch Tô mệt mỏi thở hổn hển, hai người đồng thời dừng tay.
Trương Sở, ta nhớ kỹ ngươi rồi.
Thạch Tô nghiến răng nghiến lợi nói.
Trương Sở có chút xấu hổ, ngươi không phải đã sớm nhớ kỹ ta đến sao?
Thạch Tô lại là một hồi lãng phí hơi sức, nhưng nghĩ đến lực chiến đấu của nàng quả thực không bằng Trương Sở, chỉ có thể nén giận. Đả Đồn Thạch tiện hề hề chọc xong việc xong, liền giấu ở trên người Trương Sở, không lên tiếng. Trương Sở cũng cầm cái đồ vật này không có cách, chỉ có thể không để ý tới nó. Rất nhanh, kim điêu chín. Trương Sở và Thạch Tô đều không ăn kim điêu, đây là thủ hộ thú, cứ để tiểu lão hổ ăn là tốt nhất. Lúc này tiểu lão hổ đại khoái cắn ăn, nó như gió cuốn mây tan bình thường, ăn sạch sẽ tất cả bộ phận kim điêu, thậm chí ngay cả xương cốt cũng nuốt đến cặn bã đều không còn. Sau khi ăn xong, tiểu lão hổ lại lần nữa tiến hóa, đầu tiên là hình thể của nó càng lớn, nó há miệng, hàm răng đầy đủ kia đã cao bằng Trương Sở và Thạch Tô. Đương nhiên, thực lực tiểu lão hổ càng là sâu đến không thể tưởng tượng, nó gầm nhẹ một tiếng, trong phạm vi vài trăm dặm, tất cả tiểu động vật đều sợ tới mức run rẩy, rất nhiều tiểu sinh linh chỉ số thông minh cao một chút, thậm chí tại chỗ bị sợ tè ra quần. Hơn nữa, ý niệm của tiểu lão hổ có thể mơ hồ phóng đến trong thức hải Trương Sở. Lúc này, đại lão hổ này cúi đầu, đôi mắt lớn nhìn qua Trương Sở, giống như đang dò hỏi. Trương Sở cẩn thận cảm thụ, nó dĩ nhiên là đang hỏi ý kiến mình, là nên đi thử săn giết bá chủ hay tiếp tục tìm kiếm những đế tử khác. Trương Sở không cần suy nghĩ, lập tức nói ra, chứ không cần phải xen vào những bá chủ có được mảnh vỡ lễ khí trong khu vực, chúng ta trước tiên tìm kiếm những tôn giả khác. Chỉ cần đem tư cách đối thủ cạnh tranh đều hủy bỏ, vậy chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi chơi. Phương thức cạnh tranh có rất nhiều loại, trước tiên đem tư cách đối thủ cạnh tranh hủy bỏ, không thể nghi ngờ là phương thức cạnh tranh tốt nhất. Lão hổ cảm giác được cách nghĩ của Trương Sở, lập tức cúi xuống, để Trương Sở và Thạch Tô nhảy lên lưng nó, sau đó, nó mang theo Thạch Tô và Trương Sở, mắt hổ trừng trừng, sưu tầm những sinh linh khác. Hiệu suất quá cao, ngắn ngủi một buổi sáng, tiểu lão hổ và Thạch Tô đã tìm kiếm được hơn 60 cái đại yêu, hơn nữa đã bóp chết thủ hộ thú của chúng nó ngay từ trong trứng nước. Đương nhiên, Trương Sở và Thạch Tô không có giết những đại yêu kia, chủ yếu là giết không hết, mệt chết việc cực, thậm chí vận dụng nguyên thần, đến thời khắc cuối cùng, người khác cũng sẽ bình an rời đi. Chẳng qua là giết chết thủ hộ thú của chúng, khiến chúng mất đi tư cách cạnh tranh. Trương Sở tính toán một cái, cho tới bây giờ, chí ít có 8 phần cường giả tiến vào bí cảnh lễ khí, đã mất đi tư cách. Lại nỗ lực cố gắng, đoán chừng cuối cùng trong bí cảnh lễ khí, cường giả còn lại cũng chỉ có mấy cái đế tử đặc biệt xuất chúng rồi, bọn chúng hao hết khí lực lấy được vé vào cửa, cơ bản cũng không có tác dụng. Chương 2125, tin tức tản ra. Chương 2125, tin tức tản ra. Theo sự động tác không ngừng của Trương Sở và Thạch Tô, trên không trung đỉnh đầu hai người, vậy mà bắt đầu có mây đen cuộn cuộn, lực lượng lôi đỉnh bắt đầu khởi động. Trương Sở tự nhiên phát hiện mây đen cuộn cuộn kia, nhưng hắn cảm giác mây đen kia cũng không phải hướng về phía mình mà đến. Vì vậy Trương Sở nói, đây là trời muốn mưa sao? Thạch Tô thoáng cảm thụ, đống nhiên ra đầu run lên, hét lớn, không tốt, chúng ta giết quá nhiều thủ hộ thú, làm tức giận đại đạo quy tắc của bí cảnh lệ khí này. Trương Sở vẻ mặt mờ mịt, sao ta không có cảm nhận được? Thạch Tô sụp đổ hô to, người giết những thủ hộ thú kia là ta, ngươi đương nhiên cảm thụ không đến. Ngay sau đó Thạch Tô mắng Trương Sở, Trương Sở, tên vương bắt đản nhà ngươi hại ta thầm rồi, ngươi có phải cố ý để cho ta giết những thủ hộ thú kia để lừa ta không? Lúc này Thạch Tô vẻ mặt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên mây đen trên không trung. Trương Sở thì vẻ mặt người vô tội, ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì? Ta cũng giết qua thủ hộ thú được không? Ta nào biết đâu rằng giết cái đồ vật này còn có thể gây ra thiên địa đại đạo trừng phạt. Hơn nữa, ai mẹ nó giết thủ hộ thú của người khác, lại vui vẻ như ăn phải mật ong, lén lút cười đến đau bụng. Ngươi còn không biết xấu hổ trách ta? Rõ ràng là chính ngươi tạo quá nhiều sát nghiệt. Thạch Tô tắc thì mắng to, ngươi đánh rắm, ngươi khẳng định biết nhân quả, cố ý để cho ta đi giết thủ hộ thú của người khác, ngươi cái chó chết này, chính là thích để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trương Sở thì sắc mặt biến thành màu đen, không nói đạo lý đúng không? có muốn ta đem những chuyện ngươi làm mấy ngày nay, từng kiện nói cho ngươi nghe không? Xem là ta bảo ngươi làm, hay là bản thân ngươi chính là cái giống xấu, tự mình làm. Thạch Tô cảnh giác nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, ngươi nhanh đừng nói nữa, hiện tại trước giúp ta suy nghĩ biện pháp, làm thế nào để thoát khỏi những mây đen này. Trương Sở thuận miệng nói, lôi không phải còn chưa đánh xuống đến sao, vậy, ngươi lại giết chết mấy cái thủ hộ thú nữa, thử xem lôi trong bí cảnh này, uy lực như thế nào. Thạch Tô kinh ngạc, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý hại ta. Có ngươi như vậy nghĩ kế đấy sao? Trương Sở, vật cực tất phản có biết hay không? Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, hiểu hay không? Ngươi bây giờ đi tới chỗ nào, đều bị một đống mây đen đi theo, còn không bằng hung hăng tâm, khiến nó rơi xuống, dù sao nơi đây không chết người, ngươi sợ cọp lông. Thạch Tô giận dữ nói, không ngờ gặp phải sét đánh chính là ta, không phải ngươi, ngươi thật là đứng đó nói chuyện không đau lưng. Hai người ngồi ở phía sau lưng tiểu lão hổ, vừa đấu võ mồm vừa tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Rất nhanh, một cái tuyết điêu yêu tôn tiến vào tầm mắt Trương Sở và Thạch Tô. Hai người lập tức không cãi lộn nữa. Trương Sở rất nhiệt tình hô to với tuyết điêu yêu tôn, "Tuyết điêu, ta với công chúa Tuyết Quốc nhà ngươi là hảo hữu, ngươi có từng tìm kiếm được công chúa nhà ngươi chưa?" Nói xong, Trương Sở tiện tay ném đi một ít thịt châu chấu qua, miếng thịt kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra hương thơm và lực lượng dị thường, nhìn qua chính là đồ tốt. Tuyết điêu cũng đoán được, ở đây không có độc, nó nhẹ nhàng ăn hết một ngụm thịt. Ngay sau đó, bên chân tuyết điêu tôn giả, không hiểu thấu xuất hiện một cái sóc con màu đỏ. Thạch Tô vô ý thức một phát rút qua, cái sóc con màu đỏ kia ba thoáng cái đã không còn. Quá thuận tay rồi, hoàn toàn là động tác vô ý thức, giống như là ăn hết một ngụm đồ ăn xong, vô ý thức uống một ngụm đồ uống vậy tự nhiên, căn bản không có qua đầu óc. Đến khi Thạch Tô kịp phản ứng, cái tiểu hồng sóc kia đã bị nàng rút chết rồi. Giờ khắc này, Thạch Tô kinh hãi, thứ mất. Ngay sau đó, Thạch Tô mắng Trương Sở, "Trương Sở, ngươi cái chó chết, vì sao không nhắc nhở ta?" Và anh, trong mây đen trên không trung, đột nhiên bổ ra một đạo lôi đình màu đen, đánh về phía đầu Thạch Tô. Trương Sở và tiểu lão hổ thấy thế, lập tức rất nhanh rời xa Thạch Tô, sợ bị lây. Cái tuyết điêu tôn giả kia cũng mờ mịt, đội vàng rời xa Thạch Tô. Bởi vì biến cố đến quá đột ngột, tuyết điêu tôn giả cũng không kịp đau lòng cái sóc con kia, liền bị đạo lôi đình đột nhiên xuất hiện kia dọa đến. Thạch Tô kêu thảm thiết, đạo lôi đình này đánh xuống, tại chỗ bổ nàng tóc thai bù sù, toàn thân cháy đen. Bất quá, thực lực Thạch Tô quả thực rất cường, vậy mà chống được, không có bị khu trục ra bí cảnh lệ khí. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lôi đình dày đặc không ngừng đánh rớt, hung hăng nện ở trên người Thạch Tô. A! Tiếng kêu thảm thiết của Thạch Tô vang lên, nàng không ngừng vận chuyển huyền khí, một bên khôi phục bản thân, một bên chống cự lực lượng lôi đình. Thật thê thảm. Trương Sở đồng tình nói. Hình thể cực lớn tiểu lão hổ cũng sợ tới mức rụt cổ, không dám tưởng tượng cái lôi đình kia bổ vào trên thân thể là tư vị gì. Lúc này tuyết điêu tôn giả còn tưởng rằng Trương Sở là người tốt, vừa ăn thịt, vừa hỏi Trương Sở, đây là có chuyện gì? Trương Sở nói, chuyện xấu làm nhiều quá, dễ dàng gặp sét đánh. Tuyết điêu tôn giả sâu sắc chấp nhận gật đầu, quả thực, Thạch Tô được xưng ma nữ, không phải vật gì tốt. Trương Sở thuận miệng nói, tốt rồi, ngươi đi tìm công chúa nhà ngươi đi thôi, gặp được nàng, nhớ rõ thay ta hướng nàng vấn an. Tuyết điêu tôn giả vội vàng nói, cảm ơn a, ta đi đây. Tuyết điêu tôn giả đi rồi. Lần này Thạch Tô rất thảm, trên bầu trời không ngừng có kiếp lôi màu đen hung hăng bổ vào trên người nàng, đem hắc khải bó sát người nàng đều bổ rách tung tóe, bản thân nàng cũng là bị đánh ra chóc thịt bong, toàn thân đen kịt, tóc quăn đít. Bất quá, thực lực của nàng quả thực rất cường, cuối cùng nàng giữ vững được. Lôi đình biến mất, mây đen tan đi, Thạch Tô giang rộng tứ chi nằm ở trên mặt đất, trong miệng vừa nhả bọt mép, vừa chửi tới, "A, Trương Sở a, ngươi chết không yên lành. Dựa vào cái gì chỉ bổ ta, không bổ Trương Sở? Trương Sở cũng giết thủ hộ thú rồi, ta cũng là người bị hại, thủ hộ thú của ta là bị Trương Sở giết, còn để cho ta ăn hết." Đương nhiên, Thạch Tô thấy được chân Trương Sở đã đi tới bên người Thạch Tô. Nhưng Thạch Tô không có đứng lên, nàng như cũng là giang rộng tứ chi nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không muốn động. Lúc này Trương Sở nói, "Thạch Tô, mau đứng lên, đi làm việc." Thạch Tô giận dữ nói, "Còn làm việc? Làm cái việc gì? Muốn làm chính ngươi làm đi, lão nương không hầu hạ." Lúc này Thạch Tô hùng hùng hổ hổ, "Ta thật là đổ tám đời máu xui, làm sao sẽ ở Tân Lộ gặp được ngươi cái chó chết này? Giết chết thủ hộ thú của ta, còn để cho ta giúp ngươi giết thủ hộ thần của người khác, kết quả bị phạt chính là ta, không phải ngươi." Đại đạo pháp tắc Tân Lộ này thật sự mắt mù à, nó chẳng lẽ nhìn không ra, người chính thức nên gặp sẽ đánh, không phải ngươi con chó này sao? Ta có gì sai? Ta thật sự là tiện à, vậy mà nghĩ đến hợp tác với ngươi, ta thật là một cái đồ con lửa nhớ ăn không nhớ đánh. Thạch Tô thật sự thương tâm rồi, bận rộn cả buổi, chính mình gặp sét đánh, cái này ai chịu nổi. Mà đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên khẽ run lên, một cổ tin tức rõ ràng dị thường, lập tức truyền vào trong thức hải tất cả người từ ngoài đến. Trương Sở, Thạch Tô, cùng với tất cả yêu tôn trong thế giới này, toàn bộ tiếp nhận được cổ tin tức này. Là về làm thế nào để đạt được thủ hộ thú, hơn nữa làm thế nào để thu hoạch mảnh vỡ lễ khí, Trương Sở và Thạch Tô, kỳ thật đã sớm biết. Mà tin tức này bay vọt vào thức hải tất cả sinh linh, Trương Sở lập tức nói, "Ai, xong rồi, mọi người đều biết." Những yêu tôn đã từng bị Trương Sở và Thạch Tô giết qua thủ hộ thú, cũng là đông nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trước kia. Vô số yêu tôn tại chỗ điên rồi, nhao nhao chửi ầm lên, "Thạch Tô, Thạch Tô cái đàn bà thối tha này, ngươi đang chết, ngươi thật đáng chết mà." Gầm. "Thạch Tô, tốt một cái Thạch Tô ác độc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập." "A, Thạch Tô, chủ nhân nhà ta vì một trương vé vào cửa, hao phí tài bảo vô số, ngươi lại phế ngay lập tức tư cách của ta, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa, ta nhất định phải đem ngươi ăn tươi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Thiên Ma Lĩnh, Thạch Tô, ta và các ngươi không để yên. Toàn bộ Tân Lộ, gần 8 phần thủ hộ thú của yêu tôn đều bị Thạch Tô giết chết. Những yêu tôn này rốt cục ý thức được chuyện gì đã xảy ra, từng người hận Thạch Tô đến ngứa răng, hận không thể đào ba thước đất, móc Thạch Tô ra giết chết. Bất quá, chúng hiển nhiên rất khó tìm được Trương Sở và Thạch Tô. Mà hai tên thủ hạ của Thạch Tô, Ngũ Vị Long Lân Ưu, Long Giác Sư cũng mở mịt. Hai thủ hộ thú yêu tôn này, một cái là bị lão hổ giết chết, một cái là bị cái khác giết chết, chúng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thạch Tô như vậy căm tức. Lúc này, Trương Sở và Thạch Tô đều minh bạch, là vì hai người giết thủ hộ thú quá nhiều, chọc giận thiên địa đại đạo, cho nên thiên đạo pháp tắc trực tiếp chỉ rõ. Lúc này Trương Sở ngồi xuống, nói với Thạch Tô, đừng giả bộ chết rồi, bắt đầu thôi. Nói xong, Trương Sở một đạo thánh thảo tiên tâm đánh qua, lực lượng sinh mạng bàng bạc bao phủ Thạch Tô, thương thế của nàng đang rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Thạch Tô cảm nhận được lực lượng thánh thảo thiên tâm, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, nàng mắng, Trương Sở, ngươi thật sự là cho a, ta vừa mới thiếu chút nữa bị sét đánh chết, ngươi làm sao không ra tay cứu ta? Trương Sở tắt thì bĩu môi nói, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ngươi đang kinh nghiệm lôi phạt, ta nếu dám ra tay, cái lôi phạt kia cũng sẽ tìm đến ta được không? Thạch Tô lập tức mắng, ngươi thật là một tên xuất sinh, ta đều nói tốt rồi kết minh, kết quả vừa thấy ta có việc, chính ngươi trước đem mình phủi sạch, ai mẹ nó giống như ngươi vậy làm minh hiếu. Trương Sở cũng mắng, con mẹ nó ngươi là quạ đen bay tại ít heo, chỉ xem thấy người khác đen, không thấy được chính mình hắc. Lao tử động tay với Vân Giàng Nguyệt lúc, con mẹ nó ngươi lúc đó chẳng phải khoanh tay đứng nhìn. Tuy hai người ai cũng xem ai không vừa mắt, nhưng thánh thảo thiên tâm của Trương Sở ngược lại là không ngừng lại, thương thế Thạch Tô đang rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, trên không trung phương xa, đột nhiên một đóa đại đạo chi hoa nở rộ. Đại đạo chi hoa kia nở rộ xong, hóa thành một đầu du long gầm lên giận dữ, cuối cùng hóa thành một cái quang ảnh hư ảo, lơ lửng tại trên không trung kéo dài không tiêu tan. Thạch Tô chứng kiến cảnh tượng kia, lập tức đứng lên, hô lớn, "Đi, đi cái hướng kia." "Đó là cái gì?" Trương Sở hỏi. Đồng thời, hai người lần nữa lên phía sau lưng lão hổ, tiểu lão hổ dương cánh, hướng về phía cái hướng kia bay đi. Thạch Tô giải thích, đó là lệnh triệu tập của đấu chiến thánh Long Nạo Cửu Uyên, nó đang triệu tập tôi tớ của nó. Trương Sở trong lòng khẽ động, đấu chiến thánh Long Nạo Cửu Uyên. Đã sớm nghe nói qua nhiều lần cái tên này rồi, vẫn luôn không thể nhìn thấy. Lúc này, nó đã phát ra tín hiệu, ngược lại là có thể đi xem, vị cường giả được xưng sức chiến đấu đệ nhất Tân Lộ này, rốt cuộc là dạng gì. Chương 2126, đánh cờ kết quả. Chương 2126, đánh cờ kết quả. Trương Sở và Thạch Tô cưỡi đại lão hổ, rất nhanh tiếp cận chỗ địa điểm ánh sáng lập lòe kia. Đồng thời, Trương Sở và Thạch Tô không ngừng dò ra thần thức, thu thập tin tức. Chưa tiếp cận, Trương Sở và Thạch Tô đã cảm giác được, phía trước oán khí trùng thiên, từng đợt tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Đại lão hổ chở Trương Sở và Thạch Tô dừng lại, trốn vào một chỗ trong rừng rậm. Lúc này Trương Sở nói, phía trước giống như không yên ổn, chúng ta xem trước một chút xảy ra chuyện gì, rồi sẽ đi qua. Thạch Tô gật đầu, hai người nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận cảm thụ động tĩnh phía trước. Rất nhanh, một cái thanh âm oán khí ngập trời truyền đến, "Chủ thượng, là Thạch Tô, nàng gạt ta ăn hết thịt, thủ hộ thú của ta vừa mới xuất hiện, nàng liền đánh chết ta." Những thanh âm tràn ngập lửa giận khác cũng đồng dạng vang lên, cầu chủ thượng vận dụng thần thông, tìm ra Thạch Tô, lập tức đánh chết. Đúng vậy, giết Thạch Tô. Giết Thạch Tô. Dưới trướng đấu chiến thánh long, nhiều yêu tôn đều lửa giận cuồn cuộn, hận không thể đem Thạch Tô nghiền xương thành tro. Thạch Tô nghe xong, lập tức thấp giọng nở nụ cười, "Hắc hắc, những kẻ ngu ngốc này, bây giờ mới kịp phản ứng." Trương Sở tắc thì thấp giọng nói, "Lần này, ngươi nổi danh rồi." Thạch Tô tắc thì một chút cũng không sợ, không phải là ra chút danh tiếng sao, sợ cái gì? Có bản lĩnh tới tìm ta ạ. Nàng vẫn là như vậy tiện hề hề, người khác càng hận nàng, nàng càng có cảm giác thành tựu. Về phần chịu tiếng xấu thay cho người khác, nếu như gánh tội không có trừng phạt, thì Thạch Tô vẫn rất nguyện ý chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lúc này Trương Sở nói, "Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi theo Ngạo Cửu Uyên chào hỏi." Thạch Tô tại chỗ giận dữ, "Chào hỏi cái nỗi gì? Ngươi vừa xuất hiện, bọn chúng đã biết rõ ta ở chỗ này rồi, đi mau." Nói xong, Thạch Tô vỗ vỗ phía sau lưng tiểu lão hổ, "Hổ nhi tạm, chúng ta đổi lại phương hướng." Trương Sở cũng chỉ là nói đùa một chút, cũng không có thật sự muốn đi mạo hiểm, vì vậy Trương Sở nói, "Tốt rồi, kế tiếp chúng ta không cùng Thạch Tô đi làm ác, giết thủ hộ thú của người khác nữa, chúng ta hảo hảo phát triển chính mình." Thạch Tô một đầu dấu chấm hỏi. "Đợi một chút, Trương Sở, ngươi nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là không đi với ta làm ác? Chẳng lẽ chuyện này không phải ngươi đề nghị?" "Trương Sở, nhưng thủ hộ thú là ngươi giết à? Chủ ý là ngươi ra." Thạch Tô cường điệu nói. "Trương Sở, lão thiên gia công bằng nhất rồi, lão thiên gia bổ chính là ngươi." Nhắc tới chuyện này, Thạch Tô tại chỗ giận dữ, "Ta liều mạng với ngươi." Nàng dương nhanh múa bước, trực tiếp đánh tới, động tay so chiều với Trương Sở. Trương Sở thì là vội vàng chống đỡ, hai người đánh nhau trên lưng tiểu lão hổ đến có đi có lại. Sau một lát, tiểu lão hổ ngừng lại, nó nhìn về phía phương xa, chỗ đó, một cái gà trống lớn lớn như ngọn núi nhỏ, đang tại dạo bước, nhìn qua rất nhàn nhã. Trương Sở vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là con gà trống lớn đã mổ mình lúc hắn mới vừa tiến vào bí cảnh lễ khí. "Nhi tạm, ngươi sẽ không muốn làm thịt nó chứ?" Trương Sở hỏi tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ rụt rụt cổ, tựa hồ rất sợ hãi. Thạch Tô cũng khẽ nói, "Ngươi có thể thật có can đảm muốn, ngươi cũng không nhìn một chút, cái gà trống lớn kia lớn bao nhiêu?" Mặc dù tiểu lão hổ tiến hóa không ít, nhưng so với gà trống lớn, vẫn là kém xa. Trương Sở thở dài một hơi, "Đi thôi, trước đi săn những tiểu động vật khác, để hổ nhi tạp lớn lên, rồi sẽ nghĩ biện pháp thu thập những bá chủ trong khu vực này." Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Sở và Thạch Tô hoàn toàn yên lặng xuống, để tiểu lão hổ tự mình đi săn, Trương Sở và Thạch Tô nuôi nấng, tốc độ phát triển của nó cực nhanh. Hai ngày sau, đến khi tiểu lão hổ ăn xong một cái mãng xà lớn, toàn thân nó run lên, truyền lại một tin tức cho Trương Sở, đã tiến hóa hoàn toàn, lại ăn sinh linh bình thường, không thể lại phát triển. Tiểu lão hổ lần nữa lớn thêm không ít, nhìn qua, nó chỉ là thấp hơn nửa cái đầu so với cái gà trống lớn lúc trước. Vì vậy Trương Sở nói, đi, đi săn giết gà trống lớn, giết bá chủ khu vực. Thạch Tô gật đầu, tốt. Tiểu lão hổ mang theo Trương Sở và Thạch Tô, lần nữa mò tới gần gà trống lớn kia. Có thể thấy, cái gà trống lớn kia dường như tuần tra núi rừng, tại khe núi trung đi tới đi lui, ngẫu nhiên nó sẽ tập trung mục tiêu, nhẹ nhàng một mổ, một cái cự vật cũng sẽ bị nó mổ trúng, trực tiếp nuốt vào. Đại lão hổ ghé vào trong bụi cỏ, gắt gao nhìn chằm chằm gà trống lớn. Trương Sở đứng tại bên thai đại lão hổ, thấp giọng trấn an, đừng khẩn trương, lát nữa cái gà trống lớn này xoay người xong, ngươi liền trực tiếp bổ nhào qua, cắn cổ họng của nó. Một ngụm cắn nước, xong hết mọi chuyện. Tiểu lão hổ dường như hải tử lần đầu lên sàn thi đấu, dùng sức gật đầu. Tuy nó thực lực rất cường, bình thường cũng không ít đi săn, nhưng đối mặt đối thủ, đều là loại chỉ cần nó bổ nhào về phía trước, đối phương trực tiếp sợ tới mức run rẩy. Hiện tại, đối mặt loại bá chủ cấp bậc khu vực này, vẫn là lần đầu. Rốt cục, Trương Sở vô đầu tiểu lão hổ, tốt rồi, nói vô dụng, vẫn là cần học tập từ trong thực tiễn, lên đi. Tiểu lão hổ giảm thấp thân hình, gión ra gión rén, theo sau lưng gà trống lớn, chậm rãi tiếp cận cái gà trống lớn kia. Đột nhiên, tiểu lão hổ dùng sức nhảy lên, đánh về phía gà trống lớn. Cái gà trống lớn kia dường như sau đầu mọc ra mắt, đột nhiên quay đầu, thoáng cái thấy được đại lão hổ đang nhào đầu về phía trước. Nó cũng sợ hãi, cánh dùng sức một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà lập tức né tránh, đồng thời cái gà trống lớn này phát ra tiếng đều bén nhọn. Tiểu lão hổ chụp một cái không, vội vàng đứng dậy, muốn lại giết gà trống lớn. Nhưng cái gà trống lớn này lại hướng về phía phương hướng tiểu lão hổ dùng sức một mổ. Trong ngay tức, tiểu lão hổ dường như bị định thân, tuy nó đang liều mạng nhảy lên, nhưng lại dường như có vạn tấn nặng, căn bản là nhảy không ra. Một tiếng vang lớn, gà trống lớn mổ tại trên mũi tiểu lão hổ, đồng thời hung hăng xé một khối lớn thịt xuống. Tiểu lão hổ bị đau kêu thảm thiết, gầm. Cái gà trống lớn kia thì hưng phấn lên, lần nữa dùng sức mổ hướng tiểu lão hổ. Trương Sở thấy thế, lập tức tâm niệm vừa động, thánh thảo thiên tâm. Lực lượng khôi phục sức khỏe cường đại, tác dụng tại trên người tiểu lão hổ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đến khi gà trống lớn mổ tiểu lão hổ, toàn thân tiểu lão hổ phát cứng, thánh thảo thiên tâm tác dụng tại trên người tiểu lão hổ vậy mà cũng vận chuyển trì trệ. Cái gà trống lớn này, thậm chí ngay cả vận chuyển thánh thảo thiên tâm cũng có thể làm nhiễu, trên lệch cảnh giới này, quá lớn. Trương Sở kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gà trống lớn này mạnh như vậy. Vì vậy Trương Sở hô to, hổ nhi tạm, chạy mau. Tiểu lão hổ triển khai cánh, nhanh như chớp chạy mất. Gà trống lớn thì theo đuổi không bỏ, tiểu lão hổ bay, nó cũng biết bay. Hơn nữa bay nhanh hơn, thoáng cái bay đến phía sau lưng tiểu lão hổ, hai cái chân gà dùng sức đạp một cái, liền đem tiểu lão hổ đạp đến trên mặt đất. Oeng! Đại địa chấn động, nổ vang, đất rung núi chuyển. Tiểu lão hổ hoàn toàn không cách nào chống lại gà trống lớn, trên lệch cảnh giới quá xa. Hạn mức cao nhất phát triển của thủ hộ thú, xa không bằng bá chủ khu vực, muốn bằng vào tiểu lão hổ săn giết bá chủ khu vực, quả thực là chuyện biển bông, hiện tại ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Lúc này Trương Sở hô to, Thạch Tô, nhanh hỗ trợ. Thạch Tô cắn răng, lập tức vận dụng một khóa nguyên thần, đem cảnh giới của mình tạm thời nâng lên thần cảnh. Tương tự, Trương Sở cũng vận dụng một khoảng nguyên thần, tạm thời đem cảnh giới để cao đến thần cảnh, hai người liên thủ, một trái một phải, giết tới bờ mông gà trống lớn. Thạch Tô vận dụng thần phạt chi lực, thoáng quấy nhiễu gà trống lớn. Trương Sở thì xuất ra quân thiên tháp, ý định manh liệt nện gà trống lớn. Hai người vừa đến, cái gà trống lớn kia liền cảm nhận được uy hiếp, nó không hề truy đuổi tiểu lão hổ, mà là bỗng nhiên quay người, mổ tới hướng Thạch Tô. Thạch Tô kinh hãi, đội vàng hô to, cứu ta. Trương Sở tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Hắn và Thạch Tô lập tức biến hóa vị trí, đến khi gà trống lớn mổ tới, Trương Sở lập tức đem quân thiên tháp ném về phía mỏ gà trống lớn. Phanh! Gà trống lớn mổ tại trên quân thiên tháp. Lực lượng khổng lồ va chạm, tại chỗ khiến mỏ gà trống lớn nổ tung, nhưng cái gà trống lớn này phản ứng cực nhanh, đầu có chút nghiêng một cái, quân thiên tháp nghịch thiên trên xuống, lướt qua ra mắt nó, bay lên trời không. Trương Sở hô to, chạy mau. Tiểu lão hổ hai cánh triển khai, nhanh như chớp chạy mất. Thạch Tô vừa xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại, bỏ lại Trương Sở tại chỗ, đồng thời Thạch Tô hô, Trương Sở, đứng vững, ngươi nếu chết rồi, năm sau ta cho ngươi hóa bằng mã. Trương Sở thiếu chút nữa vận dụng thiên ngoại phi tinh, đem Thạch Tô lôi trở về, nhưng Trương Sở nhịn được. Lúc này, cái gà trống lớn kia dùng móng vuốt đi đảo Trương Sở vận dụng thiên hạt kim vẫn, hơn nữa cấp tốc chạy trốn, thêm vào gà trống lớn trước sau như một ngu xuẩn manh, Trương Sở lúc này mới thoát ra tìm đường sống. Không lâu sau, Trương Sở, Thạch Tô, tiểu lão hổ tại một chỗ sông lớn bên cạnh lần nữa gặp nhau. Vừa thấy mặt, Thạch Tô liền mắng Trương Sở, ngươi có phải là ngu xuẩn? Ngươi có thánh thảo thiên tâm, liền để tiểu lão hổ cùng cái gà trống lớn kia cứng rắn đi, tiểu lão hổ bị thương, ngươi liền dùng thánh thảo thiên tâm cho nó trị liệu. Ta cũng không tin, hao tổn không chết cái gà trống lớn kia. Trương Sở thì mặt đen lên nói ra, thánh thảo thiên tâm nếu dùng tốt, ta về phần khiến nó chạy sao? Thạch Tô vẻ mặt ngoài ý muốn, à, không dùng tốt sao? Ngươi cho rằng? Trương Sở có chút buồn rầu. Thánh thảo thiên tâm không phải đối với tiểu lão hổ vô dụng, mà là một khi cùng gà trống lớn giao thủ, tùy ý chiêu số của gà trống lớn, có thể ngưng trệ vận chuyển thánh thảo thiên tâm. Về phần Trương Sở và Thạch Tô vận dụng nguyên thần, cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh, muốn gia nhập chiến đấu, ít khả năng. Vừa mới, hai người bọn họ cũng đã cảm nhận được chiến lệnh. Vận dụng nguyên thần tăng lên cảnh giới, tại trước mặt gà trống lớn, chính là giống như côn trùng. Nếu không là quân thiên tháp của Trương Sở có được sức nặng khủng bố, căn bản là không tổn thương được cái gà trống lớn kia. Thạch Tô rất nhanh đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng lập tức có chút căm tức, vậy phải làm sao? Tiểu lão hổ đã phát triển đến cực hạn rồi, nó căn bản là săn giết không hết bá chủ khu vực mà. Lúc này Trương Sở thấp giọng nói, có biện pháp.
Biện pháp gì?
Thạch Tô hỏi. Trương Sở nói ra, hợp tác.
Hợp tác?
Thạch Tô hét lớn, ngươi đạp mã bây giờ mới nhớ tới hợp tác đến. Khi thủ hộ thú tiểu rùa đen của ta bị cắt chết, ngươi làm sao không nghĩ tới điểm này? Trương Sở có chút xấu hổ, ai có thể nghĩ đến, đại đạo pháp tắc của bí cảnh lệ khí này, còn có loại hạn mức cao nhất này để xuống mà. Lúc này, trong lòng Trương Sở, hiện ra tình hình Ngọc Tỷ cùng đại đạo pháp tắc đàm điều kiện. Ngọc Tỷ muốn vé vào cửa.
Tốt, pháp tắc tân lộ cho, nhưng pháp tắc tân lộ tiếp đó cho tất cả sinh linh tư cách bỏ phiếu, pha loãng giá trị vé vào cửa của Trương Sở.
Ngọc Tỷ muốn thiết trí quy tắc, ăn hết thịt mới có thủ hộ thú.
Tốt, thì pháp tắc tân lộ đặt hạn mức lực lượng trên thủ hộ thú, cho ngươi đơn đả độc đấu, không có khả năng đạt được mảnh vỡ lệ khí.
Cuối cùng, những điều kiện bằng mèo này đều là kết quả cuộc đánh cờ giữa Ngọc Tỷ và pháp tắc tân lộ. Mà bây giờ, không chỉ Trương Sở gặp vấn đề, những đế tử khác, bá chủ tuyệt địa, có lẽ cũng gặp phải vấn đề tương tự, đơn đả độc đấu là không lấy được mảnh vỡ lệ khí.
Chương 2127, đế tử đám bọn họ không ngừng xuất hiện. Chương 2127, đế tử đám bọn họ không ngừng xuất hiện. Trương Sở ý thức được đơn đả độc đấu không lấy được mảnh vỡ lệ khí xong, liền lập tức nói với Thạch Tô,
Thạch Tô, ta nhớ được, ngươi không phải mang vào đến không ít cao thủ sao?
Nhanh, triệu tập bọn họ tới.
Thạch Tô sắc mặt biến thành màu đen, ngươi có phải là ngu xuẩn?
Ta nếu là vận dụng thủ đoạn triệu tập nhân mã của ta, những đế tử khác lập tức sẽ giết qua đến ngươi tin hay không?
Trương Sở tắc thì thần sắc cổ quái, ngươi còn sợ cái này?
Nói nhảm, ngươi không sợ sao?
Bá chủ tuyệt địa tân lộ, mấy đại đế tử, hơn nữa một ít lao âm so thủy trung ẩn giấu thực lực, đến lúc đó bọn họ cùng nhau giết qua đến, ngươi có thể đỡ nổi.
Ngươi cũng đừng quên, trong tay bọn họ đều có nguyên thần, vì giết ta, bọn hắn nhất định sẽ vận dụng nguyên thần.
Trương Sở nghĩ nghĩ, quả thực, tồn tại cấp đế tử, cái kia quả thực không dễ giải quyết.
Nhưng Trương Sở vẫn nói ra, ngươi sẽ không có phương thức liên lạc chuyên môn, bí mật.
Thạch Tô lắc đầu, trong bí cảnh lễ khí này, chỉ có thể đem khí tức của mình chiếu rọi tại toàn bộ thế giới, đại đa số phương thức liên lạc bí mật đều không thể vận dụng.
Trương Sở lập tức nhìn về phía tiểu lão hổ, vậy chúng ta chỉ có thể từng người đi tìm.
Thạch Tô lập tức nói ra, đi trước tìm cự nhân cụt một tay, trong nô bộc của ta, thực lực của nó mạnh nhất, đoán chừng nó hiện tại nên là có thủ hộ thú của riêng mình rồi.
Con mắt tiểu lão hổ trải qua tiến hóa xong, tìm người rất nhanh, nó rất nhanh đã tập trung vào một cái phương hướng, cánh nhẹ nhàng triển khai, mang theo Trương Sở và Thạch Tô hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới.
Vừa vọt tới nửa đường, tiểu lão hổ đột nhiên ngừng lại, đầu chậm rãi lắc lắc.
Hổ nhi tạm, làm sao vậy?
Trương Sở hỏi.
Một cái ý niệm trong đầu nhàn nhạt tràn vào trong lòng Trương Sở, cự nhân cụt một tay không còn.
Ừ.
Trương Sở khẽ nhíu mày, cự nhân cụt một tay không còn.
Thạch Tô nghe xong, lập tức dựng lông, làm sao có thể, dùng thực lực của nó, Thạch Tô im bặt mà dừng.
Nàng bỗng nhiên ý thức được, dùng thực lực cự nhân cụt một tay, vốn nên là không có nhiều vấn đề.
Nhưng vấn đề là, toàn bộ tân lộ, người nào không biết cự nhân cụt một tay là thuộc hạ số một của Thạch Tô.
Hiện tại Thạch Tô phạm vào nhiều người tức giận, mọi người tìm không thấy Thạch Tô, nhưng bạn nhất có ai phát hiện cự nhân cụt một tay, vậy khẳng định là như ong vỡ tổ sông đi lên.
Trương Sở đồng dạng minh bạch, cự nhân cụt một tay sợ là bị vây công, bị giết đi ra ngoài.
Vì vậy Trương Sở nói, ai, gặp phải cái chủ nhân như ngươi vậy, cự nhân cụt một tay cũng là đáng thương.
Thạch Tô lập tức gào thét, ngươi bất nói nghĩa cho lão nương, nếu không phải ngươi, danh tiếng lão nương có thể kém như vậy.
Danh tiếng ngươi khi nào tốt hơn?
Trương Sở rất ngạc nhiên nhìn Thạch Tô.
Ngữ khí Thạch Tô trì trệ, biểu lộ ngượng ngùng.
Mà đúng lúc này, trên bầu trời phía trước đột nhiên bạo tạc nổ tung ra một mặt trời mới, ánh sáng mặt trời kia cực kỳ gắt, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh lệ khí. Tất cả sinh linh nhìn về phía mặt trời mới kia, chỉ thấy trong mặt trời kia vốn là xuất hiện một cái hắc tử dần dần biến lớn, hóa thành kim ô.
Trương Sở chứng kiến kim ô, lập tức nói khẽ với Thạch Tô, ta đã nói với ngươi, kim ô thứ này cánh là món ngon nhất.
Thạch Tô tắc thì cười lạnh, quỷ kim ô, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, cái kia là đế tử đến từ thang cốc cấm khu, Hi Minh.
Thang cốc cấm khu.
Trương Sở đối với cái tên thang cốc này cực kỳ quen thuộc.
Trong truyền thuyết lâu đời Hoa Hạ địa cầu, thang cốc là nơi mặt trời mọc, trong truyền thuyết đại nghệ bắn 10 ngày, trong đó 10 ngày ở lại đấy, ngay tại thang cốc.
Mà đại hoang cũng có nghe đồn, tại vô tận thuế nguyệt trước kia, khi hỏa từng tại thang cốc, sinh ra 10 khỏa mặt trời.
Về phần kim ô thủy tổ, đó là người phu xe kéo xe cho mẹ mặt trời hy hỏa.
Cho tới nay, Trương Sở cùng sinh linh bồng lai tiên đảo liên hệ, gặp được tồn tại tầng cấp huyết mạch tối cao, hoặc là phù tăng, hoặc là kim ô, nhưng trên thực tế, tại kỳ thần thoại, một phù tăng bất quá là chỗ ở của Thái Dương Thần, kim ô bất quá là phu xe của Thái Dương Thần, đều là nô bộc của những người vĩnh sinh kia trong kỳ thần thoại mà thôi.
Mà giờ khắc này, vị cường giả hiện ra dị tượng trên bầu trời này, dĩ nhiên là đế tử thang cốc cấm khu.
Nó sẽ không có được huyết mạch Thái Dương thần kỳ thần thoại chứ?
Trương Sở hỏi Thạch Tô.
Thạch Tô gật đầu, vị đế tử này tên là Hi Minh, tộc đàn của nó là Hi Quang tộc.
Trong truyền thuyết, Hi Quang tộc là máu mẹ Thái Dương thần, nhỏ tại phía trên một khối thần ngọc, từ đó sinh ra đời chủng tộc này.
Bọn hắn hình tượng giống như người, nhưng cũng không phải là thuần túy thân thể huyết nục, Hi Quang tộc tự xưng thần duệ, cực nhỏ hành tàu đại hoang.
Lúc này, phía sau kim ô Thái Dương trên bầu trời kia, quả nhiên kéo một khung xe ngựa hoa lệ.
Trong xe ngựa, một người trẻ tuổi hình thể giống như người, thân hình vạm vỡ dài, mặt như quan ngọc, ngồi ở trong xe ngựa đó.
Có thể thấy, người trẻ tuổi kia toàn thân da thịt như ngọc,
sợi tóc hắn chảy xuôi theo quang mang màu vàng, hai mắt đóng mở ở giữa, có tia nắng ban mai và quang ảnh hoàng hôn lưu chuyển. Hắn chính là đệ tử Hy Minh của Cấm khu Thang Cốc, lúc này, nó vận dụng thần thông đặc thù, khiến hình tượng của mình đứng sững ở trên bầu trời. Đột nhiên, Hy Minh mở miệng, thanh âm giống như cùng thiên địa đại đạo cộng minh, "Chư vị, ta là Hy Minh, vừa mới, ta đem nô bộc đệ nhất của Thạch Tô, cự nhân cụt một tay giết ra khỏi bí cảnh lệ khí. Bất luận cường giả nào, chỉ cần nhìn thấy Thạch Tô, hoặc là yêu tôn tiên ma lĩnh, cũng có thể cho ta tin tức, ta tất nhiên đuổi giết. Lúc này, ta hướng Thạch Tô tuyên chiến, cùng nàng không chết không nớt." Thạch Tô kinh ngạc, nàng nhịn không được mắng lên, "Wow, tốt một Thang Cốc Cấm khu, nguyên lai là các ngươi những vương bát đản này, đem tôi tớ của ta làm đi ra ngoài. Chờ đó cho ta, xem ta không thả Trương Sợ cắn các ngươi." Mà theo Hy Minh tuyên chiến với Thạch Tô, trong thiên địa, các đại cường giả vậy mà nhao nhao lên tiếng, cùng nhau lên án công khai Thạch Tô. Có đệ tử đến từ U Sóc Cấm khu, đem thiên không bí cảnh lễ khí hóa thành đêm tối, nó dường như sao bất cực, phát ra hừ lạnh, "Bất quá giết một tôi tớ của Thạch Tô mà thôi, giả bộ giống như đã tự tay giết chết Thạch Tô bình thường. Ta đã đuổi ba cái đại yêu tôn tiên ma lĩnh, ta khoe khoang sao? Còn có, phàm người phát hiện Thạch Tô, hoặc là người phát hiện đại yêu tiên ma lĩnh, cho ta tin tức, ta tiến đưa một khỏa U Sóc cốt của U Sóc Cấm khu. Hơn nữa, một khi rời khỏi bí cảnh lễ khí, tiến vào tân lộ, ta cam đoan sẽ để cho Thạch Tô quỳ gối dưới chân của ta, đem nàng hóa thành băng điêu." Thanh âm rét lạnh của U Sóc đế tử làm cho trong toàn bộ bí cảnh lễ khí, rất nhiều yêu tôn đều rất là tâm động. U Sóc cốt tại đại hoang đây chính là bảo vật cực kỳ nổi danh. Bất luận sinh linh nào chỉ cần đạt được một khỏa U Sóc cốt, có thể trong người sinh ra thêm một khối cốt này sẽ không ngừng đạn sinh ra lực lượng kỳ dị, không ngừng cải tạo thân thể và thần hồn, cực kỳ chân quý. Bất quá cũng rất rõ ràng, giữa U Sóc đế tử và Thang Cốc đế tử không đối phó, bọn hắn ai cũng không quen nhìn ai. Lúc này Trương Sợ thấp giọng nói, "Thạch Tô, ngươi thật lợi hại, có thể khiến hai cái đế tử không đối phó, đều tạm thời quyết định thống nhất trận tuyến." Thạch Tô thì là một cái giật mình, "Ai nha, nhanh đi tìm thủ hạ khác của ta, đừng khiến chúng nó đều bị độc thủ. Chỉ sợ là đã chậm." Trương Sở nói ra. Quả nhiên, theo hai vị đế tử này lên tiếng, tất cả đại đế tử khác, bá chủ tuyệt địa, cũng nhao nhao vận dụng phương thức của mình, truyền âm toàn bộ bí cảnh lệ khí. Mạch suy nghĩ những cường giả này rất đơn giản, mảnh vỡ lệ khí gì đó, ta trước sau này xem xét, nhưng làm thịt Thạch Tô, trước hết đến. Bởi vì, phần lớn các đế tử cũng phát hiện, thủ hộ thú của mình đơn đả độc đấu, không có khả năng đánh bại những bá chủ khu vực kia. Về phần hợp tác, nói thật, rất khó. Đệ tử và bá chủ tuyệt địa, ai phục ai? Dựa vào cái gì ta cho ngươi trợ thủ, cho ngươi thu hoạch mảnh vỡ lệ khí? Ta yếu hơn ngươi sao? Vì sao không phải ngươi cho ta hỗ trợ? Cho nên lúc này, làm thịt Thạch Tô, triệt để bị bỏ tư cách của Thiên Ma lĩnh, ngược lại là trở thành ưu tiên tuyển hạng của tất cả đệ tử và bá chủ. Tuy nhiên các lộ đệ tử đại độc viên muốn triệt để tìm ra Thạch Tô, nhưng Thạch Tô dù sao ở cùng với Trương Sở, tiểu lão hổ ánh mắt vô cùng tốt, muốn tránh đi tìm đòi, rất đơn giản. Hơn nữa, không chỉ nói Thạch Tô, mà ngay cả một số thủ hạ cơ cảnh của Thạch Tô, biết Thạch Tô phạm vào nhiều người tức giận xong, cũng đều cẩn thận trốn giấu đi, không dễ dàng lộ diện. Trương Sở không hề để tiểu lão hổ tìm kiếm thủ hạ Thạch Tô, mà là khiến nó tìm kiếm Mị Sán Nhi, Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự. Kết quả, tiểu lão hổ mắt nhìn tứ phương, vậy mà không tìm được. Trương Sở trong lòng trầm ngâm, Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự có khả năng còn chưa vào, Đồng Thanh Sơn đang thu hoạch chút tạo hóa. Về phần Mị Sán Nhi, nàng hẳn là giấu đi. Với tư cách đại tỷ đầu đại đạo Tây Mạc, thuật ẩn giấu của Mị Sán Nhi tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp nhất, nàng không muốn cho người khác phát hiện nàng, đoán chừng không có người có thể tìm được nàng. Thạch Tô cũng biết, Trương Sở tạm thời tìm không thấy giúp đỡ rồi, vì vậy nàng buồn rầu nói, "Trương Sở, đều tại ngươi mở cái xấu đầu, nếu như cứ tiếp tục như thế này, những đế tử khác lẫn nhau hợp tác, ta liền làm cho không đến mảnh vỡ lệ khí." Trương Sở thì là một chút cũng không lo lắng, những đế tử khác lẫn nhau hợp tác. "Đến đến, ngươi nói cho ta biết, hợp tác xong, mảnh vỡ lệ khí làm sao chia?" Thạch Tô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người ta tự nhiên có cách phân của người ta, cái đó cũng không cần ngươi quan tâm. Ngay tại lúc hai người buồn rầu, trên không trung phương xa, đột nhiên truyền đến thanh âm bạo tạc kịch liệt, ngay sau đó, tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Thanh âm kia cực kỳ khủng bố, rõ ràng là có cường giả cấp bậc đế tử đang giao thủ, đánh đến thế giới này đại địa đều không ngừng rung động lắc lư. Là ai đã đánh nhau? Trương Sở dõi mắt trông về phía xa, muốn xem rõ. Nhưng cả vùng đất sương mù mờ mịt che chặn ánh mắt Trương Sở. Thạch Tô đồng dạng thấy không rõ. Lúc này, Trương Sở phát hiện, những tiểu động vật trong thế giới này dường như không có cảm nhận được chiến đấu phương xa, từng con yên lặng ăn cỏ. Mà ngay cả bá chủ khu vực của thế giới này đều lười được liếc mắt nhìn chỗ chiến đấu kia. Chiến đấu giữa các đệ tử, bá chủ khu vực của thế giới này cùng với các loại tiểu động vật tuyệt sẽ không tham dự vào. Hay là mau mau đến xem. Thạch Tô đề nghị nói, nàng vui vẻ. Trước kia rõ ràng mọi người cùng nhau lên án công khai ta, kết quả có đệ tử đã đánh nhau, nàng rất khó không đi tham gia náo nhiệt. Nhưng Trương Sở lại lắc đầu, muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Thạch Tô nhíu mày, can đảm ngươi khi nào biến nhỏ như vậy? Trương Sở tắt thì hỏi lại Thạch Tô, đầu óc ngươi lúc nào biến nhỏ như vậy? Cái kia rõ ràng là đang làm bẫy, lừa ngươi con cá này đi qua, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? À, Thạch Tô sửng sốt một chút, không đến mức a. Nếu không chính ngươi đi xem. Trương Sở nói ra. Thạch Tô vội vàng lắc đầu, cái kia hay là được rồi. Trương Sở tắt thì đối với tiểu lão hổ nói, hổ nhi tạm, tìm bá chủ khu vực thực lực yếu nhất, chúng ta đi tìm cơ hội. Chương 2128, Mị Sán Nhi lớn tiếng lưu đồ bí mật. Chương 2128, Mị Sán Nhi lớn tiếng lưu đồ bí mật. Mục tiêu của Trương Sở vẫn luôn rất rõ ràng. Mọi người đến bí cảnh lễ khí, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cạnh tranh chủ nhân lễ khí duy nhất của Tân Lộ. Trước kia có thể lấy Tiêu tư cách đối thủ, Trương Sở liền vận dụng thủ đoạn, hủy bỏ tư cách đối thủ. Hiện tại không thể hủy bỏ tư cách đối thủ, vậy nghĩ biện pháp thu hoạch lễ khí, thu hoạch không đến, vậy mai phục bên cạnh bá chủ khu vực tương đối yếu, chờ cơ hội. Tiểu lão hổ cảm giác được suy nghĩ của Trương Sở, vì vậy chờ Trương Sở và Thạch Tô, lần nữa đi tới gần gà trống lớn kia. Hiển nhiên, trong lòng tiểu lão hổ, cái gà trống lớn này xem như bá chủ khu vực yếu nhất. Hai người một hổ vừa tới, cái gà trống lớn kia liền phát hiện bọn hắn, đầu nhẹ nhàng ngốn éo, xa xa nhìn bọn hắn. Thạch Tô sợ tới mức nhảy dựng lên, hô lớn, chạy mau. Trương Sở tắt thì nói, không cần chạy, gà loại vật này, ngươi không gây nó bình thường sẽ không mổ ngươi, trừ phi nó coi ngươi là đồ ăn. Trong mắt gà trống lớn, Trương Sở và Thạch Tô rất rõ ràng là đồ ăn, nhỏ bé. Nhưng đại lão hổ lại không giống, lão hổ có nó một nửa cao, tuy đánh không lại nó, nhưng tuyệt sẽ không trở thành món ăn trong sách dạy nấu ăn của gà trống lớn. Thạch Tô tắt thì hô, nhưng chúng ta trước kia đắc tội qua nó mà, nó mặt mũi mù, không mang thủ. Trương Sở nói ra. Quả nhiên, cái gà trống lớn kia hơi nghiêng đầu, nhìn xa xa đại lão hổ, cũng không có ý tứ động thủ. Trương Sở vì vậy nói, hổ nhi tạm, tại phụ cận tìm một chỗ ẩn núp đi, chúng ta cùng gà trống lớn, nước giếng không phạm nước sông. Gầm. Hổ nhi tử lập tức tìm chỗ ẩn thân. Nó tại dưới chỉ dẫn Trương Sở, thử cùng gà trống lớn sát bên người mà qua, kết quả, cái gà trống lớn kia vậy mà thật sự không công kích hổ nhi tử. Trên thực tế, trước mặt gà trống lớn, hổ nhi tử tựa như cái tiểu cún con nghịch ngợm, uy hiếp đối với gà trống lớn có hạn, nhưng gà trống lớn muốn làm chết nó, cũng tốn sức. Rất nhanh, hổ nhi tử mang theo Trương Sở và Thạch Tô tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc này, nó đi vào trước một chỗ thạch bích cực lớn, móng vuốt sắc bén mở ra thạch đầu, bắt đầu đào động. Không lâu sau, một cái sơn động cực lớn bị hổ nhi tử đào lên, Trương Sở và Thạch Tô cùng với hổ nhi tử ở đi vào. Gà trống lớn 10 phần bình thản, ngươi chỉ cần không gây nó nhiều lắm là hiếu kỳ nhìn xem hổ nhi tử, cũng không công kích. Ngẫu nhiên, gà trống lớn sẽ nhẹ nhàng một mổ, đem con trâu trấu lớn bằng nửa người mổ lên, một ngụm ăn tươi. Trong sơn cốc này, gà trống lớn mỗi ngày dạo bước, đi tới đi lui, hổ nhi tử, Trương Sở, Thạch Tô ghé vào cửa sơn động với nắng, nhẹ nhõm tự tại. Mà ngoại giới thì là một mảnh hỗn loạn. Tất cả đại đế tử, tất cả đại bá chủ tuyệt địa rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn vô luận như thế nào đánh sống đánh chết, vô luận buộc phát chiến đấu rằng gì, những tiểu động vật thần cấp cường đại trong bí cảnh lễ khí, hoặc là những ba chủ khu vực cường đại kia, đều lười liếc mắt nhìn. Vì vậy, những đế tử này, những ba chủ này, đều đúng chân, bắt đầu nhiều lần vận dụng thiên địa pháp tướng, lẫn nhau liên hệ. Ba chủ tuyệt địa Mộng Tam Thiên, cường giả siêu cấp đến từ Nam Hoang Liệt Thiên Ma Điệp nhất mạch, một ngày này vận dụng thiên địa pháp tướng, đối với tất cả đế tử, ba chủ kêu gọi đầu hàng. Nàng có được thân thể mỹ nữ nhân loại, sau lưng một đôi cánh lớn trong suốt tựa như ảo mộng, nhẹ nhàng vô có thể chế tạo ra vô số cảnh trong mơ. Lúc này, thanh âm Mộng Tam Thiên truyền khắp toàn bộ bí cảnh, "Chư vị, ta nghĩ, thủ hộ thú của mọi người cũng đã trưởng thành đã đến cực hạn." Hơn nữa tất cả mọi người đã phát hiện, thủ hộ thú của chúng ta, đơn đả độc đấu, không có khả năng đánh thắng được những bá chủ khu vực kia. Ta đề nghị, chúng ta lẫn nhau hợp tác, săn giết thủ hộ thú, như thế nào? Trương Sở và Thạch Tô nghe xong, lập tức đã đến hứng thú, đều nhìn về thiên không, muốn nhìn một chút những đế tử này, sẽ hợp tác như thế nào. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo ngọn lửa tím lướt qua, thân ảnh Mị Sán Nhi hiện ra đến. Nàng vừa xuất hiện, rất nhiều cường giả cấp bậc đế tử, lập tức nhíu mày, nhao nhao hỏi thăm nô bộc bên người, nàng là ai? Rất nhiều nô bộc tin tức linh thông, nhao nhao trả lời, nàng là Mị Sám Nhi, là đại thủ Tây Mạc đại đạo, chủ lực hoặc do tộc bị diệt, nghe nói là đệ tử Trương Sở. Thực lực không tầm thường, nhưng khoảng cách đệ tử khẳng định có khác biệt, nàng có thể đi vào cái bí cảnh này, ngược lại là có chút kỳ quái. Rất nhiều đệ tử nghe xong thân phận Mị Sám Nhi, lập tức đều có chút khinh thị. Mị Sám Nhi cũng biết, nàng tiến vào chín cảnh giới thời gian không dài, còn cần đánh bóng, nàng cũng không có biểu hiện bình báo hung hăng, chỉ là hỏi, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Mộng Tam Thiên cười nói, Mị Sám Nhi, ngươi tới giúp ta, sau khi chuyện thành công, không thiếu chỗ tốt nhân tộc ngươi. Mị Sán Nhi tắt thì nói, ta ngược lại là dễ thương lượng, vốn theo ta tính toán, hai cái thủ hộ thú, sợ là đánh không lại bá chủ khu vực của thế giới này. Mộng Tam Thiên trầm ngâm, ta tính toán qua, nếu như phối hợp ăn ý, đại khái cần 10 cái thủ hộ thú, mới có thể miễn cưỡng cùng bá chủ khu vực yếu nhất một trận chiến. Mị Sán Nhi lập tức nói, cho nên, hai chúng ta hợp tác vô dụng, cần chư vị đệ tử, bá chủ, cùng nhau buông đề phòng, chung sức hợp tác, mới có thể đạt được mảnh vỡ lễ khí. Đệ tử thang cấp cấm khu, thân ảnh Hy Minh lần nữa hiện tại thiên không, hắn mở miệng nói, tiểu nha đầu, tuy thực lực ngươi không được, nhưng đề nghị hoàn toàn chính xác, muốn đạt được mảnh vỡ lễ khí, cần mọi người cùng nhau hợp tác. Một tiếng long ngâm vang vọng trong thiên địa, thanh âm đấu chiến thánh long ngạo cửu đến xuất hiện, đáng hận Thạch Tô, nếu không là nàng, tự mình mang đến cao thủ, liền đủ để diệt sát những bá chủ khu vực kia. Thạch Tô một bên tơi nắng, vừa mắng nói, chắc không được mọi người đều nói, đấu chiến thánh long là hậu duệ nhai tí nhất mạch, thật hắn miêu lòng dạ hẹp hỏi, đều đã lâu như vậy, còn băn khoăn chuyện này. Bị Sán Nhi tắc thì mở miệng nói những cái kia đã vô dụng, hiện tại mấu chốt là, mọi người muốn buông thành kiến, cùng nhau hợp tác. Đúng lúc này, thanh âm nhu của Tư Tấn truyền đến, vậy vấn đề đã đến, một khi thành công, mảnh vỡ lễ khí thuộc về ai? Thanh âm ngạo cửu đen truyền đến, cái kia tự nhiên là ai xuất lực lớn nhất, mảnh vỡ lễ khí thuộc về người đó. Tư Tấn ha ha cười cười, nói rất nhẹ nhàng, chỉ sợ đến lúc đó, không phải ai xuất lực lớn nhất, mảnh vỡ lễ khí thuộc về người đó, mà là ai giữ lại thực lực mạnh nhất, mảnh vỡ lễ khí thuộc về người đó. Khi Minh nở nụ cười, cái kia cũng chưa hẳn không thể. Một quả sao Bắc cực sáng lên, phát ra trào phúng, ngươi sẽ không cho rằng thang cốc cấm khu của ngươi có thể được đến mảnh vỡ lệ khí chứ? Thế nào, ngươi không phục? Trong giọng nói Hy Minh tràn đầy khinh bỉ. Mà phương hướng sao bắc cực sáng lên, thanh âm bướng bỉnh vang lên, đến, giết ngươi ra ngoài. Vâng. Đệ tử Hy Minh đông nhiên động thủ, cách không biết rất xa, đột nhiên đánh ra một quyền kia uy lực tựa như một quả tiểu mặt trời bộc phát, đánh xuyên qua hư không, chạy hướng phương bắc. Ngay sau đó, trong thiên địa kịch liệt lắc lư, hai vị này đã đánh nhau. Bị Sán Nhi lần nữa nói, cho nên mọi người chúng ta cùng nhau hợp tác, cuối cùng mảnh vỡ lệ khí thuộc về ai? Thuộc về ta. Thanh âm khí phách đấu chiến thánh long chém đinh chặt sắt, có một loại hương vị không thể bỏ qua. Nhưng mà trên bầu trời bỗng nhiên một mảnh huyết vân rội mở, một cái thanh âm thanh tịnh vang lên, A Di Đà Phật, cho ngươi. Mặt của ngươi lớn sao? Đến đến, muốn mảnh vỡ lễ khí, đánh thắng ta nói sau. Ầm ầm. Một cái phiến đại địa khác, thanh âm giao thủ kịch liệt vang lên, trong thiên địa lúc sáng lúc tối. Thạch Tô đều xem lên người, ta đi, Trương Sở, đồ đệ ngươi có phải là tại cố ý theo dệt chuyện? Trương Sở lắc đầu, không liên quan gì đến đồ đệ ta, giữa những đệ tử này, vốn là không ai phục ai. Đồng thời, Trương Sở đối với tiểu lão hổ nói, hổ nhi tạm, nhanh tập trung phương hướng đồ đệ ta, chúng ta đi tìm nàng. Nhưng mà, tiểu lão hổ hướng về phía một cái hướng khác nhìn lại xem, cuối cùng thở dài một hơi, một cái ý niệm trong đầu lần nữa truyền tới, tập trung không đến nàng. Bị Sán Nhi đồng dạng cực kỳ cẩn thận, nàng tại ra mặt lúc, liền minh bạch, tất nhiên có sinh linh sẽ tập trung nàng, nàng rất cẩn thận. Đã bị Sán Nhi không nghĩ ra, thì Trương Sở cũng liền buông tha tính toán tìm kiếm nàng, tiếp tục nằm sấp trong sân động, xem bị Sán Nhi cùng chúng thương lượng. Trên thực tế, những đệ tử bá chủ đột nhiên động tay kia, cũng không phải không có đầu óc, mà là nhất định phải động tay. Bởi vì, có một số đệ tử vốn là có ân oán, không có khả năng hợp tác, chẳng thà sớm giao thủ, quyết ra thắng bại, đem đối đầu chết của mình tiên phong trục xuất bí cảnh lễ khí. Chỉ có đem đối thủ một mất một còn đuổi đi ra, bọn hắn mới dám yên tâm hợp tác cùng những đệ tử khác. Cũng có một số bá chủ tuyệt địa, giữa các đệ tử cũng không có gì thù hận, lúc này nhao nhao mở miệng thương nghị hợp tác. Mộng Tam Thiên mở miệng nói, sớm quyết định lễ khí thuộc sở hữu cũng không thực tế, chúng ta đều tin tưởng, ai cũng không có khả năng vì ai làm mai mối. Ta đề nghị chúng ta trước hợp tác, thu hoạch mảnh vỡ lễ khí. Mảnh vỡ lễ khí xuất hiện xong, dùng phương thức tao nhã định lễ khí thuộc sở hữu. Mị Sán Nhi rất kinh ngạc, cái gì là phương thức tao nhã? Mộng Tam Thiên nói, phương thức tao nhã chính là so đấu tam kim. Mị Sán Nhi, ngươi không có gì nội tình, chuyện này chỉ sợ không có duyên với ngươi. Nhưng chúng ta đệ tử, tất cả bá chủ tuyệt địa, có lẽ đều có được tam kim. Chính là kim quan, kim sa, kim ấn. Dùng phẩm chất tam kim định thắng bại, là cổ tôn sư người nhất trang nhã bình thẳng cạnh tranh phương thức, chưa bị có dám. Cái đề nghị này nói ra, đệ tử nào dám nói không? Nói không, cái kia chính là thừa nhận nội tình nhà mình không bằng người khác. Viên Vô Thuật cái thứ nhất hô to, ta đồng ý. Tư Tấn thứ hai đồng ý, không có ý kiến. Những đệ tử khác rất nhiều, nhao nhao hô, ta cũng đồng ý. Mị Sán Nhi thì là gọn gàng, nếu như là vậy, ta đây quả thực không có gì cạnh tranh tư cách, bất quá, ta nguyện ý vì lễ khí hàng lâm, ra một phần lực. Nếu là lễ khí xuất hiện, phần lực lượng này của tộc ta, không thể bị không để ý tới. Mộng Tam Thiên nghe xong, lập tức hết sức cao hứng, tốt, ngươi có giác ngộ này, ta như là trở thành chủ nhân lễ khí, tất nhiên sẽ không bạc đãi nhân tộc. Thanh âm long ngâm truyền đến, tuy Thạch Tô cái giống xấu kia là nhân tộc, nhưng ngươi Mị Sán Nhi coi như không tệ, ta như trở thành chủ nhân lễ khí, đồng dạng sẽ không bạc đãi nhân tộc. Tư Tấn càng là nói, thay ta hướng sư phụ ngươi vân an, ta như là trở thành chủ nhân lễ khí, nhất định sẽ ưu đãi nhân tộc, cũng hy vọng sư phụ ngươi nguyện ý cầm một kiện tiểu lễ khí bán cho ta, điều kiện tốt đảm. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử vậy mà đều ném ra cảnh ô liu đối với Mị Sán Nhi. Trương Sở nhìn quét bên cạnh Thạch Tô, dạy dỗ, ngươi xem người với người làm sao lại không giống nhau như vậy? Đồ đệ ta làm sao lại mỗi người ưa thích, ngươi làm sao lại người gặp người phiền, chó gặp chó cắn? Thạch Tô nổi giận, ngươi nói sau có tin ta hay không cắn ngươi? Trên bầu trời, Mị Sán Nhi tắc thì cùng với đệ tử khác lớn tiếng lưu đồ bí mật, ta đề nghị chúng ta trước chọn một bá chủ khu vực yếu nhất, phiến khu vực này có một cái gà trống lớn, chính là rất không tồi. Chương 2129, nhà không được lợi lộc. Chương 2129, nhà không được lợi lộc. Mị Sán Nhi vậy mà cùng rất nhiều đệ tử, bá chủ đang lớn tiếng thảo luận, muốn đối phó con gà trống lớn kia. Trương Sở cùng Thạch Tô thì cẩn thận quan sát phản ứng của con gà trống lớn. Kết quả phát hiện, mặc cho nhóm đệ tử không ngừng thương lượng chiến thuật, con gà trống lớn kia nửa điểm cũng không thèm để ý, tiếp tục không ngừng mổ những con sâu nhỏ thần cấp để ăn. Lúc này Thạch Tô nói, xem ra phần lớn ba chủ trong phiến bí cảnh này đều là đồ ngốc. Trương Sở cũng nhẹ nhàng gật đầu, dù sao không phải sinh linh chân chính, những vật này đều là do pháp tắc đại đạo tân lộ biến thành. Thạch Tô không khỏi quay đầu nhìn về phía tiểu lão hổ, nhưng nó thì sao? Sao ta lại cảm thấy nó thông minh hơn rất nhiều so với những bá chủ, tiểu sinh linh kia? Hổ Nhi tử lập tức dùng móng vuốt lớn lông xù của mình cọ sát Trương Sở một chút, ra vẻ thân mật. Trương Sở cảm thấy, sở dĩ Hổ Nhi tử thông minh, có lẽ là do đả đế xích, trước khi Hổ Nhi tử chưa nhận đả đế xích, nó cũng chỉ mơ mơ màng màng. Giờ phút này, phía trên hư không, rất nhiều đệ tử bắt đầu thương lượng chiến thuật. Có đệ tử nói thủ hộ thú của mình ra dày thịt béo, có thể tạm thời ngăn chặn gà trống lớn, có đệ tử lại nói thủ hộ thú của mình lực công kích cực kỳ sắc bén. Loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù nhóm đệ tử thiêu đốt nguyên thần, cũng rất khó tham gia vào, chỉ có thể chỉ huy thủ hộ thú của mình phối hợp lẫn nhau. Rất nhanh, chiến thuật được sắp xếp hoàn tất, tất cả đệ tử mang theo thủ hộ thú của mình đi về phía sơn cốc của gà trống. Trương Sở cùng Thạch Tô không muốn bị phát hiện, lập tức trốn về trong động, Hổ Nhi Tử thì dùng những hòn đá đào lên lúc đào sân động, chặn cửa độc lại. Trương Sở, Thạch Tô và Hổ Nhi Tử ẩn mình trong sân động, che giấu khí tức, hướng ra ngoài quan sát tình hình. Thạch Tô thấp giọng nói, lát nữa, chờ bọn hắn sắp đánh chết con gà trống lớn, chúng ta sẽ để Hổ Nhi Tử ra tay, hái quả đào, ngồi mát ăn bát vàng, ha ha ha. Trương Sở thì thầm nói, hiện tại, mọi người đều biết ngươi đi cùng ta, đại đa số đều cho rằng Hổ Nhi Tử là thủ hộ thú của ngươi, Hổ Nhi Tử ra tay, bọn hắn sẽ chửi, mắng ngươi. Thạch Tô vẻ mặt không sao cả, bọn chúng đã mắng nhiều rồi, sớm đã hận chết ta rồi, mắng thêm vài câu cũng chẳng sao, hơn nữa, không đánh không mắng không thành người, ta không sợ điều này. Tốt tốt tốt, Trương Sở rất hài lòng, không cần Trương Sở phải chịu oa nước thay cô ta, bản thân cô ta đã quen tự mình gánh vác, đồng đội tạm thời này rất hợp cách. Không lâu sau, hơn 10 vị đế tử cường đại từ bốn phương tám hướng tiếp cận. Có người tổ chức trước đó, bá chủ tuyệt địa, liệt thiên ma điệp mộng tam thiên. Có đế tử đến từ thang cốc cấm khu, Hy Minh. Có đấu chiến thánh long, Ngạo Cửu Uyên. Có đế tử tư tấn bị Trương Sở ăn mất một đoạn thân thể. Đương nhiên, Mị Sán Nhi cũng tới, nàng ngồi trên một con đại hồng ngư, hơi thở của con đại hồng ngư đó đều là tử viêm cuộn cuộn, sóng nhiệt lửa cháy rừng rực. Hơn 10 tồn tại cường đại, mỗi người mang theo thủ hộ thú của mình, vây quanh sân cốc. Mà con gà trống lớn kia dường như không cảm nhận được địch ý của bọn họ, vẫn nhàn nhã dạo bước trong sân cốc. Lúc này Liệt Tiên Ma Điệp Mộng Tam Tiên mở lời, sinh linh loại gà này chính là vụ bè, chỉ cần ngươi không công kích nó, dù là ngươi vây quanh nó cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Hy Minh thản nhiên nói, không cần nói nhảm, động thủ đi. Lời hắn vừa dứt, một con thủ hộ thú trông như lợn liền xông ra từ bên cạnh hắn, đánh về phía con gà trống lớn kia. Con gà trống lớn lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm, nó vô thức rung cánh, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh né. Một hướng khác, một con thiết vũ ưng giang cánh, dịa cánh lóe lên ánh sáng màu lam lạnh lẽo vô cùng, cắt vào cánh của gà trống lớn. Ngay sau đó, mấy thủ hộ thú của các đế tử khác đồng thời ra tay, từ bốn phương tám hướng đánh về phía con gà trống lớn này. Những thủ hộ thú này, mỗi con nhìn qua đều hung mãnh vô cùng, nhưng Trương Sở lại khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, sao lại cảm thấy chúng yếu như vậy? Thạch Tô cũng nói khẽ, đúng vậy, cảm giác thực lực của chúng kém xa Hổ Nhi Tử. Kể cả đại hồng ngư của Mị Sán Nhi, tuy thanh thế lớn, há miệng phun ra một mảng tử hỏa, thế nhưng tử hỏa kia chưa kịp đốt tới gà trống lớn đã nhanh chóng yếu đi. Khi tử viêm kia vọt tới gần gà trống lớn, chỉ còn lớn cỡ ngọn lửa diêm. Về phần con nhím của Hy Minh, sau khi vọt tới dưới chân gà trống lớn, thì như một gai nhím non nớt, bị gà trống lớn một móng vuốt cào rách lưng. Con thiết vũ ưng vừa mới tiến lên, đã bị cánh gà trống lớn nhẹ nhàng vỗ một cái, thiết vũ ưng tại chỗ bị đụng cho thất điên bắt đảo, rơi xuống đất. Mấy thủ hộ thú khác, dù là gián độc, hồ ly, hay là rùa đen, trước mặt gà trống lớn đều giống như những đứa trẻ mâu giáo đối mặt với người trưởng thành. Có uy hiếp không? Có lẽ có một chút, nếu bị răng cắn chúng, có lẽ cũng có thể làm bị thương gà trống lớn. Nhưng vấn đề là, tốc độ phản ứng không ở cùng một đẳng cấp. Gà trống lớn căn bản không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để công kích mình. Trong khoảnh khắc, hơn 10 thủ hộ thú kia đã thương vong thảm trọng, tiêu diệt một mảnh. Nói thật, biểu hiện của hơn 10 thủ hộ thú này còn không bằng một mình tiểu lão hổ. Ít nhất, tiểu lão hổ lao tới, gà trống lớn kia là thực sự gặp nguy hiểm tính mạng, tuy cuối cùng tiểu lão hổ cũng đại bại mà về. Lúc này Thạch Tô nói, thủ hộ thú của những đế tử này cũng toàn là phế vật, còn tính đến chuyện đợi chúng lưỡng bại câu thương, sau đó nhặt lấy lợi lộc. Hiện tại xem ra, chúng bị đánh đơn phương. Bị Sán Nhi bỗng nhiên hô to, không tốt, thực lực của những bá chủ khu vực này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, 10 thủ hộ thú không phải là đối thủ của chúng, rút lui. Bị Sán Nhi nói xong, đại hồng ngư của nàng lập tức rút lui khỏi chiến trường, trở về bên cạnh Bị Sán Nhi. Ngay sau đó, Bị Sán Nhi nghiêng người ngồi trên đại hồng ngư, bên người bốc lên đầy trời tử viêm, trong tử viêm tốc độ của nàng đạt đến cực hạn, chạy về phía xa. Khi Minh thấy Bị Sán Nhi chạy, lập tức hô to, Bị Sán Nhi, chờ ta. Nói xong, hắn vậy mà cũng hóa thành một tia nắng, đuổi theo hướng Bị Sán Nhi. Các đế tử khác thấy thế, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mị Sán Nhi, mọi người nhìn nhau, đồng dạng đuổi theo hướng Mị Sán Nhi. Đồng thời, tất cả thủ hộ thú của đế tử cũng nhanh chóng rời khỏi chiến trường, thoát đi nơi đây. Gà trống lớn cũng không truy, mà là vỗ vỗ cánh, nhẹ nhàng vận động gần cốt một chút, lần nữa túi lầu xuống, tìm những con trâu chấu bình thường để ăn. Lúc này Thạch Tô nhắc nhở Trương Sở, "Trương Sở, đồ đệ ngươi có phiền toái. Những đế tử này có lẽ không thật lòng muốn hợp tác với đồ đệ ngươi, e rằng chúng muốn bắt lấy đồ đệ ngươi để đổi lấy lễ khí cho ngươi." Trương Sở thì không hề lo lắng, bọn hắn bắt không được đồ đệ của ta. "Ồ, ngươi có phải hơi xem thường những đế tử này rồi không?" Thạch Tô hỏi. Trương Sở cười nói, "Năm đó, đồ đệ của ta đã đoạt thần kiều hữu thổ, khiến toàn bộ Phật môn Tây Mạc tức giận, chúng truyền lệnh cho các thần minh thực vật loại, thậm chí thần vương ở khắp nơi, muốn bắt đồ đệ của ta đều không có cách nào. Mấy cái đế tử mà thôi, đồ đệ của ta có lẽ chính diện đánh không lại bọn hắn, nhưng đồ đệ của ta muốn chạy, bọn hắn không thể nào tìm được. Chỉ cần Mị Sán Nhi thật sự muốn chạy, đừng nói những đế tử này, cho dù là Trương Sở mang theo tiểu lão hổ, e rằng cũng bắt không được nàng." Trong tay Mị Sán Nhi dường như có một vài chí bảo ẩn nấp. Quả nhiên, sau một lát, đệ tử Hy Minh vận dụng pháp tướng thần thông, đối với Mị Sán Nhi kêu gọi đầu hàng, "Mị Sán Nhi muội muội, ngươi chạy gì thế? Chúng ta còn muốn góp vốn, cùng nhau giết bá chủ khu vực, thu hoạch lễ khí." Thân ảnh Mộng Tam Thiên cũng hiện hiện trên bầu trời, "Mị Sán Nhi muội muội, ngươi ý đồ xấu nhiều lắm, ngươi đừng ẩn nấp đi, mọi người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng một chút không được sao?" Nhưng mà, Mị Sán Nhi lại không hề có bất kỳ đáp lại nào. Trong sơn cốc gà trống, Thạch Tô thật bất ngờ, thật cho nàng chạy thoát à? Những đệ tử này cũng giống như thủ hộ thú của bọn hắn, toàn là phế vật. Mà đúng lúc này, tiếng kêu gọi khe khẽ của Mị Sán Nhi, vậy mà truyền đến từ trong sơn cốc gà trống. Sư phụ, người có ở đây không? Con ngửi thấy mùi vị trên người người.
Ồ,
Trương Sở thật bất ngờ, hắn lập tức nói, đi, đi ra ngoài. Hồ Nhi tử lớn tiếng gầm gừ, nhún về phía cửa sân động, cánh cửa ầm ầm sụp đổ. Sau đó Trương Sở cùng Thạch Tô nhìn thấy, ở vùng đất phía xa, Mị Sán Nhi cùng Đại Hồng Ngư dường như hóa thành ảnh nước trong suốt, ảnh nước có lượng, thân ảnh Mị Sán Nhi cùng Đại Hồng Ngư rõ ràng hiện ra. Ngay sau đó, tiếng reo mừng của Mị Sán Nhi truyền đến, sư phụ. Đôi Đại Hồng Ngư nhẹ nhàng hất lên, nàng nhanh chóng gọn tới trước mặt Trương Sở và Tiểu Lão Hổ. Trương Sở rất vui, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Mị Sán Nhi thì rất bất ngờ nhìn về phía Thạch Tô, có chút cảnh giác, sư phụ, nàng không phải ma nữ Thạch Tô sao? Sao hai người lại ở cùng một chỗ? Gần đây tiếng tăm của nàng không tốt lắm. Thạch Tô lập tức giận dữ nói, tiếng tăm của ta không tốt, đó là bị sư phụ ngươi làm hại. Mị Sán Nhi khó hiểu nhìn về phía Trương Sở, Trương Sở thì cười nói, đều là người một nhà, mau mau vào động, đừng để người khác phát hiện ra chúng ta. Ba người, hai thủ hộ thú, rất nhanh chui vào trong thạch động. Mị Sán Nhi cùng Thạch Tô trao đổi một chút, lúc này mới biết, hóa ra Thạch Tô là đang chịu tiếng xấu thay Trương Sở, nàng lập tức cảm thấy Thạch Tô thuận mắt hơn nhiều. Lúc này Mị Sán Nhi cũng phát hiện, tiểu lão hổ của Trương Sở còn lợi hại và thông minh hơn Đại Hồng Ngư của nàng rất nhiều. Mị Sán Nhi không khỏi hỏi, sư phụ, Đại Hồng Ngư của con đã trưởng thành đến cực hạn, vì sao lão hổ của người lại lợi hại hơn cá của con rất nhiều? Trương Sở khẽ phe phẩy đà đế xích trong tay, Mị Sán Nhi lập tức giật mình, thì ra là thế. Lúc này Mị Sán Nhi nói, sư phụ, con vừa mới ước lượng một chút, thủ hộ thú của những đế tử đó, 10 con liên hợp lại với nhau, cũng không thể đánh bại bá chủ khu vực. Ít nhất 30 thủ hộ thú, còn phải phối hợp cực kỳ ăn ý, phải trải qua một thời gian ngắn huấn luyện, có lẽ mới có thể đánh bại gà trống lớn. Trương Sở trầm ngâm, nói như vậy, những đế tử đó, kỳ thật không có khả năng đánh bại bất kỳ bá chủ khu vực nào. Trương Sở cùng Thạch Tô đã giết chết quá nhiều thủ hộ thú, những đế tử, bá chủ còn lại, cùng với những cường giả ẩn tàng kia, gộp lại với nhau, e rằng cũng không gom đủ 30 thủ hộ thú. Hơn nữa, giữa những đế tử này, còn có hiềm khích, không thể nào tất cả đế tử đều liên hợp lại. Cho nên, nếu Mị Sán Nhi tính toán chuẩn xác, như vậy những đế tử đó liền không thể nào đạt được mảnh vỡ lễ khí. Giờ phút này, Trương Sở nhìn về phía Đại Hồng Ngư của Mị Sán Nhi, nói, mặc kệ người khác, ta đưa cho Đại Hồng Ngư của ngươi hai thước, xem có thể tăng thêm một chút thực lực cho người không. Rất nhanh, Thạch Tô ra mỏ, Trương Sở ra xích, Mị Sán Nhi ra cá, Đại Hồng Ngư bắt đầu tăng thực lực lên. Chương 2130, đội ngũ nguyên vẹn. Chương 2130, đội ngũ nguyên vẹn. Trương Sở dùng đả đế xích hấp thu đủ tinh hoa vật chất, rồi chuẩn bị tăng thực lực cho Đại Hồng Ngư của Mị Sán Nhi. Tiểu lão hổ thì đi ra ngoài săn mồi, chỉ lát sau, mấy con sói trốn cấp thần đã bị nó ngậm trong miệng tha về. Đả đế xích đánh vào người Đại Hồng Ngư, nó bắt đầu tiến hóa, hơn nữa bắt đầu cảm thấy đói khát, lại có thể tăng lên. Cuối cùng, Đại Hồng Ngư đã cao hai thước, mọc ra 8 cái râu vàng kim, trên đầu mọc thêm 2 chiếc sừng hiệu. Mị Sán Nhi rất vui mừng nói, sư phụ, 8 cái râu vàng kim của nó, mua tiêu hao một cái, là có thể giúp đồng đội giải trừ một lần khống chế thần cảnh. 2 chiếc sừng hiệu của nó có tác dụng tương tự Thánh Thảo Thiên Tâm, có thể trị liệu thương thế do thần cảnh tạo thành. Mắt Trương Sở sáng lên, nói như vậy, nó là một thủ hộ thú loại trị liệu. Mị Sán Nhi cau mày, nhưng chỉ có 2 cái thì vẫn chưa đủ lắm, thực lực của con gà trống lớn kia rất mạnh. Thạch Tô thì thâm trầm nói, nếu tiểu rùa đen của ta còn sống, nó chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Trương Sở sụ mặt nói, thôi thôi thôi, biết rồi, tiểu rùa đen của cô rất lợi hại. Đúng lúc này, Hồ Nhi Tử đống nhiên đứng dậy, hưng phấn nhìn về phía xa. Một ý niệm mơ hồ truyền vào thức hải của Trương Sở, ta đã nhìn thấy 2 người kia rồi. Trương Sở lập tức kinh hỉ, Thanh Sơn đã đến. Trương Sở từng ra lệnh cho tiểu lão hổ, bảo nó tìm Đồng Thanh Sơn, Nhàn Tự cùng với Mị Sán Nhi, trong đầu nó có bóng dáng Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự. Vì vậy Trương Sở vội và nói, nhanh, đi tìm Thanh Sơn. Một canh giờ sau, Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự đã nhập vào đội ngũ, cả hai đều trở về hang động trong sơn cốc kia. Giờ phút này, Đồng Thanh Sơn đã là đỉnh phong tôn giả 8 cảnh giới, khí tức vững vàng, dường như có thể tùy thời bước vào 9 cảnh giới. Khí tức của Nhàn Tự cũng tăng lên rất nhiều, tuy hai người vẫn chưa đạt đến tôn giả 9 cảnh giới, nhưng thực lực đã vượt xa tôn giả 9 cảnh giới bình thường, e rằng đều tiến thẳng đến cấp bậc cường giả đệ tử. Sau đó, Trương Sở bắt đầu giúp Đồng Thanh Sơn và Nhàn Tự lấy về thủ hộ thú của mình. Thủ hộ thú của Đồng Thanh Sơn rất mạnh mẽ, là một con tê giác thiết giáp, nặng nề mà đầy sức mạnh. Thủ hộ thú của Nhàn Tự thì là một con bọ ngựa yêu. Sau đó, Trương Sở lại giúp thủ hộ thú của họ không ngừng nâng cấp. Cuối cùng, đội ngũ của Trương Sở đã có được 4 thủ hộ thú biến dị cường đại. Hổ của Trương Sở, tê giác của Đồng Thanh Sơn, bọ ngựa của Nhàn Tự, thêm Đại Hồng Ngư của Mị Sán Nhi, đều sinh ra biến dị đặc biệt, đội hình vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Mị Sán Nhi nói, ta cảm thấy, thực lực của chúng ta gần như có thể hành động rồi. Cùng lúc đó, thân ảnh của Liệt Thiên Ma Điệp Mộng Tam Thiên lại lần nữa hiện ra trên bầu trời. Giờ phút này, Mộng Tam Thiên cũng đã ước tính được thực lực của con gà trống lớn, nàng đối mặt toàn bộ bí cảnh lễ khí, mở lời nói, "Chư vị, chúng ta đã thử qua rồi, 10 thủ hộ thú không giết được con gà trống lớn kia, ít nhất cần 30 thủ hộ thú mới được. Ta biết, có không ít cao thủ đang ẩn mình ở khắp nơi. Hiện tại, ta thành tâm mời tất cả cao thủ cùng nhau liên hợp lại, bỏ qua hết thảy thành kiến, để diễn luyện một thời gian ngắn, tăng cường sự phối hợp giữa nhau. Nếu không, cứ kéo dài như vậy, e rằng đều không thể lấy được mảnh vỡ lễ khí." Lời Mộng Tam Thiên vừa dứt, rất nhiều đệ tử nhao nhao hưởng ứng. Đệ tử Hy Minh của Thang Cốc Cấm Khu là người đầu tiên đồng ý, ta đồng ý. Ngay sau đó đệ tử Hy Minh hướng phía phương Bắc hô, Sóc Bắc Minh, ta không giết ngươi nữa rồi, ngươi cũng tới đi, ngươi yên tâm, trước khi bí cảnh lệ khí kết thúc, ta sẽ không động thủ với ngươi nữa.
Phương hướng bắc cực, bầu trời đột nhiên tối sầm, đệ tử của U Sóc cấm khu phát ra thanh âm lạnh lùng, "Hi Minh, ngươi giả vờ làm gì? Trước khi đánh với ta một trận, ta và ngươi đều bị thương, ngươi cố gắng đến núi gà chống hội minh, rồi để thủ hộ thú đánh một trận, thật sự cảm thấy ngươi mạnh hơn ta sao?" Hi Minh thì cười nói, "Ngươi muốn nói như vậy thì cứ như vậy đi, ta còn không sợ hợp tác với ngươi, ngươi sợ cái gì?"
Sóc Bác Minh hừ một tiếng, "Ngươi không sợ, ta tự nhiên càng không sợ, ta đồng ý." Tất cả đệ tử liên hợp lại, trước tiên lấy mảnh vỡ lễ khí. Đấu chiến Thánh Long, bá chủ tuyệt địa, cũng tạm thời giảng hòa với Huyết Bồ Tát, một bá chủ tuyệt địa khác. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử nhao nhao bày tỏ thái độ, tất cả cường giả quyết định buông bỏ thành kiến, liên hợp cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau thu hoạch mảnh vỡ lễ khí. Thạch Tô thấy tình huống này, lập tức nói, "Mọi người đã buông xuống thành kiến, chúng ta cũng đi chứ?" Sắc mặt Trương Sở tối sầm, cô cảm thấy cô còn có thể gia nhập vào sao? Thạch Tô nói, "Nhiều người nhiều một phần sức mạnh, vạn nhất họ có cái nhìn đại cục. Nếu không cô hỏi trước thử xem." Trương Sở đề nghị. Thạch Tô gật đầu, "Được." Trương Sở, Đồng Thanh Sơn, Bị Sáng Nhi, Nhàn Tự đều lập tức cưỡi lên thủ hộ thú của mình, chuẩn bị bỏ chạy. Thạch Tô thấy thế, lập tức hô, "Ê, các ngươi có ý gì? Cảm thấy ta là ôn thần sao?" Nói xong, Thạch Tô nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới lưng rộng thùng thình của Hậu Nhi Tử, sau đó rút ra đả ma tiên, cuốn lấy eo mình, rồi trói chặt eo Trương Sở, đáp ý nói, "Như vậy thì tốt rồi." Trương Sở cũng không từ chối, hắn không thể thật sự vứt bỏ Thạch Tô. Lúc này Thạch Tô vận dụng pháp tướng thần thông, làm thân ảnh của mình hiện ra tại toàn bộ bầu trời. Thân ảnh nàng vừa xuất hiện, bên trong toàn bộ bí cảnh, tất cả đệ tử, bá chủ tuyệt địa, kể cả những tên nô bộc kia, đều nhao nhao nổi giận. Nàng còn dám xuất hiện, nhanh chóng tập trung vị trí của nàng. Cái đồ chết tiệt này, nếu không phải nàng, ta hà tất phải luân lạc đến mức phải hợp tác với đệ tử khác? Đừng để nàng chạy. Thạch Tô thì cười đùa tí tưởng, hô lớn, "Mộng Tam Thiên nói rất đúng nha, mọi người nên buông bỏ thành kiến, chung sức hợp tác, như vậy đi, ta cũng muốn góp một phần sức lực." Ánh mắt pháp tướng Mộng Tam Thiên lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi, "Thạch Tô, tốt, tốt lắm, đến đây đi, ngươi tìm đến ta đi, ta quyết định buông hết thể thành kiến." Các đệ tử khác cũng nhao nhao mở lời, "Thạch Tô, ngươi nói rất đúng, chúng ta đã không hận ngươi rồi, mau hiện thân, chúng ta cùng nhau hợp tác." "Thạch Tô, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy." Đúng lúc này, mắt tiểu lão hổ lóe lên, đột nhiên truyền lại một tin tức cho Trương Sở, "Chúng ta bị phát hiện rồi." Cùng lúc đó, pháp tướng Hy Minh trên bầu trời hô to, "Hướng sơn cốc gà trống." Tất cả đệ tử, bá chủ tuyệt địa lập tức khởi hành, hướng phía Trương Sở bao vây đi tới. Thạch Tô cũng cảm nhận được nguy hiểm, nàng lập tức thét lên, "Hổ Nhi Tử, chạy mau." Trương Sở ra lệnh cho Hổ Nhi Tử, cánh nó nhẹ nhàng giăng ra, trong chốc lát xé rách hư không, chọn một phương hướng không có sinh linh bao vây mà chạy trốn. Thủ hộ thú của vợ chồng Mị Sán Nhi, Đồng Thanh Sơn cũng điên cuồng chạy theo phía sau. Tốc độ đại lão hổ càng lúc càng nhanh, Thạch Tô dù sao không phải chủ nhân của đại lão hổ, nàng có chút đứng không vững, vì vậy, nàng trực tiếp lao về phía Trương Sở, ôm chặt lấy sau lưng Trương Sở. Đồng thời Thạch Tô hô lớn bên tai Trương Sở, "Nhanh lên nữa, nếu như bị chúng bắt được ta nhất định phải chết." Tiểu lão hổ ngược lại thành thạo, nó không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa cặp mắt tinh tường, rất nhanh đã thoát ly vòng vây, hơn nữa dễ dàng thoát khỏi sự tập trung của Hy Minh. Không lâu sau, tiểu lão hổ mang theo Trương Sở và Thạch Tô đã tới một vùng đồng bằng sương mù rộng lớn. Vùng thế giới này là đại thảo nguyên, sương mù nhàn nhạt quanh năm không tan, tầm nhìn không quá 10 dặm. Hơn nữa, trong làn sương mù lớn này bao hàm một loại vật chất ngăn cách thần thức. Trương Sở thử một chút, với thực lực của Trương Sở, vậy mà cũng chỉ có thể dò xét ra trăm dặm. Lúc này Thạch Tô thở dài một hơi, "Hù, rốt cục thoát khỏi chúng rồi." Trên đại hồng ngư, Bị Sán Nhi sụ mặt hồ lớn, "Thạch Tô, ngừng rồi, cô còn ôm sư phụ ta làm gì?" Buông tay ra. Thạch Tô cười hắc hắc, đang ôm tay Trương Sở, đống nhiên hung hăng béo một cái vào eo Trương Sở. Trương Sở bị đau, không chút do dự tung một cú ném qua bay, tại chỗ ném Thạch Tô ngã trồng vó, chân tay răng rộng, thất điên bắt đảo. Bị Sán Nhi hừ một tiếng, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Đồng Thanh Sơn thì cầm trường thương trong tay, mở lời nói, "Đáng hận, nếu là ta có thể đạt tới chín cảnh giới, cần gì phải tránh phong mang của bọn nó, sớm muộn gì ta cũng đâm chết cả đám chúng." Trương Sở thì cười nói, "Những đệ tử, bá chủ này đều là tiên điên, vì giết Thạch Tô, đợi một chút lại vận dụng đại lượng nguyên thần, ta không thèm chấp nhận với kẻ ngu như chúng. Tại vùng thế giới này, nguyên thần vẫn rất khó để giải quyết, ít nhất, nếu Trương Sở muốn chống lại chúng, nhất định phải vận dụng nguyên thần." Trương Sở cảm thấy, dùng nguyên thần như vậy thì quá lãng phí, hắn không đành lòng, cho nên phải tránh đi đám đệ tử này. Đồng Thanh Sơn nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, "Tiên sinh, ta cảm giác ta tùy thời cũng có thể đột phá tôn giả chín cảnh giới, nhưng pháp tắc đại đạo tân lộ, có lẽ không quá thích hợp cho ta đột phá chín cảnh giới." Chín cảnh giới đối với bất kỳ ai mà nói đều là cảnh giới quan trọng nhất, Đồng Thanh Sơn càng phải như vậy, hắn là song tu, muốn đột phá tôn giả chín cảnh giới, nhất định phải tại nơi âm dương chi khí giao hội. Cho nên, Đồng Thanh Sơn ở Tân Lộ, tuy rằng đã nhận được tạo hóa cực lớn, nhưng không dễ dàng đột phá. Trương Sở gật đầu, "Không sao. Tranh đoạt mảnh vỡ lễ khí, cũng không cần thực lực Đồng Thanh Sơn mạnh bao nhiêu, chỉ cần thủ hộ thú của hắn có thể theo kịp tiết tấu là được." Hiện tại, tê giác đen của Đồng Thanh Sơn sau khi được đả đế xích cường hóa, đã tâm ý tương thông với Đồng Thanh Sơn, năng lực chiến đấu cũng không hề yếu hơn tiểu lão hổ của Trương Sở. Lúc này tiểu lão hổ nhẹ nhàng nâng bước, đi về phía sâu trong sương mù. Trương Sở thấp giọng nói, "Đuổi kịp." Hổ Nhi Tử nói, "Phía trước có một bá chủ khu vực, vừa vặn thích hợp cho chúng ta luyện tập." Mấy người đều nhảy xuống khỏi thủ hộ thú, sau đó để thủ hộ thú của mình đuổi kịp Hổ Nhi Tử. Giờ phút này, Hổ Nhi Tử xung phong đi trước, bên trái là tê giác đen của Đồng Thanh Sơn, phía bên phải là bọ ngựa cự đao của Nhà Tự, sau lưng là đại hồng ngư của Mị Sán Nhi. Bốn thủ hộ thú mang theo một cảm giác gáp bách cường đại, hướng phía trước đi tới. Năm người Trương Sở thì rón ra rón rén đi theo. Không lâu sau, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng sói tru mãnh liệt, ngao. Tiểu lão hổ mang theo ba tiểu đệ lập tức dừng lại, cẩn thận trông chừng phía trước. Săn bắn sắp sửa bắt đầu. Chương 2131, giết gấu. Chương 2131, giết gấu. Trên cánh đồng hoang vu, sương mù luân chuyển như những dải lụa trắng nhợt tản mát trên mặt đất. Dần dần, trong làn sương mỏng ở phía xa, một con hắc hùng có hình thể cực lớn bước ra. Con hắc hùng đó đứng thẳng người lên, thân thể khổng lồ như một ngọn đồi, to gấp đôi so với tiểu lão hổ và ba con còn lại. Lông toàn thân nó màu đen, dựng đứng như những chiếc kim cương, trong con ngươi đỏ tươi lóe lên ánh sáng bạo ngược. Gầm. Tiếng gấu giống chấn động khắp nơi, sóng âm quyết tán ra có thể thấy được bằng mắt thường, làm tan rã sương mù xung quanh, cỏ cây bay tán loạn như mưa. Hiển nhiên, con hắc hùng này hoàn toàn khác với con gà trống lớn kia, nó trời sinh tính bạo ngược, sẽ tấn công tất cả sinh linh cỡ lớn xâm nhập lãnh địa của nó. Nó hành động, thân thể cao lớn lại không tỏ vẻ chậm chạp, trái lại nhanh như tia chớp màu đen. Một bàn chân gấu cực lớn mang theo tiếng xé rách không khí, hung hăng vô xuống mặt đất. Oeng. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đồng thời, một luồng chấn động ẩn chứa lực lượng thần phạt đặc biệt, xông thẳng về phía bốn con thủ hộ thú. Khí lãng sắc bén, làm lật tung cả mặt đất lên không trung, bốn con thủ hộ thú bày ra tư thế phòng ngự. Gầm. Tê giác đen gào lên một tiếng, nó không tránh không né, vậy mà chủ động tiến lên, chắn trước đội ngũ, che chắn tiểu lão hổ, bò ngựa biết nào, cùng với đại hồng ngư ở phía sau lớp giáp tê kiên cố của mình. Luồng chấn động kia lan tràn tới, quanh thân tê giác đen lóe lên ánh sáng đen, lớp da vốn đã nặng nề, lại thêm một tầng ánh sáng bóng loáng như nham thạch. Bành. Tiếng nổ mạnh nặng nề như sấm động ngàn xưa, bốn chi của tê giác đen hơi chùn xuống, mặt đất dưới chân nứt toác từng khúc, nó phát ra một tiếng kêu đau, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Nhưng tê giác đen cuối cùng cũng không lùi nửa bước, đứng vững trước đòn tấn công khủng bố này. Giết! Trương Sở hét lớn một tiếng, ra lệnh cho tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ gầm nhẹ, đôi cánh mập mạp trên lưng dùng sức du lên, mép cánh lưu chuyển hàn quang sắc bén có thể cắt không gian. Tuy nó có khí chất vương giả đơn thuần, nhưng đối mặt với kẻ địch cực mạnh này, đồng tử hổ màu vàng kim cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đối mặt với gấu khổng lồ, nó không tìm thấy cơ hội. Gầm! Tê giác đen gầm nhẹ, màu da nó như sắt đen, tựa hồ giống như một tòa thành lũy di động. Nó dùng bốn chân cào đất, cúi đầu, nhằm cái sừng độc hiện ra ánh sáng đen về phía trước, hung hăng xông tới. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, tê giác đen như một dòng lũ màu đen, không hề chùn bước vọt tới ngọn núi ma sắt đen kia. Trong mắt hắc hùng hiện lên một tia khinh thường, không tránh không né, bàn tay khổng lồ như cối xay mang theo xu thế sụp đổ núi nghiêng nhiên chụp xuống. Không có ánh sáng hoa lệ, chỉ có lực lượng thuần túy nhất, dã man nhất. Bành! Một tiếng trầm đục, khí thế lao tới của tê giác đen chợt dừng lại, cái sừng đủ để đâm nát nham thạch của nó lại bị chân gấu gắt gao đè xuống. Dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ, bốn chi cường tráng của tê giác rung nhẹ, mặt đất dưới chân nứt vỡ từng khúc. Gầm! Hắc hùng gầm thét, bàn tay khác tiếp theo đó hung hăng vô vào bên giáp nặng nề của tê giác. Khen! Như kim thạch va chạm, tê giác đen đau đớn gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lại bị trực tiếp nhấc đồng bay ra ngoài, lăn mình mấy vòng trên mặt đất, để lại một khe rãnh sâu hoắm. Ngay khoảnh khắc này, tiểu lão hổ và bọ ngựa bích đao đánh tới. Một bóng xanh như ma quỷ hư vô thoáng hiện từ trong làn sương, tốc độ của bọ ngựa bích đao nhanh đến cực hạn, thân hình mơ hồ. Cặp cánh tay đao tựa như thần kim phỉ thúy đúc thành, kéo ra hai đường vòng cung tử vong, thẳng đến eo bụng và cổ tương đối yếu ớt của hắc hùng. Ra chiêu xảo trá, quy tích quỷ dị. Phía bên kia, tiểu lão hổ mở móng vuốt sắc bén, hung hăng cào về phía lưng rộng lớn của hắc hùng. Hắc hùng lại như có mắt sau lưng, thân thể cao lớn thể hiện ra sự nhanh nhẹn không phù hợp với hình thể nó, mạnh mẽ nghiêng người xoay tròn, né tránh được nhát đao chí mạng chém về phía cổ. Đồng thời, lớp lông dày cùng mỡ bao phủ cơ eo bụng đột nhiên co rút, kéo căng. Xoẹt. Nhát đao kia của bọ ngựa bích đao trúng mục tiêu bụng gấu, nhưng chỉ mở ra một vết máu không sâu. Một móng vuốt của tiểu lão hổ cũng chỉ cào rách lớp mỡ dày, không làm tổn thương gân cốt. Da lông và cơ bắp của hắc hùng cứng cỏi vượt quá sức tưởng tượng, tiểu lão hổ và bọ ngựa tuy tấn công chúng, nhưng lại không thể thực sự làm hắc hùng bị thương nặng. Bọ ngựa bích đao và tiểu lão hổ tấn công xong liền lui, không hề ham chiến, chúng rất nhanh trở lại bên cạnh tê giác đen. Gầm. Bị thương, hắc hùng triệt để nổi giận, hung tính đại phát. Nó đứng thẳng người gào thét, song trưởng mạnh mẽ đập vào lồng ngực, một luồng khí lãng bàng bạc cuồng bạo, lấy nó làm trung tâm ầm ầm một phát. Oeng. Khí lãng lướt qua, sương mù tan rã. Phốc. Khí lãng quét qua bốn con thủ hộ thú nhỏ, một luồng sức mạnh lớn không thể chống cự đánh thẳng vào cả bốn con trốn tránh không kịp, thân hình khỏe mạnh như diều đứt dây bị nhấc đồng bay ra ngoài. Tiểu lão hổ và tê giác đen thì khá hơn, chỉ là bị lăn lộn, không bị thương. Nhưng bọ ngựa bích đao thì có vẻ thảm rồi, nó chưa kịp trốn sau lưng tê giác đen, lần này nó đã bị thương. Từng tiếng kêu lớn vang lên. Phía sau, đại hồng ngư lơ lửng trên không, đôi sừng hiệu trên đỉnh đầu đống nhiên tách ra ánh sáng vàng kim lưu hòa mà ấm áp. Ánh sáng như tia nắng ban mai, bao phủ lấy tê giác đen, tiểu lão hổ bị đánh bay cùng với bọ ngựa bích đao đang lâm vào nguy cơ. Sinh cơ bàng bạc dũng mãnh vào cơ thể, tê giác đen cảm thấy nội phủ chấn động đã vững vàng hơn nhiều, khí huyết cuộn trào của tiểu lão hổ cũng được xoa dịu. Tinh thần bọ ngựa bích đao chấn động, chân nó điểm một cái, lập tức trở lại bên cạnh tê giác đen. Bốn con thủ hộ thú lại lần nữa hình thành đội hình, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bị Sán Nhi rất vui mừng, ta có thể cảm giác được, chỉ cần phối hợp ăn ý, có thể giết hắc hùng. Đồng Thanh Sơn thì nói, tê giác đen quá ngu ngốc, nó mà học được thương pháp thì tốt rồi. Nhan Tự thì thấp giọng nói, vẫn còn chút phiền toái, con hắc hùng lớn này da dày thịt béo, cần phải từ từ mài cho chết mới được. Mà giờ khắc này, con hắc hùng kia cũng chú ý tới đại hồng ngư. Đột nhiên, ánh mắt đỏ tươi của nó tập trung đại hồng ngư, bốn chi chạm đất, như một chiếc chiến xa không thể khống chế, ầm ầm xuống tới, muốn giải quyết kẻ trị liệu phiền phức nhất này trước. Bảo vệ đại hồng ngư. Trương Sở ra lệnh. Tiểu lão hổ gào lên, hai cánh chấn động, dẫn đầu lao ra. Lần này, hàn quang nơi mép cánh nó ngưng tụ, phản phất hai đường quang nhận hình cùng chém giao nhau, phát ra tiếng rít bén nhọn, đánh thẳng vào mặt hắc hùng. Gầm. Tê giác đen cũng lần nữa đứng lên, nó không sông cứng rắn, mà là vững vàng đứng trung bình tấn, như một tấm chắn đáng tin cậy nhất, chắn ngay phía trước đường tấn công của hắc hùng đến đại hồng ngư. Giờ phút này, toàn thân tê giác đen lóe lên ánh sáng đen, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Thân ảnh bọ ngựa bích đao chớp liên tục, không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là dựa vào tốc độ cực hạn, chạy vòng quanh thân thể cao lớn của hắc hùng không ngừng. Cánh tay đao ngọc bích mang theo những luồng tàn ảnh, chuyên tấn công các khớp ngón chân, hai mắt, vờ những điểm yếu của nó, tuy khó gây ra trọng thương, nhưng lại cực lớn quấy nhiễu hành động và sự chú ý của hắc hùng. Bành, khen, suy, tiếng va chạm, tiếng sắt cắt, tiếng gầm giận dữ không dứt bên hai. Trận chiến không còn là sự nghiền ép nghiêng về một bên, tiểu lão hổ chính diện chủ công, sắc bén vô cùng, khiến hắc hùng không thể không thận trọng đối đãi. Tê giác đen ổn định giữ vững vị trí đại hồng ngư, lần lượt dùng thân thể đối kháng với cú đánh của hắc hùng, ngăn ngừa đại hồng ngư bị giết. Bọ ngựa bích đao nhờ linh, u linh ma tập kích quá nhiều, ánh đao xuất quỷ nhập thần. Ánh sáng trị liệu trên sừng hiệu của đại hồng ngư lưu chuyển không ngừng, tinh chuẩn duy trì sự liên tục của đội ngũ. Tám cái râu vàng kim của nó hơi bay lượn trong không khí, như là quân át chủ bài phòng ngựa chú đáo. Bốn con thủ hộ thú nhỏ trong cuộc chém giết sinh tử, nhanh chóng ma hợp, càng ngày càng ăn ý. Hắc hùng tấn công mãi không được, càng phát ra nôn nóng. Nó mạnh mẽ đứng thẳng người lên, hai mắt đỏ rực như máu, khí lưu quanh thân lần nữa hội tụ, so với trước càng thêm cuồng bạo. Trương Sở hiểu rõ, nó đây là muốn lần nữa phóng thích cú trùng kích phạm vi khủng bố kia. Trương Sở lập tức tâm ý tương thông với tiểu lão hổ, hạ lệnh tấn công đặc biệt. Tiểu lão hổ nhìn đúng thời cơ, mắt hổ tinh quang bùng nổ, hung hăng chụp về phía một điểm nút hư không, đó là một vài điểm nút mấu chốt Trương Sở dùng thủy nguyên kinh nhìn ra được. Quả nhiên, theo cú đập của tiểu lão hổ, tiết tấu ngưng tụ khí lưu của hắc hùng lớn lập tức bị cắt đứt, khí lưu hỗn loạn một hồi. Bọ ngựa bích đao cũng nắm lấy cơ hội, nó gián sát mặt đất đột nhiên áp sát bắp chân hắc hùng lớn, đao bích cắt qua gân chân của hắc hùng lớn. Xé! Máu tuôn ra, hắc hùng lớn gào thét táo bạo, khí lãng khủng bố lần nữa đẩy ra bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, tiểu lão hổ, tê giác đen, bọ ngựa bích đao đã sớm có chuẩn bị, thoát cái đều ẩn mình sau lưng tê giác đen. Nhưng lần này, khí lãng vượt qua, lực lượng thần phạt vậy mà vượt xa vừa rồi, tê giác đen, tiểu lão hổ, bọ ngựa bích đao đồng thời bị đóng băng tại chỗ. Khoảnh khắc mấu chốt, ba cái râu của đại hồng ngư bốc cháy lên, ba con thủ hộ thú nhỏ lập tức giải trừ hạn chế. Nhưng ba con chúng nó lại như tâm linh tương thông, vẫn cứ cương cứng tại chỗ không nhúc nhích. Đại hắc hùng không biết có lừa dối, trong ánh mắt đỏ tươi của nó, mang theo khí tức tàn bạo, cả nhấc chân, từng bước một tới gần, sau đó, nó giơ cao móng vuốt, tụ lực một kích. Nhưng mà, mọi người chờ đợi đúng là cơ hội này. Hai cánh tiểu lão hổ giận chấn, thân hình như một tia chớp vàng kìm bắn ra, đôi thần dực như thiên đao sắc bén nhất thế gian, trực tiếp chém về phía lồng ngực đang mở rộng của hắc hùng. Một kích này, hoàn toàn là ngưng tụ toàn bộ lực lượng của nó, quyết tâm phải thành công. Hắc hùng kinh sợ, trong lúc đội vàng huy trưởng chụp về phía tiểu lão hổ, ý đồ ngăn chặn. Nhưng là, tê giác đen gào thét, bốn chân phát lực, cúi đầu, đem toàn thân lực lượng cùng ánh sáng đen ngưng tụ tại một sừng, nghiêng nhiên đỉnh về phía bụng hắc hùng. Cùng lúc đó, bọ ngựa bích đao tăng tốc độ lên tới cực hạn, cánh tay đao ngọc bích giao nhau thành hình chữ thập, hóa thành một máy xay gió tử vong xoay tròn, thẳng chém vào khớp ngón chân sau chống đỡ thân thể của hắc hùng. Oeng! Tiểu lão hổ tuy phía sau lưng chúng một kích, nhưng cánh lại xẻ toang lồng ngực hắc hùng lớn, liền xương cốt cũng bị chặt đứt vài cái. Tê giác đen thì đâm vào bụng hắc hùng lớn, xương tê giác đào lên một lỗ hổng cực lớn ở bụng hắc hùng lớn. Phốc phốc, các khớp ngón chân hắc hùng lớn cũng bị thương, thân thể cao lớn lảo đảo quỳ xuống. Xong rồi, Trương Sở kinh hỉ, chỉ thấy tiểu lão hổ thét dài, đôi thần dực kia tách ra ánh sáng chói lọi chưa từng có, phảng phất thật sự có thể cắt nát trời xanh. Cánh đao lướt qua, không gian nổi lên rung động. Xoẹt, lưỡi đao sắc bén cắt vào huyết đục, tiếng xương cốt bị chặt đứt vang lên đáng sợ. Hắc hùng cúi đầu, khó có thể tin nhìn cơ thể mình từ lồng ngực đến phần bụng. Nơi đó, bị mở ra một vết thương khủng bố vô cùng, hầu như muốn chia nó làm hai nửa, nội tạng lẫn lộn với máu gấu nóng hổi, chút xuống như thác nước. Nó phát ra một tiếng chu lên thê lương hỗn hợp thống khổ, không cam lòng và mở miệng. Cuối cùng, thân hình khổng lồ như ma sơn kia, đổ sập như kim sơn ngọc trụ ầm ầm rơi xuống trong bụi bặm, chấn dậy đầy trời cỏ cây và bụi đất. Máu tươi ồ ạt tuôn ra, nhuộm thắm một mảng lớn thảo nguyên, mùi máu tanh dày đặc lan tỏa trong làn sương mù. Tiểu lão hổ rơi xuống đất, hai cánh thu liễm, có chút thở dốc. Tê giác đen ngồi liệt một bên, miệng lớn ho ra máu. Bọ ngựa bích đao đứng yên một bên, cánh tay đao ngọc bích dính máu gấu. Ánh sáng sừng hiệu của đại hồng ngư ảm đạm, tuần tra tới, bắt đầu trị liệu cho tê giác đen và tiểu lão hổ. Bốn con thủ hộ thú nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng đã làm được, giết một vị bá chủ khu vực. Đột nhiên, trên không thi thể gấu, một hồi hào quang lập lòe, mảnh vỡ lễ khí đã đến. Chương 2132, bí cảnh lễ khí sắp kết thúc. Chương 2132, bí cảnh lễ khí sắp kết thúc. Mảnh vỡ lễ khí xuất hiện, lơ lửng phía trên thi thể hắc hùng lớn, nằm rải rác trong một vầng sáng. Trương Sở khẽ vây tay, tất cả mảnh vỡ lễ khí đều rơi vào tay hắn, thoạt nhìn như những mảnh vụn pha lê, hình dạng không đồng nhất, nhưng lại tản mát ra một vận luật giống nhau. Trương Sở đến, rồi nói, 11 mảnh. Vị Sán Nhi rất vui vẻ, tốt quá,
sư phụ, chúng ta có thể săn giết bá chủ khu vực rồi, đám đệ tử kia vẫn chưa thể săn giết, nếu không, con lại trà trộn vào bọn họ, dẫn dụ họ tự công kích lẫn nhau.
Trương Sở lắc đầu, không cần, tự chúng ta thu hoạch mảnh vỡ tốt rồi. Về phần đám đệ tử kia, thủ hộ thú của họ rất yếu, cần gom góp tới 30 con mới có thể lựa chọn những bá chủ khu vực yếu hơn để đối thủ. Họ e rằng cần rất nhiều thời gian để buông bỏ cảnh giác lẫn nhau, còn cần thời gian để ma hợp, huấn luyện. Mà Trương Sở và đồng đội đã chính thức bước lên con đường săn lùng mảnh vỡ, hoàn toàn không cần phải phân tâm đi đối phó họ nữa. Lúc này Trương Sở nói, dựa theo quy tắc của bí cảnh lệ khí, người thắng ăn sạch, ai thu hoạch mảnh vỡ lệ khí nhiều nhất, người đó cuối cùng sẽ thu hoạch được lệ khí. Chúng ta tăng tốc độ lên, chỉ cần đạt được đủ nhiều mảnh vỡ lệ khí, nhất định sẽ đoạt được lệ khí. Mọi người gật đầu, không còn chú ý đến đám đệ tử kia. Lúc này Trương Sở lại nhìn về phía thi thể gấu khổng lồ, hỏi bốn con thủ hộ thú, các ngươi muốn ăn không? Có lẽ ăn xong sẽ có lợi cho các ngươi. Tiểu lão hổ và tê giác đen dùng sức gật đầu, bọ ngựa bích đao giơ đường đao của mình lên, hơi nghiêng đầu, liếm liếm đường đao, còn đại hồng ngư thì dùng sức vây bôi. Cả bốn con đều thèm thuồng thi thể gấu. Mị Sán Nhi kinh ngạc, sư phụ, không phải nói sự phát triển của chúng đã đến cực hạn rồi sao? Trương Sở thì nói, pháp tắc đại đạo nhắc nhở rất rõ ràng, là chỉ ăn những tiểu sinh linh bình thường mới đạt tới cực hạn. Nhưng pháp tắc đại đạo chưa nói, ăn bá chủ khu vực có thể hay không trở nên mạnh hơn. Ta muốn thử xem. Mọi người giật mình, hơn nữa tràn đầy chờ mong. Thạch Tô lập tức nói, ta đi nấu cơm cho chúng nó. Ừm, Thạch Tô rất coi nhãn lực, năm người, bốn thủ hộ thú, nàng cũng không thể làm đại tiểu thư, nên ra sức thì phải ra sức. Rất nhanh, chân gấu hầm cách thủy, thịt gấu nướng, không ngừng được bày ra trước mặt bốn con thủ hộ thú nhỏ, bốn con đại nhanh chóng cắn ướt. Quả nhiên, bốn con tiểu lão hổ vừa ăn, hình thể vừa tăng trưởng, khí tức cũng đang xảy ra biến hóa, từng con phảng phất đã trở thành bá chủ khu vực cỡ nhỏ. Giờ phút này, Đồng Thanh Sơn kinh hỉ nói, tiên sinh, ta cảm giác tê giác đen của ta nếu gặp lại đại hắc hùng, ít nhất có thể cứng đối cứng 10 đòn. Nhan Tự cũng nói, ta cảm thấy bọ ngựa bích đao của ta phối hợp với tê giác đen, không cần lão hổ và cá cũng có thể diện sát đại hắc hùng. Tốc độ phát triển của tiểu lão hổ và đại hồng ngư cũng kinh người tương tự. Trương Sở và đồng đội không dừng bước, đi tiếp tục săn giết bá chủ khu vực. Con đường săn giết kế tiếp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của bốn con thủ hộ thú nhỏ đã được tăng cường rõ rệt, sự phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Hơn nữa, mỗi lần đánh bại một bá chủ khu vực đều có thể đạt được sự tăng lên không nhỏ. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, họ đã săn giết 5 vị bá chủ khu vực, mảnh vỡ lệ khí trong tay Trương Sở đã lên tới 62 mảnh. Đương nhiên, Trương Sở và đồng đội săn giết, cố gắng tránh đám đệ tử kia, cũng không đi tìm con gà trống lớn, mà là chuyên môn tìm kiếm những bá chủ khu vực ít gây chú ý vùng đại thế giới này. Bá chủ khu vực quá nhiều, hành động của Trương Sở và đồng đội hoàn toàn sẽ không khiến đám đệ tử chú ý. 3 ngày sau, mảnh vỡ lệ khí trong tay Trương Sở đã lên tới hơn 300 mảnh. Và vào ngày này, đám đệ tử bá chủ kia cũng rốt cục hoàn thành việc sáp nhập và ma hợp. Họ mang theo hơn 30 con thủ hộ thú, lần nữa đi tới sơn cốc gà trống kia. Một trận huyết chiến gian nan, từ mặt trời mọc đánh tới mặt trời lặn, hơn 30 con thủ hộ thú đều đánh tới mức nửa tàn, sức cùng lực kiệt. Nhưng kết quả là tốt, con gà trống lớn kia cuối cùng bị thủ hộ thú của đám đệ tử giết chết, một đống mảnh vỡ lệ khí rơi xuống. Giờ khắc này, hơn 30 vị đệ tử, dù đã thấy qua đại sự trên đời, cũng không nhịn được mà hoan hô, may mắn và kích động. Mộng Tam Thiên mang trên mặt hưng phấn, kích động nói, khó khăn quá. Khi Minh cũng cảm khái nói, may mắn, cố gắng không uổng phí. Mộng Tam Thiên nhẹ nhàng vung một cánh tay, những mảnh vỡ lệ khí kia đều rơi vào tay nàng. Lúc này Mộng Tam Thiên nói, tổng cộng 7 viên mảnh vỡ lệ khí, theo ước định, tất cả mảnh vỡ lệ khí tạm thời đặt trong tay ta. Đợi bí cảnh lệ khí kết thúc, sẽ định quyền sở hữu mảnh vỡ lệ khí. Tất cả đệ tử đều không có ý kiến, Mộng Tam Thiên trong mắt đám đệ tử, thực lực không coi là mạnh lắm, nếu nàng muốn đổi ý, đám đệ tử có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Đúng lúc này, bốn con thủ hộ thú của Trương Sở và đồng đội cũng hoàn thành một hành động vĩ đại. Một vị bá chủ mạnh nhất trong khu vực này, Hám Sơn Thạch Quái, bị bốn con thủ hộ thú nhỏ vây đánh nửa ngày, cuối cùng bị đánh chết. Trọn vẹn hơn 260 mảnh vỡ lệ khí rơi vào tay Trương Sở. Khó khăn quá. Trương Sở vừa cho tiểu lão hổ ăn, vừa cảm khái. Đồng Thanh Sơn cũng thở dài, đúng vậy, khó khăn quá. Bị Sán Nhi thì tràn đầy tinh thần phấn chấn và sức sống, còn có ba chủ khu vực nào mạnh hơn không? Tiểu lão hổ, mau tìm tiếp. Thạch Tô nhìn xem bốn con thủ hộ thú, mặt mày đều là hâm mộ, nàng lại nhớ đến tiểu rùa đen của mình. Mà đúng lúc này, pháp tác đại đạo trong thiên địa dung chuyển một hồi, một luồng tin tức lập tức trào vào thức hải của tất cả sinh linh, thu hoạch mảnh vỡ lệ khí chấm dứt, thủ hộ thú thu hồi. 3 canh giờ sau, ai trong tay có mảnh vỡ lệ khí nhiều nhất, người đó là chủ nhân của lệ khí. Theo tin tức này tuôn vào, điều đầu tiên xảy ra biến hóa chính là những thủ hộ thú bị trọng thương nằm trên mặt đất gần sơn cốc gà trống kia, từng con hóa thành mưa sáng, biến mất. Mà tất cả đệ tử, bá chủ thì vô cùng kinh hỉ, ha ha, vậy mà giết một con gà trống là xong rồi. Đến đây, mảnh vỡ lệ khí nên định quyền sở hữu. Ngộ Tam Thiên đem mảnh vỡ lệ khí lấy ra trước, theo ước định, chúng ta so đấu tam kim, xem ai mới là chủ nhân của mảnh vỡ lệ khí. Tất cả đệ tử, bá chủ cùng với những cao thủ ẩn mình kia đều tràn đầy tự tin, mỗi sinh linh đều cảm thấy tam kim của mình là tam kim phẩm chất tối cao trên thế gian. Mà một phương hướng khác, Trương Sở cầm trong tay số lượng lớn mảnh vỡ lệ khí, cũng không lo lắng lệ khí sẽ rơi vào tay người khác. Hắn chỉ nhìn về phía bốn con thủ hộ thú, tràn đầy lo lắng. Giờ phút này, theo sự rung động của pháp tắc đại đạo thiên địa, thân thể của tiểu lão hổ và ba con còn lại, vậy mà cũng bắt đầu hóa thành mưa sáng. Mị Sán Nhi có chút không nỡ, chẳng lẽ chúng sẽ biến mất sao?
Gầm.
Tiểu lão hổ đống nhiên gầm lên giận dữ, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy biến mất, phần lớn thân thể nó tuy không ngừng hóa thành mưa sáng, nhưng nó đột nhiên chạy trốn về phía xa. Cuối cùng, tiểu lão hổ hóa thành một luồng sáng ôn hòa, dung hợp cùng đại đạo thiên địa. Tê Giác Đen, bò ngựa biết nào, đại hồng ngư cũng đồng dạng chạy trốn, chúng cũng không triệt để hóa thành mưa sáng, đồng dạng bảo lưu lại một bộ phận, dung hợp cùng đại đạo thiên địa. Trong thiên địa, tất cả bá chủ khu vực, tất cả tiểu sinh linh cấp thần cũng đều hóa thành mưa sáng, rất nhanh biến mất. Tuy nhiên, vùng thiên địa này vẫn còn. Lúc này Trương Sở nói, đi thôi, tìm nơi đầy sương mù lớn ẩn nấp đi, 3 canh giờ sau, chúng ta sẽ là chủ nhân của lễ khí. Thạch Tô thì cười hắc hắc, ta có một nguyện vọng.
Nguyện vọng gì?
Mọi người nhìn về phía Thạch Tô. Thạch Tô chắp tay trước ngực, nói, ta hy vọng đám đế tử và bá chủ kia đã nhận được một ít mảnh vỡ lễ khí. Hắc hắc hắc.
Đồng Thanh Sơn nhíu mày, cô đang cùng phe với họ.
Trương Sở vỗ vỗ vai Đồng Thanh Sơn, cười nói, nàng không phải trông mong chúng ta thua, nàng chỉ là thuần túy xấu tính thôi.
Bị Sán Nhi cũng nói, nếu như đám đế tử kia đã nhận được một ít mảnh vỡ, mà chúng ta lại không xuất hiện, e rằng đầu chó của họ đều muốn đánh bung ra.
Đồng Thanh Sơn cũng không đốc, hắn lập tức đã hiểu ý tứ trong đó.
Vì vậy, mọi người đi theo Trương Sở, rất nhanh lướt qua mặt đất, lần nữa trở về vùng đồng bằng sương mù mà trước đó đã đánh chết gấu khổng lồ.
Ẩn mình trong làn sương mù lớn này, ngoại giới không thể nào quan sát thấy Trương Sở và đồng đội.
Cùng lúc đó, gần sơn cốc gà trống, hơn 30 vị cường giả bắt đầu thương thảo vấn đề quyền sở hữu mảnh vỡ lễ khí.
Ngọc Tam Thiên phảng phất là một người chủ trì, hô lớn, tốt rồi, hiện tại mọi người bắt đầu so đấu tam kim, hai người tùy cơ hội ghép đôi, kẻ bại bị loại, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Cổ pháp xưa nay có phương thức so đấu tam kim, loại so đấu này cũng không phải mọi người đem tam kim trực tiếp lấy ra, nếu không, chỉ so một lần, bí mật của mình sẽ bị lộ ra hết. Cho nên, so đấu tam kim đều là hai đối thủ đứng ra, thông qua phương thức bí mật tiến hành. Một khi tỉ thí tam kim bắt đầu, song phương đều không cho đối thủ xem tam kim của mình, mà là thông qua một phương thức nhất định, do đại đạo thiên địa phán định, tam kim của ai phẩm chất cao hơn. Rất nhanh, tất cả đệ tử, bá chủ, từng đôi từng cặp, bắt đầu dùng cổ pháp tiến hành so đấu. Tỉ thí tam kim rất nhanh, chưa đến nửa nén hương, đã có một nửa cường giả bị loại bỏ.
Người thắng, tự nhiên là thần sắc hưng phấn, hoan hô vô cùng. Mà kẻ bại, thì thần sắc hung ác nham hiểm, tràn đầy không cam lòng.
Bá chủ tuyệt địa của phân môn, Huyết Bồ Đề chính là người đầu tiên bị loại bỏ, đối thủ của hắn là Đấu Chiến Thánh Long, hắn vốn tưởng rằng tam kim hắn dùng cổ pháp luyện chế, tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên thế gian. Lại không thể ngờ, đối mặt Đấu Chiến Thánh Long, lại bại hoàn toàn.
Giờ phút này, trong lòng Huyết Bồ Đề tràn đầy bất mãn và phẫn hận, mọi người cùng nhau ra sức, mới đoạt được mảnh vỡ lễ khí, dựa vào cái gì cuối cùng lại dựa vào phẩm chất tam kim, quyết định ai là chủ nhân của lễ khí?
Ta đã ra sức rồi, dựa vào cái gì loại ta?
Không được, chủ nhân lễ khí, không thể nhường cho người khác.
Đợi lát nữa xem ta tìm cơ hội, cướp lấy mảnh vỡ lễ khí bỏ chạy.
Dù sao, chỉ cần ta có thể khống chế mảnh vỡ lễ khí 3 canh giờ, bí cảnh lễ khí kết thúc, ta liền trở thành chủ nhân của lễ khí.
Không ít đệ tử cũng có ý nghĩ như Huyết Bồ Đề, cái gọi là so đấu tam kim để định quyền sở hữu mảnh vỡ lễ khí, bất quá chỉ là ước định bằng miệng.
Ước định bằng miệng có thể giữ lời sao?
Trước khi tất cả mọi người tin rằng mình có thể thắng được, thì tự nhiên là cảm thấy ước định bằng miệng có thể giữ lời, nhưng chính thức thua xong, kệ cha nó ước định bằng miệng.
Rất nhiều người bị loại bỏ, ác tâm nổi lên.
Chương 2133, tranh đoạt của đám đệ tử. Chương 2133, tranh đoạt của đám đệ tử. Việc so đấu tam kim diễn ra rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, tại hiện trường chỉ còn lại 4 vị cao thủ. Một người là Đấu Chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên, trước đây vẫn được xưng là tồn tại có sức chiến đấu đứng đầu Tân Lộ. Một người là đệ tử Hy Minh của Thang Cốc Cấm Khu, thực lực Hy Minh rõ ràng, vô luận là thực lực cá nhân cường đại hay là cấm khu sau lưng hắn, đều cho thấy sự cường đại vô cùng.
Một người đến từ Vũ Trụ Tinh Không, là đệ tử của một cấm khu đặc thù nào đó, Công Chúa Chân Phượng.
Công Chúa Chân Phượng xưa nay ít xuất hiện, gần như không có cảm giác tồn tại, ai cũng không ngờ, nàng lại rết ra vòng vây trùng trùng điệp điệp, tiến vào vòng chung kết.
Một người, dĩ nhiên là Mộng Tam Thiên.
Việc nàng giành chiến thắng càng làm cho tất cả đệ tử đều cảm thấy khó tin.
Liệt Thiên Ma Điệp Mộng Tam Thiên, trong số các bá chủ tuyệt địa ở Tân Lộ, không được tính là người quá nổi bật.
Trong các bá chủ tuyệt địa, thứ hạng Mộng Tam Thiên đạt được cũng không quá cao, hoàn toàn không có cách nào sánh bằng Đấu Chiến Thánh Long.
Thậm chí, ngay cả thứ hạng của Công Chúa Tuyết Quốc còn cao hơn Liệt Thiên Ma Điệp một chút.
Nhưng nàng lại dùng phương thức so đấu tam kim, đánh bại Công Chúa Tuyết Quốc.
Giờ phút này, tất cả đệ tử mới ý thức được, người đề nghị so đấu tam kim lúc trước chính là Mộng Tam Thiên, hiển nhiên, nữ nhân này đã sớm có sự chuẩn bị.
Giờ phút này, 4 cường giả này đều ánh mắt sáng rực, chằm chằm vào mảnh vỡ lễ khí kia.
Tiếp tục đi.
Trong giọng nói của Mộng Tam Thiên, tràn ngập sự tự tin cường đại.
Nàng nhìn về phía Đấu Chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên, nàng cảm thấy, e rằng chỉ có Ngạo Cửu Uyên mới có thể làm đối thủ của nàng.
Một hướng khác, Công Chúa Chân Phượng và Hy Minh cũng đối diện nhau, hai bên chuẩn bị tiến hành vòng so đấu tiếp theo.
Rất nhanh, so đấu bắt đầu.
Mà ngay khoảnh khắc họ bắt đầu, một bàn tay máu đột nhiên thò ra từ hư không gần mảnh vỡ lễ khí, bàn tay máu đó tóm lấy tất cả mảnh vỡ lễ khí.
Gần như cùng lúc đó, tiếng hô lớn của tất cả đệ tử vang lên, ngươi dám?
Một cái móng vuốt chim ưng bằng xương trắng thò ra từ trong hư không, chụp về phía bàn tay máu kia.
Ngay sau đó, có đệ tử vận dụng nguyên thần, lực lượng thần phạt đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa.
Oeng!
Tiếng nổ lớn kịch liệt đột nhiên xảy ra ở nơi đó, rất nhiều đệ tử, bá chủ gần như cùng lúc xuất thủ.
Có thần khí cường đại, đâm thẳng vào sau lưng Đấu Chiến Thánh Long. có một loại lực lượng kỳ dị nào đó, đột nhiên đóng kín thiên địa, ngăn mọi người chạy trốn. Hỗn loạn, trong ngay tức khắc, toàn bộ hiện trường đều trở nên hỗn loạn. Những người bị loại bỏ kia, ai cam tâm nhận thua? Đây chính là lễ khí duy nhất của Tân Lộ, một khi nắm trong tay, tương lai không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Muốn mọi người thành thật, nhìn người khác giành được mảnh vỡ lễ khí sao? Không thể nào. Tất cả đệ tử, bá chủ tuyệt địa gần như đỏ mắt trong ngáy mắt, có người mục tiêu trong mắt chỉ có vài món mảnh vỡ lễ khí kia, có người thì hướng về kẻ đối đầu cũ của mình phát động tập kích. Trong lúc nhất thời, nơi đây hóa thành một biển lửa, các loại tiếng nổ mạnh kịch liệt mà khủng bố băng lên, tiếng kêu không ngừng. Dù Trương Sở và đồng đội giấu mình trong một màn sương mù, cũng cảm nhận được khí tức chiến đấu khủng bố từ bên ngoài truyền đến. Mặt đất nổ vang, khí lãng cuộn trào, ngẫu nhiên có một đường ánh sáng sát phạt ngang qua chân trời, dư âm ảnh hưởng còn lại của khí lãng đang sợ, khuyết tán tới từ rất xa. Trong làn sương mù mỏng, nhàn tự châm một cây nến, ánh nến nhàn nhạt tỏa ra, hóa thành một cái vỏ ốc sen màu cam, bao phủ tất cả mọi người lại. Năm người Trương Sở và đồng đội ngồi xếp bằng bên trong vỏ ốc sen, vây quanh một nồi lửa lớn, bên trong nấu đủ loại thịt, đủ loại đan dược, hơi nóng cuộn cuộn. Thạch Tô uống một chén rượu, cắn một viên đan dược, trên mặt vốn là vẻ thỏa mãn, ngay sau đó thì trở nên vui vẻ, ngon thật. Ngay sau đó, Thạch Tô nhìn về phía bên ngoài, cuộc chiến này đánh thật náo nhiệt, thật muốn tận mắt nhìn xem, bọn họ là làm sao đánh bung đầu chó của nhau ra. Bị Sán Nhi thì thản nhiên nói, còn hai canh giờ rưỡi nữa, đủ để họ quyết ra thắng bại, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ thắng. Trương Sở trầm ngâm, ta cảm thấy thực lực đấu chiến Thánh Long có vẻ không tệ, không chừng huynh đệ kia có thể trở thành người thắng lớn nhất. Thạch Tô thì nói, nếu Vân Già Nguyệt còn ở, không chừng nữ nhân kia có thể được tay, nhưng nàng mất rồi, ta đoán chừng đệ tử Hy Minh đắc thủ sát suất lớn hơn một chút. Bị Sán Nhi bỗng nhiên đề nghị, muốn đánh cược không, có thêm chút phần thưởng. Thạch Tô vỗ tay, tốt tốt, ta cá là Hy Minh thắng. Bị Sán Nhi, ta ủng hộ sư phụ, ta cá là đấu chiến Thánh Long thắng. Thạch Tô lập tức nói, ngươi nếu thua thì làm sao? Bị Sán Nhi, ta nếu thua, ngươi nhận ta làm đại ca, về sau nghe lời ta. Thạch Tô lập tức sắc mặt tối sầm, tiểu nha đầu con mà tâm còn lớn, còn muốn ta nhận ngươi làm đại ca, ngươi đây là nghiện làm đại ca rồi hả? Bị Sán Nhi rất tự tin, ngươi cứ nói, có dám đánh cuộc hay không? Thạch Tô nói, vậy ta nếu thắng, ngươi nhận ta làm bà nội, về sau ta nếu có cần, ngươi phải giúp ta làm bà chuyện. Bị Sán Nhi vỗ tay một cái, quyết định vậy đi. Nói xong, bị Sán Nhi vậy mà lấy ra một cái gương, trong gương kia rõ ràng xuất hiện tình huống chiến đấu của mọi người gần sơn cốc gà trống. Mọi người thoát cái bị những hình ảnh kia hấp dẫn, có thể thấy hơn 30 cường giả không ngừng ra tay, công kích lẫn nhau, cản tay lẫn nhau, đánh cho không hiểu ra sao, loạn thất bát tao. Nhìn kỹ đấu chiến Thánh Long, thoát cái nó vận dụng thần thông, chém giết đoạt mảnh vỡ lễ khí, thoát cái cùng huyết bổ để nhanh chóng giao thủ. Đống nhiên, hai người họ lại như đã nói trước, đồng thời công về phía đệ tử Hy Minh. Có thể nói, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngẫu nhiên, có một vị đệ tử bị thương, đệ tử khác lập tức như ong vỡ tổ công lên, trước tiên đem kẻ bị thương khu trục ra ngoài. Hơn nữa, tiếng nổ lớn khủng bố không ngừng xảy ra, đệ tử không ngừng vận dụng nguyên thần, khiến vùng thế giới kia tràn đầy sự hỗn loạn. Thạch Tô xem ngon lành, vừa gặm chân heo, vừa cổ vũ từ xa, đúng, giết chết đấu chiến Thánh Long cho ta, trước tiên loại nó ra đi, ha ha ha, ngươi xem, cái sừng trên đầu đấu chiến Thánh Long đều bị làm mất một cái rồi. Ôi chao, Hy Minh bị thương, sao ngươi yếu thế? Uổng công ta coi trọng ngươi như vậy. Mau nhìn, đầu viên vô thuật bị lột mất một mảng, nó sắp không xong rồi. Bên trong vỏ ốc sen, mọi người ríu rít, khí thế ngất trời. Trong sơn cốc gà trống, tất cả đệ tử, bá chủ, vì vài món mảnh vỡ lệ khí kia, đánh sinh đánh chết, không ngừng có đệ tử trọng thương, sau đó bị khu trục đi ra ngoài. Cũng may là pháp tắc đại đạo của thế giới này có chỗ bảo hộ mọi người, nếu không, e rằng rất nhiều đệ tử đã chết rồi. Và chính vì tất cả đệ tử, bá chủ ý thức được nơi đây có pháp tắc bảo hộ, từng người càng triệt để bùng chân, đánh cho trời long đất lở, đất rung núi chuyển. Một canh giờ sau, trận chiến có độ chấn động dị thường kinh người này, rốt cục xảy ra chuyển cơ. Vốn là đệ tử Hy Minh đoạt được hai mảnh vỡ lễ khí, đột nhiên rút khỏi chiến trường, muốn thoát thân. Bởi vì con gà trống lớn kia tổng cộng sinh ra 6 món mảnh vỡ lễ khí, cầm được 2 món, nếu như còn có thể chạy thoát thì có xác suất rất lớn có thể đoạt được lễ khí. Ngay sau đó là đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên, cũng lấy được 2 mảnh vỡ lễ khí, cũng đột nhiên thoát thân. 2 món mảnh vỡ lễ khí còn lại như cũng bị không ngừng cắt đoạn. Bị Sán Nhi cùng Thạch Tô liếc nhau một cái, ai cũng không thắng, coi như hòa nhau. Đương nhiên, sự tình còn chưa kết thúc, có lẽ hai vị cao thủ này sẽ quay lại phản công cũng không chừng. Nhưng đấu chiến Thánh Long và Hy Minh đều không quay lại chiến trường, 2 món mảnh vỡ lễ khí còn lại cuối cùng một món bị đệ tử Sóc Bắc Minh của U Sóc Cấm Khu đạt được, món còn lại thì rơi vào tay công chúa Trấn Phượng. Về phần đệ tử khác, tuy rằng như cũng không ngừng ra tay, nhưng lại gần như khó có thể lật ngược tình thế nữa. Những đệ tử đoạt được mảnh vỡ, dường như có ước định khác, đều cấp tốc thoát ly chiến trường. Công chúa Trấn Phượng vận dụng pháp tướng thiên địa, đàm điều kiện với Hy Minh, hỏi hắn có muốn đoạt mảnh vỡ lễ khí trong tay mình hay không. Một hướng khác, Sóc Bắc Minh thì liên hệ đấu chiến Thánh Long, hỏi hắn có muốn mua mảnh vỡ lễ khí trong tay mình hay không. Lại là một phen có kẻ mà cả, cuối cùng hai bên dùng một loại bảng giá mà người bình thường xem không hiểu, giao dịch thành công. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Hy Minh trong tay có 3 món mảnh vỡ lễ khí, đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên trong tay nắm giữ 3 món mảnh vỡ lễ khí. Chỉ còn lại cuối cùng nửa canh giờ rồi, đại chiến gần như chấm dứt. Tất cả đệ tử tuy không muốn chấp nhận sự thật này, cũng chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì Hy Minh và Ngạo Cửu Uyên đều ẩn nấp đi, muốn tìm đã rất khó tìm thấy. Đúng lúc này, Hy Minh và Ngạo Cửu Uyên lần nữa vận dụng pháp tướng thần thông, hai bên riêng phần mình chiếu rọi thân ảnh của mình lên bầu trời, đối thoại từ xa. Giờ phút này Hy Minh như cũng duy trì hình người, thân hình hắn vẫn dài, sợi tóc chảy xuôi theo ánh sáng vàng, cả người tựa như được điêu khắc từ ngọc, tản ra sự tự tin cường đại. Hy Minh mở lời nói, "Ngạo Cửu Uyên, ngươi và ta đều có tất cả ba miếng mảnh vỡ lễ khí, song song đứng đầu, ngươi cảm thấy ai có thể trở thành chủ nhân chân chính của lễ khí Tân Lộ?" Ngạo Cửu Uyên, đây là một người siêu cường có hình người đầu rồng, nó thân che giáp vảy hắc kim, cầm trong tay huyết chiến long thương, đôi mắt như kim loại nóng chảy, nhìn quanh sát khí bốn phía. Giờ phút này, ngữ điệu Ngạo Cửu Uyên rõ ràng, "Ngươi nếu có lá gan thì đánh với ta một trận, người thắng làm vua." Nói xong, Ngạo Cửu Uyên trường thương chỉ xin về phía Hy Minh, "Ngươi dám sao?" Hy Minh thì ôn nhuận như ngọc, "Ngươi và ta đánh nhau, e rằng chỉ có thể khiến ngư ông đắc lợi." Ngạo Cửu Uyên đương nhiên cũng biết, một khi hai người họ tử chiến, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chỉ tạo cơ hội cho đệ tử khác. Vì vậy Ngạo Cửu Uyên nói đi, ngươi muốn điều kiện gì, chỉ cần ngươi đem mảnh vỡ lễ khí tặng cho ta, cái gì cũng dễ đảm. Hy Minh thì cười nói, lời ngươi nói, chính là lời ta muốn nói. Nói như vậy, là không có gì để làm rồi. Trong giọng nói Ngạo Cửu Uyên, mang theo một loại sát khí cương mãnh, dù không chính diện quyết đấu với nó, người ta đều cảm nhận được từng đợt kinh hãi lạnh mình. Hy Minh bình tĩnh nói, vậy xem ra, giữa ta và ngươi, vẫn muốn có một trận chiến. Mà bên trong vỏ ốc sen được ánh sáng cam bao phủ, Trương Sở đem một đống lớn mảnh vỡ lễ khí bày ra, cảm khái nói, những đệ tử và bá chủ này cũng thật là tính khí nóng nảy, động một chút là chém chém giết giết, tranh tranh giành giành, hòa bình một chút không được sao? Thạch Tô Phụ Hòa nói, đúng đấy, vì hai ba món mảnh vỡ lễ khí kia đánh nhau thành ra như gấu, thật sự là cười chết người. Tuy nhiên, Hy Minh và Ngạo Cửu Uyên cũng không đánh nhau. Đống nhiên, lời nói của Thiên Địa ù ù vang lên, một luồng tin tức đột nhiên truyền vào thức hải của tất cả sinh linh, tranh đoạt mảnh vỡ lễ khí, chấm dứt. Ngay sau đó, mảnh vỡ lễ khí trong tay Ngạo Cửu Uyên và Hy Minh đột nhiên hóa thành mưa sáng, biến mất trong thiên địa. Chương 2134, Cửu Tích chọn một mà thôi. Chương 2134, Cửu Tích chọn một mà thôi. Cuộc tranh đoạt bí cảnh lễ khí đột nhiên kết thúc. Mảnh vỡ lễ khí trong tay Ngạo Cửu Uyên và Hy Minh đồng thời bị thu đi, cả hai ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này Hy Minh nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì chúng ta hai người cùng đứng thứ nhất nên không phân định ai là chủ nhân lễ khí sao? Ngạo Cửu Uyên cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói, tốt nhất nên để ta và Hy Minh đánh một trận, dùng vũ lực định thắng bại, khiến hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng cả hai ngẩng đầu lên chờ đợi thiên địa biến hóa, lại không có gì xảy ra. Bên trong toàn bộ bí cảnh lễ khí, tại rất nhiều khu vực vốn là vị trí của các bá chủ, cũng có rất nhiều mưa sáng không ngừng tuôn lên trời. Trên khoảng đồng hoang sương mù đó, phía trên đầu Trương Sở và đồng đội, mưa sáng rơi xuống, cuối cùng hóa thành một lượng lớn mảnh vỡ lễ khí. Khi tất cả mảnh vỡ lễ khí đều rơi xuống trước mặt Trương Sở, thế giới này lần nữa run rẩy, một luồng tin tức trào vào lòng tất cả đệ tử, bá chủ, cùng với các cường giả bình thường vẫn ẩn mình trong thế giới này, tranh đoạt lễ khí chính thức kết thúc. Có nhân tộc Trương Sở thu hoạch được tối đa mảnh vỡ lễ khí, trở thành chủ nhân lễ khí lần đầu tiên của Tân Lộ. Tất cả sinh linh không có quan hệ gì với Trương Sở lập tức rời khỏi. Tin tức này truyền vào lòng tất cả đệ tử, bá chủ, toàn bộ thế giới một mảnh xôn xao. Ngạo Cửu Uyên cùng nộ, cái gì? Trương Sở có được tối đa mảnh vỡ lễ khí? Nói đùa gì vậy? Gương mặt vốn ôn nhuận như ngọc của Hy Minh cũng trở nên vặn vẹo và phẫn nộ, buồn cười, quá đỗi buồn cười. Trương Sở là ai? Hắn bất quá là một con chó bên cạnh ma nữ Thạch Tô, hắn làm sao có thể có được tối đa mảnh vỡ lễ khí? Thanh âm này vừa dứt, tất cả đệ tử, bá chủ, dường như đều hiểu rõ chân tướng. Cái gì mà Trương Sở? Rõ ràng là Thạch Tô. Đúng vậy, là Thạch Tô cái đồ xấu xa đó. Nàng rõ ràng đã nhận được lễ khí, lại đẩy Trương Sở ra, buồn cười, buồn cười. Tìm được Thạch Tô, ta muốn lột da nó ra. Thạch Tô tên khốn nạn này, đây là đang cười nhạo chúng ta sao? Nàng làm cách nào làm được? Nàng làm sao có thể có được tối đa mảnh vỡ lễ khí? Tất cả đệ tử, đám bá chủ đều phát điên, hoàn toàn không rõ tại sao lại có kết quả này. Phải biết, bọn họ vì đạt được 6 mảnh vỡ lễ khí kia, cần hơn 30 cái thủ hộ thần hợp tác với nhau, mà suýt chút nữa không đánh lại. Thạch Tô dựa vào cái gì có thể có được mảnh vỡ lễ khí chứ? Giờ phút này, rất nhiều đệ tử, bá chủ phẫn nộ, họ mắt nhìn bốn phương, muốn tìm ra Thạch Tô. Nhưng đương nhiên, hư không bên cạnh những đệ tử này từng đợt bật mèo, một luồng lực lượng không thể chống cự, lôi kéo tất cả họ ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử, bá chủ, nô bộc đều lần lượt bị cưỡng chế rời khỏi bí cảnh lễ khí. Nhưng bên cạnh Trương Sở, Đồng Thanh Sơn, Nhà Tự, Bị Sán Nhi, thậm chí Thạch Tô đều vẫn đứng tại nơi đây. Những người này đều bị bí cảnh lễ khí phán định là những người có liên quan đến Trương Sở, có thể ở lại bên cạnh Trương Sở. Bên trong toàn bộ bí cảnh lễ khí hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nhưng tại Tân Lộ, chín cảnh giới đoạn đường, sau khi tất cả đệ tử, đám bá chủ bị đẩy ra ngoài, cơn sóng lửa giận bắt đầu càn quét toàn bộ chín cảnh giới đoạn đường của Tân Lộ. Tất cả đệ tử, bá chủ đều lần lượt vận dụng đại thần thông, chiếu rọi thân ảnh của mình lên bầu trời, chửi ầm lên về phía Thiên Ma Lĩnh. Đệ tử Hy Minh trực tiếp phát ra lệnh truy nã, từ giờ trở đi, phàm là yêu tôn thuộc Thiên Ma Lĩnh, ta thấy một kẻ giết một kẻ, thẳng đến khi giết sạch mới thôi. Đầu chiến thánh Long Nạo Cửu Liên cũng hiếm thấy lên tiếng, tất cả cường giả thuộc về Long tộc nhanh chóng đến Vạn Long địa ngục, Thạch Tô lấy được lễ khí, Long tộc ta không công nhận. Tất cả binh sĩ Long tộc cùng ta chuẩn bị cướp đoạt lễ khí, trở thành chủ nhân lễ khí mới. Giờ phút này, các bá chủ, đám đệ tử khác cũng lần lượt phản ứng lại. Đúng vậy, ai nói chủ nhân lễ khí một khi xác định thì là vĩnh cửu chứ? Thạch Tô đã trở thành chủ nhân lễ khí. Giết cô ta, đoạt lấy vị trí chủ nhân lễ khí, không được sao? Vì vậy, những đệ tử, đám ba chủ bị khu trục đến tân lộ này, đều lần lượt chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đợi Thạch Tô trở về, diệt Thạch Tô, cướp đoạt vị trí chủ nhân lễ khí. Những đệ tử này, từ trước đến nay sẽ không coi Trương Sở là chuyện quan trọng, đều cảm thấy Trương Sở đã là người của Thạch Tô. Đương nhiên, trừ Vân Giả Nguyệt ra, Vân Giả Nguyệt sớm đã bị đẩy ra ngoài, nàng còn không biết, rốt cuộc Thạch Tô đã gây ra chuyện gì khiến nhiều người tức giận, vì sao trong thiên địa, tất cả đệ tử, bá chủ, đột nhiên lại muốn giết Thạch Tô. Bên trong bí cảnh lễ khí, trước mặt Trương Sở và đồng đội, những mảnh vỡ lễ khí kia không ngừng sáng lên, vậy mà đan xen ra 9 cái quang ảnh khác nhau. Đồng thời, đại đạo ủ, có thanh âm truyền vào thức hải Trương Sở và đồng đội, với tư cách chủ nhân đầu tiên của lễ khí tân lộ, ngươi có thể lựa chọn hình thái của lễ khí. Dùng tâm thần giao tiếp với 9 cái quang ảnh, liền có thể cảm nhận được tác dụng của mỗi loại lễ khí. Nói cách khác, bí cảnh lễ khí cho Trương Sở 9 lựa chọn, chỉ có thể chọn một. Hình thái cuối cùng, nhất định cần Trương Sở đưa ra quyết định, còn các đồng đội của Trương Sở thì có thể cảm nhận 9 loại hình thái, đưa ra đề nghị cho Trương Sở. Trương Sở vốn là nhìn lướt qua 9 cái quang ảnh này, cái thứ nhất là một cỗ xe ngựa hoa lệ, cái thứ hai là một bộ y phục, cái thứ ba là một kiện nhạc khí. Khi Trương Sở xem hết 9 kiện vật phẩm này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ, cựu tích. Đúng vậy, 9 kiện lễ khí hình thái này rõ ràng có liên quan đến cựu tích thời Trung Quốc cổ đại. Tại Trung Quốc cổ đại, cựu tích là 9 loại lễ khí đặc biệt mà hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần hoặc người có công văn đặc biệt, là cấp bậc lễ ngộ và vinh dự cao nhất. Nhưng trong lịch sử, nó gần như đã trở thành vật phù hợp và khúc dạo đầu cho quyền thần xoán vị, gần như tất cả quyền thần được ban thêm cựu tích, cuối cùng đều đi đến bước đó. Rất nhanh, Trương Sở lắc đầu, 9 kiện lễ khí này, tuy tương tự với cựu tích nhưng nó cũng không phải là cựu tích. Hơn nữa, người ta được ban cựu tích, đó là đủ 9 kiện lễ khí, bên Trương Sở đây, lại chỉ cho phép chọn một kiện. Vì vậy, Trương Sở tâm niệm vừa động, bắt đầu giao tiếp với từng cái quang ảnh trong 9 cái. Rất nhanh, rất nhiều tin tức trong tiềm thức truyền vào thức hải Trương Sở. Đầu tiên, vô luận là lễ khí nào được Trương Sở có được, đều khiến Trương Sở có một năng lực đặc thù, có thể ban cho tất cả tôn giả trong đoạn đường tôn giả năng lực điểm chân. Cái gọi là điểm chân chính là cho phép đối phương trở thành chân thần. Bởi vì, tương lai thế giới đại hoang, bộ phận pháp tắc đã bắt đầu rõ ràng, tôn giả được lễ khí điểm chân qua, một khi nhen nhóm thần hỏa thì là chân thần, thần hỏa sẽ không dễ dàng dập tắt. Mà nếu như không được điểm chân qua, thì tương lai cho dù đạt được thần loại, cưỡng ép nhen nhóm thần hỏa cũng có thể sẽ dập tắt không hiểu. Quá trình điểm chân rất đơn giản, cầm trong tay lễ khí, nhẹ nhàng ngậy, trong một khu vực sẽ đổ mưa chúc phúc, phàm là người được tắm mưa qua thì sẽ được điểm chân, về sau nhen nhóm thần hỏa, liền là chân thần. Trái lại với điểm chân thì là trích chân, ý là phàm là sinh linh đã được điểm chân qua, chỉ cần có thể tìm được lý do thích hợp là có thể hủy bỏ điểm chân, khiến nó trở thành bán thần. 9 loại lễ khí khác nhau, vô luận cuối cùng hình thành cái gì, hai năng lực này là hoàn toàn giống nhau. Mà ngoài ra, lễ khí hình thái khác nhau thì có năng lực khác nhau. Ví như lễ khí hình thái xe ngựa kia, có được nó trở thành chủ nhân lễ khí thì bất cứ lúc nào, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể xuất hiện tại bất cứ địa điểm nào trên tân lộ. Có thể nói, đây là một thần khí chạy trốn hoặc là thần khí hỗ trợ, đã có được nó, trong đoạn đường tuân giả, nơi nào cũng có thể đến chỉ với một ý niệm, dị thường cường thế. Lại ví như lễ khí loại y phục kia, một khi có được nó, bất cứ sinh linh nào đã được điểm chân qua, đều không thể tổn thương chủ nhân lễ khí mảy may. Đương nhiên, nếu người khác không muốn giết ngươi, họ tự mình hủy bỏ điểm chân, không cần nữa, vẫn là có thể động thủ với ngươi. Lại ví như một kiện lễ khí có hình dạng cánh cửa đồng đỏ thẫm, một khi có được nó, liền có thể tại bất kỳ nơi nào trên tân lộ mở hư không, kiến tạo ra một tòa cung điện. Cung điện kia có thể tùy thời ẩn nấp trong hư không tân lộ, khiến ai cũng không tìm thấy mình. Giờ phút này, mọi người lần lượt thảo luận. Thạch Tô là người đầu tiên mở lời, "Trương Sở, ta cảm thấy cung điện kia không tệ, nếu ta là người, ta sẽ chọn bậc này, trực tiếp ẩn nấp đi, ai cũng không tìm thấy ta." Bị Sán Nhi nở nụ cười, "Nhưng ngươi không phải sư phụ ta, hiện tại bên ngoài đệ tử, bá chủ đều đang tìm ngươi, không phải đang tìm sư phụ ta không cần trốn." Thạch Tô kinh ngạc ngay tại chỗ. Ngươi cái đồ tiểu không có lương tâm, ngươi đang nói gì đấy? Hiện tại chủ nhân lễ khí là Trương Sở, liên quan gì đến ta? Bị Sán Nhi bĩu môi, lời này của ngươi nói với ta vô dụng, ngươi muốn đi theo đám đệ tử đó giải thích đi, xem họ có tin hay không. Đồng Thanh Sơn thì nói, tiên sinh, ta cảm thấy thanh cung tiễn màu đỏ kia không tệ, phàm là tất cả tôn giả trong khu vực tôn giả đều có thể bị một mũi tên bắn chết, ai dám khu phục, một chiêu giải quyết. Nhan Tự cũng nói, ta cũng thấy cây cung này tốt nhất, khuyết điểm duy nhất là một ngày chỉ có thể xuất kích 3 lần. Bị Sán Nhi thì nói, sư phụ, nếu con nói cây vương trượng kia là tốt nhất. Có được vương trượng, tất cả sinh linh đã được điểm chân qua, đều chỉ hướng chủ nhân lễ khí triều bái, đó là quyền thế chân chính. Trương Sở không tùy tiện lựa chọn, mà nói, ta cẩn thận nghĩ lại. Trương Sở từng kiện cẩn thận nhận biết, cẩn thận suy tư. 9 kiện lễ khí, mỗi kiện đều ban cho người sở hữu năng lực đặc biệt, đều vô cùng cường đại. Trương Sở cũng không lo lắng lễ khí bị cướp đi, giờ phút này hắn cân nhắc là một chuyện khác, làm thế nào khiến đám yêu tôn tân lộ cam tâm tình nguyện làm việc cho mình, ngưng tụ nguyên thần. Bị Sán Nhi nhìn chúng cây vương trượng kia, Trương Sở lắc đầu trong lòng, nắm giữ cây vương trượng kia chỉ có thể khiến tôn giả tân lộ biểu hiện sự cung kính với mình, nhưng muốn đối phương cống hiến đạo quả, lao động quanh năm suốt tháng, chỉ sợ là không thể nào. Dùng cung tiễn để trấn áp đám yêu tôn tân lộ, cưỡng ép khiến họ làm việc, chỉ sợ cũng có chút độ khó. Cây cung tiễn kia một ngày chỉ có thể phóng ra 3 mũi tên, cho dù thật có thể hù dọa mọi người, lại có ai có thể bảo đảm những yêu tôn này có thể yên tâm hợp tác với nhau. Về phần cung điện giấu kín thân hình thì càng vô nghĩa, Trương Sở trực tiếp không cân nhắc. Cuối cùng, ánh mắt Trương Sở rơi vào một cây búa rượu to lớn. Tác dụng của cây búa rượu rất có ý tứ, nó đại biểu cho sự trừng phạt, có thể mở ra một nhà ngục, nhốt tôn giả phạm sai lầm vào trong. Khi ánh mắt Trương Sở rơi vào cây búa rượu kia, ánh mắt của mọi người đều nhìn theo ánh mắt Trương Sở. Giờ khắc này, mắt Thạch Tô sáng rực lên, "Ồ, Trương Sở, ngươi sẽ không là muốn nhốt tất cả tôn giả tân lộ đều vào trong nhà ngục đó à? Ngươi muốn làm gì?" Chương 2135, thiết trí quy tắc nhà ngục. Chương 2135, thiết trí quy tắc nhà ngục. Tất cả mọi người không ngờ, ánh mắt Trương Sở lại rơi vào cây búa rượu kia. Lúc này Đồng Thanh Sơn nói, "Tiên sinh, tác dụng của cây búa rượu này chỉ là mở một nhà ngục, việc này thì có ích lợi gì?" Mị Sán Nhi cũng nhíu mày, "Đúng vậy, nhà ngục không phải dùng để cướp bóc sao?" Ngược lại Thạch Tô mắt sáng lên, "Hắc, việc mở nhà ngục này có thể kiếm tiền lắm, ở Thiên Ma Linh chúng ta, trưởng lão phụ trách giám sát nhà lao, tài phú có thể xếp vào top 5." Nhưng ngay sau đó Thạch Tô lại nhíu mày, "Nhưng vấn đề là, ở Tân Lộ làm ra một nhà ngục, ngươi làm sao mà bắt những yêu tôn đó vào được? Đó chính là vấn đề mấu chốt." Trương Sở nói. Lúc này Trương Sở chầm chậm vào cây búa rượu nói, "Nó chỉ cung cấp một nhà ngục, lại không nói rõ làm thế nào để nhốt yêu tôn vào trong nhà ngục." "Đợi một chút." Đồng Thanh Sơn đông nhiên cắt lời Trương Sở. Trương Sở nhìn về phía Đồng Thanh Sơn, Đồng Thanh Sơn có chút khó hiểu sửa lại Trương Sở, "Tiên sinh, tại sao lại là nhốt yêu tôn vào trong nhà ngục, chẳng lẽ không phải nhốt phạm nhân vào trong nhà ngục sao?" Trương Sở rất kiên nhẫn nói, "Giống nhau, đều là như nhau." Đồng Thanh Sơn có chút không hiểu. Tâm thần Trương Sở lại không ngừng giao tiếp với cây búa rượu kia, muốn thu hoạch tin tức càng kỹ lưỡng hơn. Nhưng trên thực tế, quang ảnh của mỗi loại lễ khí đều cung cấp tin tức rất có hạn. Trương Sở thử cả buổi, cuối cùng chỉ mơ hồ nhận được một ý niệm, cách dùng kỹ lưỡng, cần phải làm ra sau khi quyết định, sẽ cùng pháp tắc đại đạo tân lộ diễn thành. Trương Sở cảm nhận được ý nghĩ này, lập tức mắt sáng lên, nói cách khác, rất nhiều quy tắc chi tiết còn chưa được định tốt, cần chủ nhân lễ khí đầu tiên, cùng thiên đạo trao đổi lẫn nhau mà sinh ra. Giờ khắc này, Trương Sở không chút do dự nói, cứ chọn nó. Trương Sở vừa nói xong, những mảnh vỡ lễ khí kia lập tức hóa thành mưa sáng, ngưng tụ về phía cây búa rượu. Hơn nữa, cây búa rượu kia sáng lên nhẹ nhẹ, giao tương hô ứng với thần hồn của Trương Sở, thần thức Trương Sở bị lôi kéo vào một vùng không gian sâu vô biên vô hạn. Tiếp theo, Trương Sở sẽ cùng pháp tắc đại đạo bí cảnh lễ khí trao đổi, quy hoạch kỹ lưỡng. Đột nhiên, một thanh âm khổng lồ rung động thần hồn Trương Sở, "Bố." Thanh âm kia cực lớn, nhưng Trương Sở lại hoàn toàn không hiểu, "Bố, đó là có ý gì?" Trương Sở vì vậy kiên nhẫn chờ đợi, nhưng toàn bộ không gian lại an tĩnh lại. Đại khái một nén nhang thời gian sau, trong hư không lại chuyển tới thanh âm hùng vĩ kia, "Bố." Thanh âm này lớn hơn vừa rồi, càng thêm rung động thần hồn Trương Sở, thế nhưng, Trương Sở dù vận dụng Thủy Nguyên Kinh, muốn phân tích ý tứ chữ này, lại cũng không phân tích ra được. "Cái quỷ gì?" Trong lòng Trương Sở đều là nghi hoặc. Mà đúng lúc này, bên cạnh Trương Sở, hư không một hồi bặm mẻo, Ngọc tỷ vậy mà xuất hiện bên cạnh Trương Sở. Trương Sở kinh hỉ, "Ngọc tỷ." Ngọc tỷ khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt Ngọc tỷ nhìn thẳng phương xa, "Máng, ngươi cái đồ ngu xuẩn này, an hiếp đệ đệ ta có phải không?" "An hiếp ta?" Trương Sở có chút không hiểu, làm sao lại an hiếp ta chứ? Ngọc tỷ tiếp tục hô, "Muốn trao đổi thì trao đổi cho tốt, từng chữ nhảy ra ngoài, giả vờ cái gì kiệm lời như vàng, giả vờ cái gì thiên đạo vô tình. Ngươi nếu không biết trao đổi cho tử tế, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để trao đổi cho tử tế." "Ông." Thế giới sâu thẳm toàn bộ kịch liệt rung động. Ngọc tỷ giang hai tay ra, mười ngón tay tách ra ánh sáng rực rỡ, dường như đang cách không giao thủ với cái gì đó, nhưng rất nhanh, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, dường như không có gì xảy ra. Lúc này Ngọc tỷ hừ một tiếng, "Coi như ngươi có chút đạo lý, ta đến phiên dịch cho đệ đệ của ta." Sau đó, Ngọc tỷ quay đầu nhìn về phía Trương Sở nói, "Đệ đệ, ngươi lựa chọn búa rượu, cần mở một nhà ngục ra ở Tân Lộ. Bố có ý nghĩa, chính là cho ngươi quy hoạch kích thước, hình dạng, phòng ốc và tin tức của nhà ngục." Trương Sở nghe xong, lập tức giật mình, thì ra là như vậy. Hắn lập tức vận dụng pháp lực, vẽ ra bản đồ nhà ngục hoàn mỹ trong lòng mình vào hư không. Đầu tiên là một quảng trường cực lớn, đủ sức chứa hơn 1000 yêu tôn, trong sân rộng có một tiểu tháp đồng. Ngọc tỷ nhìn thấy tiểu tháp đồng, lập tức kinh ngạc, "Đệ đệ, ngươi muốn nguyên thần à?" "Đúng vậy, Trương Sở đã thăm dò rõ ràng, muốn thu hoạch nguyên thần, cần hơn 1000 yêu tôn, triệt để buông phòng bị, riêng phần mình tế ra đạo quả, cùng tiểu tháp đồng sinh ra cộng hưởng. Như vậy mấy tháng sau, trong tiểu tháp đồng sẽ sinh ra một hạt nguyên thần. Cho nên, Trương Sở ưu tiên bố trí chính là quảng trường tế luyện nguyên thần." Cuối cùng, Trương Sở làm nhiều chuyện như vậy, bỏ ra hơn 10 kiện lễ khí, đổi lấy kết quả hiện tại, vốn là vì nguyên thần. Nếu không phải vì thu hoạch nguyên thần, Trương Sở đã sớm rời khỏi Tân Lộ rồi, mà bây giờ, đem nhà ngục bố trí thành bãi tế luyện nguyên thần, mới chính là mục tiêu Trương Sở hướng tới. Trương Sở vừa kỹ lưỡng quy hoạch bãi tế luyện nguyên thần, vừa trả lời Ngọc tỷ, "Đúng vậy, một khi có yêu tôn phạm tội, cũng sẽ bị bắt bỏ vào nhà ngục. Cũng không thể khiến chúng nó trong tù không có việc gì, cả ngày chơi bời lêu lổng à? Chẳng khiến chúng nó tham gia cải tạo lao động, sinh ra một ít giá trị." Ngọc tỷ gật gật đầu, "Đệ đệ ngươi nói rất đúng, cải tạo lao động yêu tôn phạm tội, khiến chúng nó nhận thức được sai lầm, còn hơn giết chúng nó." "Bất quá." Ngọc tỷ nhìn Trương Sở vẽ bãi tế luyện nguyên thần cực lớn, nói, "Tân Lộ không thể nào có nhiều yêu tôn tiến vào nhà ngục như vậy chứ. Số lượng yêu tôn ít đi, có thể không cách nào tế luyện nguyên thần." Gần như ngay sau khi thanh âm Ngọc tỷ rơi xuống, Trương Sở bỗng nhiên vung tay lên, đem quảng trường tế luyện nguyên thần đã thiết trí tốt, thoát cái sao chép lại 100 phần, dày đặc bày ra. Ngọc tỷ kinh ngạc, "Đệ đệ, ngươi làm nhiều bãi tế luyện quảng trường như vậy làm gì?" Trương Sở đương nhiên nói, "Tỷ, cái này gọi là lo trước khỏi họa, vạn nhất ngày nào đó đám yêu tôn tân lộ, tập thể mưu phản, bạo loạn, 100 cái quảng trường này đều không nhất định có thể chứa nổi chúng." "Đúng, 100 cái không đủ, lại thêm 200 cái. Dù sao quy tắc bí cảnh lễ khí cũng không giới hạn quy mô nhà ngục. Vì vậy, 300 cái quảng trường tế luyện nguyên thần cực lớn, dày đặc bày ra. Đây là nơi hoạt động chủ yếu của phạm nhân tương lai, sau khi thiết trí xong những thứ này, Trương Sở lại ở vị trí bên dưới, mở các loại độc phủ, có cái để ở trọ, có cái để tu luyện, có cái là nơi cung cấp cấm canh." Ngọc tỷ đều bị hoa mắt, nàng cảm giác, nhà ngục cực lớn này hoàn toàn không giống như là một nhà ngục, càng giống là một quốc gia thu nhỏ. Trong nhà ngục cực lớn này cái gì cũng có, Trương Sở cân nhắc chu đáo vô cùng. Ví như, nếu yêu tôn không nghe lời, không lao động, thì có nơi trừng phạt chuyên môn. Ví như, yêu tôn trong lúc lao động, không nghĩ qua là đạo quả bị thương, thì có nơi chữa bệnh. Ví như, có yêu tôn có thể quá mức nhiệt tình yêu lao động, không nghĩ qua là chết vì quá sức, cũng có nơi xử lý thi thể. Ngọc tỷ đều xem lên người, trong tưởng tượng của nàng, cái gọi là nhà ngục chính là mấy cái nhà tù, mấy gian phòng hình cụ. Nhưng bây giờ, mức độ Trương Sở coi trọng nhà lao này, làm cho nàng cảm thấy khó có thể lý giải. Tuy không hiểu, nhưng ủng hộ. Đại đạo đủ đủ, pháp tắc thế giới tân lộ dường như cũng có chút không thể chấp nhận. Ngọc tỷ sụ mặt quát, ngươi còn phản đối à? Đệ đệ của ta chẳng qua là phóng lớn ra một ít diện tích nhà ngục thôi sao? Đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì gánh nặng, cứ làm theo đi. Đại đạo lui tán, chấp nhận lời Ngọc tỷ. Suốt dùng thời gian một ngày, Trương Sở không ngừng hoàn thiện bản kế hoạch nhà ngục, lúc này mới rốt cục thành hình. Lúc này Ngọc tỷ hỏi Trương Sở, xong rồi? Trương Sở gật đầu, tạm thời cứ như vậy đi. Ngọc tỷ, ngươi nói cho pháp tắc thiên đạo, muốn giữ lại quyền lợi sửa đổi địa hình nhà ngục cho ta. Vạn nhất ngày nào đó, nhà ngục chấn đích, không chứa nổi nhiều yêu tôn hơn nữa, nó muốn cho ta quyền lợi khuyết trương nhà ngục. Ngọc tỷ có chút ngạc nhiên, lớn như vậy, đã đủ không hợp lẽ thường rồi, lại vẫn muốn lớn hơn nữa. Yêu tôn tân lộ tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không đến mức có nhiều tội phạm như vậy chứ. Bất quá, Ngọc tỷ thương Trương Sở đến nhường nào, hữu cầu tất ứng, nàng lập tức với tư cách người trung gian chào hỏi, rất nhanh, đại đạo thiên địa đưa ra đáp lại, đã đồng ý yêu cầu Trương Sở. Chủ yếu là, đại đạo thiên địa có thể cảm thấy, yêu cầu Trương Sở này tuy không hiểu ra sao, nhưng cơ bản không có khả năng dùng đến. Sau đó, Trương Sở nói với Ngọc tỷ, "Được rồi, tiếp theo chúng ta thiết trí quy tắc thứ hai." Ngọc tỷ gật đầu, "Ngươi nói." Trương Sở lập tức đem suy nghĩ trong lòng nói ra, "Đầu tiên, một khi tiến vào nhà ngục tân lộ, phải mãn hạn thi hành án mới có khả năng ra khỏi nhà ngục. Trong lúc bị giam, không được vận dụng hồ lô trong thức hải, tự tiện rời khỏi tân lộ. Sinh linh tân lộ, từng người đều có vật đặc thù trong thức hải, có thể tùy thời rời khỏi." Trương Sở cũng không muốn vừa mới bắt một số yêu tôn bảo, chúng lập tức bỏ chạy, thế thì chẳng phải làm công vô ích. Ngọc tỷ gật đầu, "Rất hợp lý, ta đi câu thông." Sau một lát, Ngọc tỷ nói với Trương Sở, "Yêu cầu của ngươi, thần cơ bản đồng ý, nhưng thần cũng có yêu cầu, muốn ngươi đáp ứng." "Yêu cầu gì?" Trương Sở hỏi. Ngọc tỷ nói, "Thứ nhất, sau khi mãn hạn thi hành án, phải thả người ta rời khỏi. Thứ hai, sau khi tiến vào nhà ngục, tính mạng tù phạm do chủ nhân lệ khí phụ trách, không thể có chết tổn thương, chết tổn thương vượt qua số lần nhất định, lệ khí sẽ tìm chủ nhân khác." Trương Sở nhíu mắt, gấp nói, "Tự sát hoặc là bị tù phạm khác giết chết, không thể trách ta đi." Ngọc tỷ lần nữa cùng đại đạo thiên địa câu thông, sau một lát, Ngọc tỷ thở dài, "Không được, thái độ thần rất cứng ngạnh, vô luận là tù phạm tự sát hay là bị tù phạm khác giết chết, đều tại ngươi. Cho nên, ngươi nhất định không thể để tù phạm chết ở trong nhà ngục của ngươi." Trương Sở một hồi xoắn xuýt, tù phạm chết, lễ khí muốn đổi chủ. Cái này không thể được. Phải biết, đại đạo thiên địa cho số lần rất ít, chỉ có 30 lần. Nói cách khác, nếu như tù phạm nào đó đột nhiên cuồng tính đại phát, giết 30 bạn tù, thì vị trí chủ nhân lễ khí của Trương Sở sẽ không giữ được, như vậy sao được? Trương Sở cố gắng tranh luận theo lý, đem suy nghĩ nói cho Ngọc tỷ. Ngọc tỷ lần nữa câu thông, sau đó có chút bất đắc dĩ, thiên đạo vô tình. Trương Sở trong lòng khẽ động, nhưng cái này không công bằng, ta có một biện pháp, tin tưởng đại đạo thiên địa sẽ tiếp nhận. Giờ khắc này, trong lòng Trương Sở hiện ra bóng dáng Thạch Tô. Chương 2136, Lao Sở Lao Tô. Chương 2136, Lao Sở Lao Tô. Chết 30 người sẽ mất đi tư cách chủ nhân lệ khí, Trương Sở kiên quyết không đồng ý, cho nên Trương Sở nghĩ tới Thạch Tô. Lúc này Trương Sở nói với Ngọc tỷ, "Ngọc tỷ, ngươi nói cho đại đạo thiên địa hay tháo gỡ quyền lợi của lệ khí ra?" "Tháo gỡ phân chia." "Làm sao tháo gỡ phân chia?" Ngọc tỷ hỏi Trương Sở. Trương Sở nói ra ý nghĩ của mình, lễ khí đối với tân lộ mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể đùa giỡn, chỉ một mình chủ nhân lễ khí cũng không thể chu toàn, cho nên chủ nhân lễ khí cần sự giúp đỡ. Ta đề nghị, một khi nhà ngục thành hình, chủ nhân lễ khí có thể bổ nhiệm hai trợ thủ đắc lực, một người làm đội trưởng nhà lao, nếu như trong nhà ngục chết 30 sinh linh thì sẽ bãi miễn đội trưởng nhà lao, không thể động đến lễ khí của chủ nhân lễ khí. Người khác làm phán quan, có thể phán định ai có tội, có thể quyết định ai tiến vào nhà ngục, mà chủ nhân lễ khí thì phụ trách quyền bổ nhiệm, quyền quản hạt, quyền bãi miễn đối với đội trưởng nhà lao và phán quan. Ngọc tỷ nghe xong liên tục gật đầu, ngươi nói cũng có lý, ta lại cùng thần trao đổi một chút. Lần này, Ngọc tỷ cùng đại đạo tiên địa trao đổi rất lâu, cuối cùng trao đổi thành công. Ngọc tỷ rất cao hứng, đệ đệ, thành công rồi, lát nữa cây búa dịu của ngươi sẽ diễn sinh ra hai kiện tiểu lễ khí. Một kiện tiểu lễ khí là cái roi, có thể làm đội trưởng nhà lao, nhưng trong nhà ngục một khi gặp chuyện không may, đội trưởng nhà lao sẽ bị bãi miễn. Một kiện tiểu lễ khí khác là bút phán quan, ai chấp chừng nó liền có thể trở thành phán quan, có thể phán định một số yêu tôn không tuân theo quy định là có tội. Trương Sở mắt sáng lên, vội vàng hỏi, muốn phán ai có tội thì phán người đó có tội sao? Ngọc tỷ vội nói, không thể làm vậy được, pháp tắc đại đạo thiên địa nói rất rõ ràng, chỉ có sinh linh đã được điểm chân qua mới thuộc phán quan bút để ý tới. Hơn nữa, phải có quy tắc và ước định rõ ràng, đối phương thật phạm tội mới có thể bị bắt bỏ tù. Ngươi không thể tùy tiện bắt một yêu tôn rồi phán đối phương bị tù 300 năm chứ? Trương Sở gấp gật đầu, đó là tự nhiên. Ngay sau đó Trương Sở nói, vậy chúng ta sẽ sắp xếp cụ thể quy tắc nhé. Ngọc tỷ gật đầu, ngươi nói, ta ghi nhớ. Trương Sở lập tức nói, thứ nhất, không thể sát sinh là trọng tội, ai sát sinh, phán 100 năm giam cầm. Ngọc tỷ sửng sốt một chút, à. Trương Sở nháy mắt với Ngọc tỷ, ý bảo Ngọc tỷ không cần ngạc nhiên. Ngọc tỷ thì là vẻ mặt im lặng, không thể giết sinh. Đệ đệ ngươi rất nghiêm túc sao? Ngươi ở Tân Lộ đã ăn bao nhiêu đại yêu, trong lòng ngươi không có tính toán sao? Tỷ tỷ là sợ ngươi là người đầu tiên bị bắt đi vào đó. Nhưng nghĩ đến Trương Sở là chủ nhân lễ khí, người cầm phán quan bút nhất định là thủ hạ Trương Sở, thì không sao. Có điều Ngọc tỷ vẫn cảm thấy không hợp lẽ thường, loại quy tắc chi tiết này thật sự có thể thông qua sao? Trương Sở lại không ngừng nói, không thể cướp bóc, nếu là nhìn chúng tài vật người khác, ra tay cướp bóc, phán 100 năm giam cầm. Không thể ăn cắp, không thể một mình ẩu đả, không thể mắng người. Trương Sở dường như đem những điều luật pháp luật trong quốc gia thế tục của nhân loại chuyển qua, một điều đọc không ngừng. Ngọc tỷ thì là một bên nghe, một bên cùng pháp tắc thiên đạo cầu thông. Pháp tắc thiên đạo cũng phiền rồi, rất nhanh, Ngọc tỷ truyền về một tin tức, đệ đệ, ngươi đừng đọc nữa, pháp tắc thiên đạo sẽ cấp cho phán quan bút một quyền lợi, sau này ai đã trở thành phán quan, người đó tự mình đem điều khoản quy tắc ghi vào đại đạo thiên địa là được. Trương Sở lập tức kinh hỉ, vậy thì tốt quá. Mà ngoại giới, kỳ thật đã qua một ngày rưỡi. Giờ phút này, Đồng Thanh Sơn, Thạch Tô và đồng đội vẫn kiên nhẫn chờ đợi Trương Sở. Vợ chồng Đồng Thanh Sơn ít nói chuyện, bọn họ khoanh chân ngồi bên cạnh Trương Sở, dù không có gặp nguy hiểm, cũng là thói quen bảo hộ Trương Sở. Mị Sán Nhi thì là hai tay chống cằm, không kiêng nể gì nhìn mặt Trương Sở, càng xem càng là mê mẩn, nàng có rất ít cơ hội có thể thời gian dài như vậy chằm chằm vào Trương Sở. Thạch Tô thì là ngẫu nhiên trêu chọc Mị Sán Nhi chơi, hắc, lọt vào mắt rồi, không dứt ra được đâu. Mị Sán Nhi một chút cũng không thèm thùng, ta chính là phải nhớ kỹ bộ dạng sư phụ, nhớ một đời một kiếp. Thạch Tô bĩu môi, trong lòng không cam lòng, nghĩ tới những chuyện Trương Sở làm, nàng lại từng đợt sinh khí. Lúc này Thạch Tô phàn nàn, không phải là thiết trí cái nhà ngục sao, cũng không biết hắn đang trao đổi cái gì, sao lại chậm hơn cả sinh con. Đúng lúc này, Trương Sở cùng pháp tắc đại đạo trao đổi đã xong. Một luồng lực bài xích đột nhiên tác dụng lên thần hồn Trương Sở, hắn cảm thấy mình giống như bị cưỡng ép đẩy ra, toàn thân run lên, thần thức trở về. Trương Sở thậm chí liền cáo biệt với Ngọc tỷ cũng không kịp. Mẹ kiếp, đến mức phiền ta như vậy sao? Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Trương Sở trong lòng im lặng. Mà theo thần thức Trương Sở trở về, quang ảnh cây búa dịu trước mặt hắn lập tức sáng lên, tám cái quang ảnh khác cảm đạo. Tất cả mảnh vỡ lễ khí bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ trong hư không, tiến hành tổ hợp dọc theo quỹ tích kỳ dị. Cuối cùng, một cái búa dịu cực lớn ngưng tụ ra. Trương Sở cùng cây búa dịu này có một loại liên hệ đặc thù, hắn tâm niệm vừa động, cây búa dịu này lập tức rơi xuống trong tay Trương Sở. Giờ phút này, Mị Sán Nhi, vợ chồng Đồng Thanh Sơn đều kinh hỉ vô cùng, lần lượt mở lời, "Tiên sinh, được chưa?" Trương Sở thì là nhẹ nhàng gật đầu, gần như xong rồi. Nói xong, Trương Sở tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng huy động búa dịu, hai bó sáng chỉ từ bên trong búa dịu chui ra, rơi vào trong hư không, hóa thành một cái roi, một cái bút phán quan. Thạch Tô thấy thế, lập tức kinh hỉ, "Ồ, Trương Sở, cái roi kia là cho ta sao?" "Đúng vậy." Trương Sở nói. Sau đó, Trương Sở đem việc thiết lập nhà ngục của mình, cùng với rất nhiều quy tắc, nói cho mọi người nghe. Đồng Thanh Sơn và những người khác sau khi nghe xong, đều có chút ngơ ngác, đặc biệt là nghe nói nhà ngục Trương Sở có thể chứa nạp hơn 10 vạn yêu tôn, thậm chí còn có thể tùy ý khuyết trương sau này, bọn họ đều khiếp sợ nói không nên lời. Mà Thạch Tô thì là hưng phấn hét dầm lên, "Ha ha, Trương Sở, nhà giam lớn như vậy, ngươi là muốn đem tất cả yêu tôn đều nốt vào sao?" Trương Sở nở nụ cười, "Đúng vậy, bắt chúng nói nốt vào để ngưng tụ nguyên thần." Thạch Tô hỏi Trương Sở. Giờ phút này, Trương Sở đã đem cái roi lễ khí kia giao vào tay Thạch Tô, hắn hỏi lại Thạch Tô, "Thế nào, có lòng tin hay không?" Thạch Tô cầm được tiểu lễ khí, thoáng câu thông, lập tức mắt sáng lên, "Ôi, cái đồ vật này tốt, phàm là tiến vào nhà giam thì đều thuộc ta quản." "Ha ha, ý tứ nhất chính là, chúng nó chỉ cần bị bắt vào, không thể chạy, ha ha ha, vậy ta có rất nhiều biện pháp khiến chúng nó ngoan ngoãn làm việc, ngưng tụ nguyên thần." Nhưng Thạch Tô lại nhíu mày, "Nhưng vấn đề là, ngươi làm thế nào bắt nhiều yêu tôn như vậy vào được?" Trương Sở lại đưa bút phán quan cho Thạch Tô, "Ngươi cảm thụ một chút nó." Thạch Tô cầm được bút phán quan, rất nhanh liền chấn kinh rồi, "Nằm rãnh, ta có thể tự mình ghi quy tắc sao?" Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu. Thạch Tô quá hiểu Trương Sở rồi, nàng ngay tại chỗ kích động đến tột đỉnh, nàng hô, "Cái bút phán quan này và cái roi, đều cho ta chơi một thời gian ngắn nhé. Ta cam đoan, khiến tất cả yêu tôn được tắm rửa ánh sáng lễ khí, đều tiến vào nhà ngục, cho ta làm việc tử tế." Hắc hắc. Giờ phút này Thạch Tô, cười như một tiểu ác ma, mang theo vẻ tà ác. Trương Sở trong lòng gật đầu, ta quả nhiên không nhìn lầm nàng. Vì vậy Trương Sở nói, "Ta đã sớm nói, ngươi theo ta hợp tác, có rất nhiều chỗ tốt, ta trở thành chủ nhân lễ khí, ngươi có rất nhiều cơ hội, đi thẻ đi bậy trên đỉnh đầu bạn tộc." Thạch Tô thì là đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Sở, "Lão Sở, chia 5 năm nhé." Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, "Ngươi muốn cái gì? Còn chia 5 năm? Ngươi gọi ta là cái gì?" "Lão Sở à?" Thạch Tô đương nhiên nói, "Ngươi thật là một nhân tài, cho Tân Lộ cài đặt một cái nhà ngục, đem tất cả yêu tôn tiến vào Tân Lộ, đều bắt vào trong nhà giam, ngươi không phải lao sở, ai là lao sở? Trương Sở thì là sắc mặt biến thành màu đen, Thạch Tô, ngươi là đội trưởng nhà lao, ta chỉ là có được lễ khí, tương lai, người chính thức có thể bắt người ta vào trong nhà ngục, là ngươi. Ta mặc kệ, lao sở. Thạch Tô hô. Trương Sở không chút khách khí phản kích, lao tô. Lao sở. Lao tô. Lao sở. Đoạn đường chín cảnh giới tân lộ, pháp tác thế giới run rẩy, trong một mảnh hư không nào đó, nhà ngục lấy bản kế hoạch Trương Sở làm khuôn mẫu, đang rất nhanh hình thành. Cùng một thời gian, một phương hướng khác của đoạn đường chín cảnh giới, trời long đất lở, chỗ đó hư không vỡ vụn, một mảnh thiên địa mới tinh xuất hiện. Tất cả yêu tôn chín cảnh giới, toàn bộ cũng nhịn không được nhìn về phía hướng kia, chỗ đó dường như mở ra một cánh cửa thông tới thần cảnh, từng đạo thần quang từ nơi ấy phóng ra. Thần quang chiếu rọi lên mặt đất, khiến trong đoạn đường chín cảnh giới, rất nhiều thực vật bình thường đều đã xảy ra tiến hóa kỳ dị, kết ra trái cây thần bí. Giờ khắc này, tất cả yêu tôn đoạn đường chín cảnh giới đều nhịn không được nhìn về phía hướng kia. Có yêu tôn ngữ khí run rẩy, là đoạn đường thần cảnh sao? Ngay sau đó, vô số yêu tôn kinh hỉ bắt đầu, tân lộ, lại có con đường mới sinh ra đời rồi. Ha ha ha, đó là đoạn đường thần cảnh, tân lộ, có thể thành thần rồi. Ở chỗ này thành thần, không cần tiến vào tam xích giản, cũng không cần như thần linh đại hoang, giấu ở trong quan tài. Mau đi xem một chút, có lẽ, chúng ta có thể là người đầu tiên thành thần. Vô số yêu tôn hưng phấn vô cùng, hướng phía đoạn đường vừa mới mở ở tân lộ kia phóng đi. Rất nhiều yêu tôn đã đình trệ thời gian quá dài ở chín cảnh giới, chúng dừng lại ở chỗ này, chính là vì đợi một cơ hội thành thần. Hiện tại, cơ hội này đã đến, tân lộ, đi trước đại hoang một bước, mở đoạn đường thần cảnh. Rất nhanh, có yêu tôn đã tới chỗ đó. Thần quang chiếu rọi lên những yêu tôn cường đại kia, rất nhiều yêu tôn kinh hỉ hoan hô, cảm nhận được lực lượng hoàn toàn không giống như vậy. Nhưng khi những yêu tôn đó muốn tới gần thêm một bước, muốn bước chân vào đoạn đường mới mở kia, lại phát hiện ở giữa cách một bức tường không cách nào vượt qua. Tất cả yêu tôn đều bị chắn bên ngoài cánh cửa kia. Đoạn đường kia còn chưa chính thức thành hình sao? Là chúng ta nóng lòng sao? Nhưng vì sao thần quang này lại nồng đậm như thế, vẫn còn như thực chất? Đây rõ ràng là lực lượng chân thật mà đoạn đường kia phong tới. Đoạn đường cấp thần nhất định đã sớm mở tốt rồi, chỉ là cảnh giới của chúng ta không đủ, không cho chúng ta đi vào. Đoạn đường cấp thần ngay trước mặt tất cả yêu tôn bày ra, nhưng khiến chúng nó hề bại chính là tất cả yêu tôn đã dùng hết thủ đoạn, còn không thể nào vào được, chúng đều bị chắn ở đoạn đường chín cảnh giới. Chương 2137, mũi rủi chĩa vào thạch tô. Chương 2137, mũi rủi chĩa vào thạch tô. Trong đoạn đường chín cảnh giới, gần như tất cả sự chú ý của yêu tôn đều tạm thời bị sự xuất hiện của đoạn đường thần cảnh thu hút. Không ai chú ý tới, ở một hướng khác, một cánh cửa nguy nga mà cực lớn đang thành hình trong hư không. Đằng sau cánh cửa cực lớn kia là một tòa nhà ngục khổng lồ, một tòa nhà ngục khổng lồ được chuẩn bị cho chúng. Giờ phút này, tất cả yêu tôn, tất cả đệ tử, phần lớn ba chủ tân lộ đều chằm chằm vào vạn trượng thần quang của đoạn đường thần cảnh, tâm tình kích động. Không ít đệ tử lần lượt mở lời, thương thảo, muốn thăm dò đoạn đường mới xuất hiện này. Đúng lúc này, một luồng tin tức đặc thù đột nhiên lan tràn khắp tân lộ, truyền vào thức hải của tất cả tôn giả. Trước khi thần cảnh đại hoang hàn lâm, đoạn đường cấp thần chỉ cho phép tôn giả đã được điểm chân bước vào trong đó. Sinh linh chưa được điểm chân qua, cấm bước vào. Đoạn đường này có thể thành thần. Luồng tin tức này bao hàm nội dung rất nhiều, đầu tiên là đoạn đường này cũng không mở ra cho đại hoàng, bởi vì đại hoàng còn chưa nên đón chính thức thần cảnh hàng lâm. Tiếp theo, đoạn đường này cho phép thành thần, hẳn là pháp tắc tân lộ đã suy diễn ra, sau khi thần cảnh hàng lâm sẽ là dạng gì nữa. Trên thực tế, ý nghĩa tồn tại của tân lộ vốn là thăm dò con đường của tương lai. Chín đại tuyệt địa bá chủ là một con đường, suy diễn ra hoàn cảnh cảnh giới tiếp theo cũng là một con đường. Giờ này khắc này, tân lộ chỉ là đang phát huy tác dụng vốn có của nó mà thôi. Đương nhiên, ý tứ điểm chân cũng lập tức bị rất nhiều đệ tử bá chủ cảm giác được. Rất nhiều đệ tử đạt được luồng tin tức này, lập tức thần sắc âm trầm xuống, lần lượt nghiến răng nghiến lợi, điểm chân, tốt một cái điểm chân. À, nói cách khác, chúng ta muốn tiến vào đoạn đường này, nhất định phải trải qua Thạch Tô đồng ý sao? Thạch Tô chó chết này, nàng rốt cuộc là làm thế nào đạt được mảnh vỡ lễ khí? Nàng rốt cuộc nắm giữ tin tức gì mà chúng ta không biết? Phải nghĩ biện pháp đoạt lễ khí trong tay Thạch Tô mới được. Cho ta chầm chậm nhanh vùng thiên địa này, Thạch Tô một khi xuất hiện, lập tức báo lại. Cái gì? Phương hướng tây nam, trong hư không xuất hiện một cái đại môn. Hai bên đại môn có tượng bệnh ngạ. Cái đó là vật gì? Cho ta chầm chậm nhanh nó. Mà giờ khắc này Thạch Tô vẫn đang cùng Trương Sở có kẻ mà cả, một thành. Trương Sở, ngươi cũng quá đen tối, ta cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho ngươi làm đội trưởng nhà lao, cho ngươi bắt ổ xin, sau khi đạt được nguyên thần, ngươi cũng chỉ cho ta một thành. Ta nói, ngươi có phải quá đen tâm rồi không? Việc bẩn việc cực đều do ta làm, ngươi cầm chín thành nguyên thần. Ngươi đang coi ta là kẻ ngốc đùa giỡn. Trương Sở thì là rất trực tiếp, muốn làm thì làm, không muốn chơi ta sẽ thay người, nếu không phải hai ta hợp tác qua, ngươi cho rằng Thiên Ma lĩnh ngươi có cơ hội làm đội trưởng nhà lao? Tin hay không bây giờ ta sẽ thu hồi hai kiện lễ khí, cho đại yêu Thiên Ma lĩnh ngươi đều đi ngồi xổm nhà lao đây. Thạch Tô gào to, ngươi gào cái gì? Ta khẳng định phải làm chứ, nhưng phân chia đừng có thấp như vậy. Thanh danh của ta đều bị ngươi làm hư rồi, hiện tại ngươi chỉ cấp ta một thành, điển hình nhất quần không nhận nợ, ngươi không thể vô tình như vậy. Trương Sở lắc đầu, cho ngươi một thành đã rất đại độ rồi, ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Mị Sán Nhi cũng nói, đúng vậy a Thạch Tô, ngươi nếu không hài lòng, sư phụ ta thu hồi lễ khí, đại yêu Thiên Ma lĩnh các ngươi, không chừng sau này mỗi người ngồi xổm nhà lao. Đến lúc đó, đừng nói một thành, liền Thạch Tô lập tức cắt lời Mị Sán Nhi, nắm chặt hai kiện lễ khí hô lớn, hai thầy cho các ngươi nói chuyện gì xảy ra.
Ta nói, hợp tác, khẳng định phải hợp tác, các ngươi không muốn luôn cầm không hợp tác làm ta sợ. Chúng ta hiện tại, tâm bình khí hòa nói chuyện phân chia, không được sao?
Trương Sở sụ mặt, không có gì hay đảm, ta là chủ nhân lễ khí, ngươi thành thành thật thật tiếp nhận là tốt rồi.
Thạch Tô dùng sức dậm chân, thôi được, một thành, ta nhận, nhưng ngươi muốn cho ta một ít cam đoan khác.
Cam đoan gì?
Trương Sở hỏi. Lúc này Thạch Tô nói, đầu tiên, hai kiện tiểu lễ khí này, thuộc Thiên Ma lĩnh ta rồi, ta muốn có quyền lợi, chỉ định nhiệm đội trưởng nhà lao tiếp theo, nhiệm phán quan tiếp theo. Hơn nữa, hai kiện tiểu lễ khí này, Thiên Ma lĩnh ta có quyền lợi thừa kế đời đời. Nếu như Thiên Ma lĩnh ta không có lỗi với ngươi, không có phạm sai lầm, chủ nhân lễ khí, không thể thu hồi. Cái này, mới chính là mục đích thực sự của Thạch Tô. Trên thực tế, vô luận Trương Sở hay là Thạch Tô, đều khó có khả năng trưởng kỳ ở lại Tân Lộ. Tương lai, chủ nhân lễ khí nhất định sẽ đổi chủ, tiểu lễ khí cũng nhất định sẽ đổi chủ. Đúa dịu đổi chủ, không cần nghĩ, Trương Sở cũng sẽ đem nó an bài cho nhân tộc, hẳn là an bài cho một trưởng lão nào đó của Kim Hạt Vương Đình, hoặc là một số đệ tử cực kỳ thân cận. Mà một khi đúa dịu đổi chủ, thì tiểu lễ khí quy về ai? Hiện tại phải có một thuyết pháp. Thạch Tô thực sự muốn, cũng chính là thuyết pháp này. Trương Sở vì vậy nói, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với Đại Đạo Thiên Địa câu thông, đem hai kiện tiểu lễ khí cùng Thiên Ma lĩnh khóa lại. Tương lai, chỉ cần ngươi Thạch Tô là đệ tử Thiên Ma lĩnh, hai kiện tiểu lễ khí này liền vẫn là Thiên Ma lĩnh. Cái một thành lợi tức nguyên thần kia cũng vẫn là Thiên Ma lĩnh. Nếu như ngươi Thạch Tô không còn là đệ tử Thiên Ma lĩnh, vậy khó mà nói. Thạch Tô nghe xong, lập tức mũi cay xè, lại thiếu chút nữa cảm động khóc lên. Dù nàng trời sinh tính lanh lợi, thần kinh không ổn định, giờ phút này trong lòng cũng rất lâu không thể bình tĩnh. Ý tứ Trương Sở rất rõ ràng, hai kiện tiểu lễ khí này không phải đưa cho Thiên Ma lĩnh, mà là đưa cho Thạch Tô. Nếu như vị trí Thạch Tô ở Thiên Ma lĩnh vững chắc, hai kiện tiểu lễ khí này tự nhiên vẫn luôn sáng tạo tài phú cho Thiên Ma lĩnh. Nếu là vị trí Thạch Tô ở Thiên Ma lĩnh dao động, thì không có ý tứ, hai kiện tiểu lễ khí này không chừng sẽ không thuộc về Thiên Ma lĩnh nữa. Giờ khắc này, trong lòng Thạch Tô tràn đầy dòng nước ấm. Phải biết, Thạch Tô ở Thiên Ma lĩnh mặc dù có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa kia kỳ thật là nuôi 10 người cạnh tranh, Thạch Tô cũng không phải người được chỗ dựa kia coi trọng nhất. Nhiều năm như vậy, kỳ thật Thạch Tô vẫn là dựa vào lực lượng của chính mình, không ngừng chứng minh mình mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng nàng minh bạch, tất cả những gì nàng có được hôm nay, căn cơ không vững. Vị đại lao Thiên Ma lĩnh kia, tùy thời cũng có thể cướp đi tất cả của nàng. Mà bây giờ, Trương Sở Minh xác nói cho nàng biết, hai kiện tiểu lệ khí này chỉ liên quan đến Thạch Tô, cái này coi như là cho nàng quân bài lớn và lực lượng lớn lao. Cái này ý nghĩa, tương lai trong thiên địa, nguyên thần càng là chân quý, địa vị Thạch Tô lại càng là kiên cố. Bất quá, cảm xúc Thạch Tô điều chỉnh cực nhanh, mới mấy hơi thở, Thạch Tô đã hô lớn, "Tốt, vậy quyết định như vậy đi, Lao Sở, ngươi chó chết này, nhưng không cho đổi ý." Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, "Làm tốt Lao Tô của ngươi đi, đến lúc đó vạn nhất làm cho Tân Lộ oán than dậy đất, mỗi người hận ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng đừng hối hận." Ha ha ha. Thạch Tô vui vẻ cười to, "Người khác càng là hận ta, ta lại càng là cao hứng, ta tiểu đưa thích bọn hắn hận ta, lại làm không xong bộ dạng của ta." Nhưng đúng lúc này, nhà ngục cực lớn kia cũng triệt để thành hình. Trong nháy mắt nhà ngục thành hình, thư không bên cạnh Trương Sở bọn hắn một hồi bặm mẹo, Trương Sở, Thạch Tô, Đồng Thanh Sơn, Mị Sán Nhi và mọi người cũng bị trục xuất khỏi bí cảnh lễ khí. Đồng Thanh Sơn cùng nhà tự đã rơi vào đoạn đường 8 cảnh giới Tân Lộ. Trương Sở, Mị Sán Nhi, Thạch Tô thì là đã rơi vào đoạn đường 9 cảnh giới. Trong đó, Trương Sở đã rơi vào gần Bách Lãng Sơn, mà Mị Sán Nhi cùng Thạch Tô thì là đã rơi vào gần cánh cửa cực lớn kia. Bất quá, Mị Sán Nhi cùng Thạch Tô đều cực kỳ cảnh giác, mà lại đều cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hai người bọn họ gần như tại cùng một thời gian hoàn thành ngụy trang, ngủ đông, ẩn mình xuống. Trương Sở vừa mới rơi xuống Bách Lãng Sơn, cây đúa dịu trong tay hắn liền cùng Đại Đạo Thiên Địa vùng này sinh ra cộng hưởng. Ông, pháp tắc đại đạo cùng đúa dịu cùng nhau rung động, từ bên trong đúa dịu không ngừng bay ra rất nhiều ký hiệu kỳ dị, dung nhập vào pháp tắc đại đạo Tân Lộ. Lễ khí duy nhất của Tân Lộ ra đời rồi, đây là một thời đại mới, một số quy tắc sắp sửa sửa đổi. Rất nhanh, cộng hưởng hoàn thành, pháp tắc thế giới Tân Lộ rung dậy, một ít tin tức lần nữa rung manh vào thức hải của tất cả yêu tôn, chủ nhân đầu tiên của lễ khí Tân Lộ là nhân tộc Trương Sở. Phàm người được lễ khí Tân Lộ điểm chân, vô luận là ở Tân Lộ hay là ở Đại Hoang, đều có thể nhen nhóm thần hỏa, thành tựu chân thần. Phàm người được điểm chân, đều quy lễ khí quản hạn, nếu có người vi phạm pháp lệnh, canh giữ cửa ngõ nhập lao tù. Tin tức này truyền vào trong lòng tất cả sinh linh, rất nhiều tôn giả lập tức niệm mai bắt đầu. Một đầu ma viên ngửa mặt lên trời gào to, cái quái gì? Vi phạm pháp lệnh, nhốt vào lao tù. Cái gì gọi là đạp mã vi phạm pháp lệnh? Hả? Ai đến nói cho ta biết một chút đi, cái gì gọi là đạp mã vi phạm pháp lệnh? Một đầu hắc thủy long giao nhìn lên trời xanh, lộ ra hàm răng sắc nhọn, lao tử vừa mới ăn hết một nhân tộc tôn giả, cái này gọi là vi phạm pháp lệnh sao? Ha ha ha, ta rất sợ hãi à. Một cái lục vĩ linh hồ, huyễn hóa thành bộ dáng nữ tử nhân loại, đồng dạng giễu cợt, ta hôm qua cùng mấy nhân loại tôn giả cùng giường chung gối, có tính là vi phạm pháp lệnh không? Tới bắt ta đi, tốt muốn bị nhốt. Gần như tất cả yêu tôn ở Tân Lộ, tất cả đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy rất buồn cười. Vi phạm pháp lệnh ngồi lao, người chính thức có thể trở thành tôn giả, nào không phải giẫm lên núi thây biển máu đi lên, nào không phải mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Bây giờ nói cái gì vi phạm pháp lệnh muốn ngồi tù, quả thực là không hiểu ra sao buồn cười. Giờ phút này,
một đầu cự kình thân ảnh đột nhiên hiện hiện tại trên bầu trời Tân Lộ, nó vận dụng pháp tướng thần thông, hét lớn: "Trương Sở, nghe nói ngươi có thể đem chúng ta bắt đi ngồi tù. Đến đây đi, ngươi bắt ta một chút thử xem." Nhưng mà không đợi Trương Sở trả lời, đệ tử Thang Cốc Cấm Khu Hy Minh liền lập tức đem thân ảnh của mình chiếu rọi tại vòm trời phía trên, đối với tất cả tôn giả Tân Lộ hô to: "Cái gì Trương Sở? Rõ ràng là con rối giật dây của Thạch Tô. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng một cái Trương Sở có thể trở thành chủ nhân lễ khí chứ? Thạch Tô, ngươi cho rằng ngươi đẩy một nhân tộc ra có thể chuyển rời hỏa lực, chuyển rời mục tiêu sao? Ta nói cho ngươi biết, Thiên Ma Linh các ngươi, xong rồi, các ngươi đã đắc tội tất cả tôn giả Tân Lộ." Khi Minh nói xong, đấu chiến thánh Long Ngạo Cửu Uyên, ba chủ tuyệt địa Mộng Tam Thiên và các cường giả khác cũng lần lượt lên tiếng. Bọn hắn nói cho tất cả yêu tôn Tân Lộ, Trương Sở bất quá là con rối giật dây, độc thủ chính thức sau lưng là Thạch Tô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn xôn xao, lần nữa đem mũi rủi chĩa vào Thạch Tô. Chương 2138, lần nữa gây ra đế tử chi chiến. Chương 2138, lần nữa gây ra đế tử chi chiến. Đoạn đường tôn giả trong thiên địa lần nữa phát khởi chiến dịch bút chiến nhằm vào Thạch Tô, rất nhiều tôn giả nhao nhao gào thét muốn Thạch Tô đi ra. Thạch Tô và Mị Sán Nhi giấu ở bên trong một cái tổ chim khổng lồ, hai người bọn họ cùng mấy con chim bồ câu đầu hổ bảo bảo nguyên sinh chen chúc vào nhau, tránh né sự dò xét của ngoại giới. Giờ phút này Thạch Tô chứng kiến các đế tử chuyển rời mũi rủi, nàng lập tức nổi giận: "Những người này đầu óc có bệnh không? Ngay cả pháp tắc Tân Lộ đều rõ ràng nói là Trương Sở, là Trương Sở, bọn họ làm sao vẫn mắng ta?" Mị Sán Nhi thì nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải có bút phán quan sao, bắt bọn họ lại hết." Thạch Tô thấp giọng nói: "Cái đó cũng phải chờ bọn hắn được điểm chân sau mới có thể bắt lại. Hiện tại sư phụ chó chết kia của ngươi không nhất định dám ra mặt, hắn làm sao cấp cho sinh linh khác điểm chân? Không cho sinh linh khác điểm chân, bút phán quan của ta, roi của ta thì vô dụng thôi." Mị Sán Nhi bĩu môi nói: "Cách khác, không có sư phụ ta, ngươi chó má cũng không phải sao?" Thạch Tô nổi giận: "Tiểu nha đầu, ngươi nói gì đấy? Sư phụ ngươi nếu có ích một chút, hai chúng ta đâu đến mức cùng chim con chen chúc vào nhau." Gan Trương Sở hiển nhiên lớn hơn Thạch Tô tưởng tượng. Ngay lúc hai người bọn họ cãi lộn, thân ảnh Trương Sở bỗng nhiên lộ ra ở phía trên chư thiên. Hắn cầm trong tay bóng dáng đùa dịu, quét nhìn đại địa, dùng ngữ khí thập phần thân mật nói: "Chư vị đạo hữu Tân Lộ, rất cao hứng có thể trở thành chủ nhân đầu tiên của lễ khí Tân Lộ, đa tạ sự ủng hộ của mọi người." Thân ảnh đệ tử Hy Minh lập tức hiện ra, trên khuôn mặt như ngọc của hắn tràn ngập tâm trầm: "Trương Sở, ai ủng hộ ngươi rồi?" Thân ảnh công chúa Chất Phượng đồng dạng hiện tại thiên không: "Đừng có tự dán vàng lên mặt mình, chủ nhân lễ khí này của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người trong lòng tin tưởng." Công chúa Tuyết Quốc đồng dạng hiện tại thiên không, lạnh lùng nói: "Ta xem, ngoại trừ Thạch Tô, không có ai ủng hộ ngươi đi." Đấu chiến thánh Long Nạo Cửu liền trực tiếp phát khởi ước chiến đối với Trương Sở: "Trương Sở, ngươi nếu có lá gan, sẽ tới đoạn đường chín cảnh giới đánh với ta một trận. Ngươi nếu thắng, ta không nói hai lời, ngươi nếu không dám đến đoạn đường chín cảnh giới, ha ha, chủ nhân lễ khí chính là ta rồi." Thân ảnh Mộng Tam Thiên cũng xuất hiện, nàng lạnh lùng nói: "Thạch Tô ma nữ này, thật đúng là có chút bản lĩnh, lại đem ngươi cho thu phục. Ta đoán, ngươi bây giờ nhất định trốn ở đoạn đường tôn giả bảy cảnh giới chứ?" "A, cũng đúng, Thạch Tô thật sự là giỏi tính toán. Ngươi Trương Sở ở khu vực cảnh giới thấp, tự nhiên cao hơn hai chúng ta một tiểu cảnh giới, dùng loại phương thức này giữ vững vị trí lễ khí, thật đúng là khó đối phó ngươi." Ngữ khí đệ tử Hy Minh kinh miệt: "Bất quá là một tên nô bộc của Thạch Tô mà thôi, thu phục Thạch Tô, đương nhiên là có thể thu được mệnh lệnh bí mật của hắn. Đến lúc đó, Trương Sở bất quá chính là một con chó vẫy đuôi mừng chủ." Công chúa Chân Vượng: "Trương Sở, lui ra đi, ở đây không có phần ngươi nói chuyện." Trương Sở thập phần ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới mọi người lại xem hắn như vậy. Bất quá, hiện tại Trương Sở đã không muốn ăn thịt, không cần phải ẩn giấu thực lực nữa rồi, hắn cần tất cả mọi người đi thành thành thật thật ngồi tù. Cho nên, ẩn giấu thực lực đã không có bất kỳ tác dụng nào. Lúc này Trương Sở rõ ràng nói: "Chư vị, ai nói cho các ngươi biết ta ở đoạn đường bảy cảnh giới? Ta ngay tại Bách Lãng Sơn." Nói xong, Trương Sở theo tay vung lên, đem hết thể bên cạnh mình hiện ra ở giữa thiên địa. Tất cả đế tử lập tức kinh ngạc: "Ừ, Khi Minh hô, ngươi cùng heo lăn lộn đến cùng nơi đi rồi." Công chúa Chân Phượng thì hô: "Có bản lĩnh đừng chạy, ta lập tức đi tìm ngươi." Rất nhiều đế tử đồng dạng lập tức hành động, hướng phía phương hướng Bách Lãng Sơn đánh tới. Trương Sở nếu ở khu vực cảnh giới thấp, bọn họ đối với Trương Sở nửa điểm hứng thú đều không có. Trước khi ba đại đế tử đi khu vực cảnh giới thấp, bị Trương Sở truy như chó nhà có tang. Những đế tử này dù coi thường Trương Sở, không thừa nhận cũng không được, ở khu vực cảnh giới thấp, không người là đối thủ Trương Sở. Nhưng hiện tại, nếu như Trương Sở đi tới khu vực chín cảnh giới, thì đánh chết Trương Sở, cướp đoạt lễ khí trong tay Trương Sở, không nghi ngờ gì trở thành lựa chọn tối ưu. Chẳng lẽ những đế tử này thật sự hận Thạch Tô sao? Sai rồi, mọi người hận là Thạch Tô nắm giữ lễ khí, mọi người hận chính là vì cái gì nắm giữ lễ khí không phải ta. Nếu như hiện tại lễ khí đổi chủ rơi xuống trong tay Hy Minh, thì đối tượng công kích của tất cả đế tử lập tức sẽ biến thành Hy Minh. Về phần Thạch Tô, nếu như nàng có thể ra chủ ý đem lễ khí đối phương cho lấy tới gà bay trứng mỡ, thì Thạch Tô cũng là bạn tốt. Cho nên giờ phút này tất cả đế tử bá chủ đều hướng phía phương hướng Trương Sở vây tới. Trương Sở thì tiếp tục đem bóng dáng của mình lộ ra tại trên bầu trời Tân Lộ, hắn đối với tất cả sinh linh hô: "Ai nếu là muốn được điểm chân, đến Bách Lãng Sơn là được. Tất cả yêu tôn Tân Lộ đều có tư cách được điểm chân. Ta Trương Sở với tư cách chủ nhân đầu tiên của lễ khí, tuyệt đối công bằng, sẽ không vì ai cùng ta có cựu oán trước kia thì nhằm vào người đó. Chư vị yên tâm, bất luận tôn giả nào vô luận là nhân tộc, yêu tộc hay là tôn giả tinh quái, ta đều đối xử như nhau, công bằng. Đến Bách Lãng Sơn đi, ta cho các ngươi cơ hội trở thành chân thần. Rất nhiều yêu tôn bình thường nghe nói như thế, lập tức đều tâm động vô cùng, ai cũng có cơ hội, cái đó lại để cho Trương Sở làm chủ nhân lễ khí, cũng chưa chắc không thể. Thậm chí, rất nhiều yêu tôn lo lắng, lần lượt mở lời, ta cảm giác Trương Sở kỳ thật rất thích hợp làm chủ nhân lễ khí ạ. Đúng vậy, vạn nhất đệ tử khác đã trở thành chủ nhân lễ khí, đệ tử khác sẽ cho chúng ta cơ hội trở thành chân thần sao? Nói thật, nếu như Trương Sở thật sự nói được thì làm được, ta ngược lại thì nguyện ý ủng hộ Trương Sở. Mà đúng lúc này, thanh âm đệ tử Hy Minh đột nhiên theo trên bầu trời gần Trương Sở truyền lại đi ra, "Trương Sở, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, mua chuộc nhân tâm." Một phương hướng khác, thanh âm công chúa Chân Phượng truyền đến, "Trương Sở, cho dù một số yêu tôn bình thường ủng hộ ngươi trở thành chủ nhân lễ khí, cái đó cũng không quá đáng là miệng ủng hộ, ngươi sẽ không cho rằng sự ủng hộ của một số sinh linh bình thường có thể cho ngươi vô tư chứ?" Rất nhanh, thanh âm Ngộng Tam Thiên cũng theo vùng thiên địa Trương Sở kia truyền đến, "Trương Sở, giao ra lễ khí đi, lễ khí thiên địa, hữu khả năng giả được." Lúc này mới ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, Trương Sở lại bị tìm được, rất nhiều đệ tử, bá chủ tuyệt địa, đem Trương Sở cho bây lại. Thạch Tô, Mị Sán Nhi, Đồng Thanh Sơn bọn hắn đều thất kinh. Thạch Tô mắng, tên ngu ngốc này, cứ như vậy bộc lộ ra đến, còn không biết tranh thủ thời gian chạy, hắn sẽ không thật sự muốn solo quần hùng chứ? Mị Sán Nhi thì đột nhiên đứng lên, nói, "Không được, ta muốn đi giúp sư phụ ta." Thạch Tô kéo lại Mị Sán Nhi, "Ngươi điên rồi, sư phụ ngươi một mình ở Bách Lãng Sơn, nếu đánh không lại, còn có thể chạy. Nếu ngươi đi, ngươi chạy có hắn nhanh sao? Thuần túy là đi liên lụy hắn." Mị Sán Nhi giật mình, nàng cũng biết, thực lực trước mắt của nàng, cách những đệ tử kia còn có một chút khoảng cách. Nàng cũng minh bạch, một khi thật sự đánh nhau, có lẽ nàng thật sự sẽ trở thành gánh nặng của Trương Sở, nhưng nàng chính là lo lắng. Lúc này Thạch Tô khuyên, "Ngươi yên tâm, cái gọi là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, sư phụ ngươi cái loại lầy bại hoại, không chết được. Hắn lại không phải người ngu, hắn dám nhảy ra, khẳng định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Đồng dạng, đoạn đường tám cảnh giới, nhàn tự cũng chặn Đồng Thanh Sơn, "Tiên sinh không phải một người liều lĩnh, cảnh giới của chúng ta còn chưa đủ, đi, chỉ có thể thêm phiền cho tiên sinh." Dư Hỏa Sa cùng Thanh Trụ Ô Nha ngược lại là đến nhanh, chúng nghe nói Trương Sở lại đến Bách Lãng Sơn sau, rất nhanh liền chạy tới. Mà trên đỉnh núi một phương hướng khác, Ngọc Tỷ mặc hỉ bào đỏ thẫm, xa nhìn phương hướng Trương Sở. Nàng cũng lo lắng Trương Sở, nếu như những đệ tử kia, bá chủ kia liên hợp lại, cho dù Trương Sở cường thịnh trở lại, cũng không thể đồng thời ứng đối nhiều đệ tử đồng thời vây công như vậy chứ. Nhưng Trương Sở cân nhắc có thể không giống mới, hắn căn bản là không có cân nhắc đường lui. Lần này, Trương Sở chính là muốn biểu hiện ra thủ đoạn lôi đình, muốn cho tất lộ, đường đường chính chính lập quy củ. Cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì để cho Thạch Tô lưng nổi, cái đó đều là con đường nhỏ. Thật muốn để cho những yêu tôn tân lộ này thành thành thật thật làm việc, khiến chúng nó thần phục, vậy phải dùng lực lượng tuyệt đối, đánh cho tất cả sinh linh phục. Đúng lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên khẽ run lên, một cái tin tức truyền vào thức hải Trương Sở, gây ra đế tử chi chiến, có giữ bí mật không? Trương Sở trong lòng lập tức đưa ra lựa chọn, không giữ bí mật. Các đế tử khác, bá chủ, đồng dạng đã nhận được nhắc nhở gần như vậy, tất cả sinh linh đều lập tức trong lòng khẽ động, không giữ bí mật. Trong mấy mắt, tất cả sinh linh đoạn đường tôn giả tân lộ đều cảm nhận được tin tức đế tử chi chiến, giống như lúc trước nhàn tự một mình đối mặt Viên Vô Thuật và ba người đồng dạng. Rất nhiều tôn giả vội vàng đem bộ phận tinh kim bảo liệu chôn sâu vào dưới mặt đất. Gần Bách Lãng Sơn, cảnh tượng vùng thiên địa này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Đông nhiên, Hy Minh đạo thủ, hắn một bước xông về Trương Sở, toàn thân phát ra quang huy như mặt trời, dường như một hạt mặt trời, vọt tới Trương Sở. Mộng Tam Thiên lập tức hét lớn một tiếng, dừng tay, hắn là của ta. Nói xong, cánh tay Mộng Tam Thiên nhẹ nhàng huy động, một luồng khí tức đặc thù đại hoang cùng thế giới đế mô đan vào nhau, lập tức lan tràn tới. Ảo ảnh trùng trùng điệp điệp hóa thành vách tường ngàn nhận, chặn đế tử Hy Minh. Một phương hướng khác, đấu chiến thánh long đi nhanh hướng phía Trương Sở vào tới, hô lớn, "Trương Sở, lễ khí lấy ra." Đột nhiên, huyết thủ ảnh đầy trời, thanh âm to lớn huyết bổ để truyền đến, "Trương Sở đừng hoảng hốt, ta đến bảo hộ ngươi." Chân trời phương xa, đệ tử Tư Tấn cũng tới, nhưng hắn không có tiến công, chỉ là hóa thành hình người, trong thần sắc có chút hả hê. Các đệ tử khác không biết thực lực Trương Sở, nhưng Tư Tấn lại rất rõ, nó thế nhưng bị Trương Sở ăn mất một đoạn thân thể, còn đánh cướp 30 hạt nguyên thần. Lần này, Tư Tấn chạy tới, không phải là vì cướp đoạt lễ khí, hắn thuần túy là đến xem náo nhiệt. "Ta bị Trương Sở ăn mất một đoạn thân thể, các ngươi những đệ tử này, thật sự cho rằng Trương Sở là đồ ăn gà?" Giờ phút này bên người Trương Sở lập tức trở thành chỗ hỗn loạn, nhưng Trương Sở lại một điểm pháp lực đều không nhúc nhích dùng, hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ lên búa rìu. Ông, búa rìu run lên, một luồng lực lượng cực lớn, lại khiến tất cả đệ tử, bá chủ cũng không có thể chống lại, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. "Oeng!" Tất cả đệ tử, bá chủ đang giao thủ, lập tức bị đẩy lui ra hơn 10 dặm. Mà Trương Sở thì được lễ khí thần quang tắm rửa, dường như một vị thần không thể tới gần. Chương 2139, người khiêu chiến viên vô thuật. Chương 2139, người khiêu chiến viên vô thuật. Khi Trương Sở đắm chìm trong quang huy lễ khí, hiện trường tất cả đệ tử, bá chủ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tuy rằng Hy Minh và đồng bọn bị đẩy lui ra hơn 10 dặm xa, nhưng chúng cũng không bị thương, thậm chí góc áo đều không dơ. Lúc này Hy Minh đứng ở phương xa, trên khuôn mặt như ấu ngọc, tràn ngập nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Là lễ khí đang bảo hộ hắn sao? Công chúa Chân Phượng đem thân thể khổng lồ của mình nhẹ nhàng xoay tròn trong hư không, cuối cùng hóa thành hình ảnh nữ tử nhân loại, nàng đứng tại trong hư không, nói khẽ, "Vị trí chủ nhân lễ khí, chẳng lẽ không cách nào cướp đoạt sao?" Liệt Thiên Ma Điệp Mộng Tam Thiên thì nói, không có khả năng không cách nào cướp đoạt, nếu không cách nào cướp đoạt, lệ khí này chẳng phải là vĩnh viễn thuộc về nhân tộc. Các đế tử khác, ba chủ tuyệt địa đều tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát. Trương Sở Như cũng là cầm trong tay búa rìu, giờ phút này, trong lòng của hắn đang cùng toàn bộ đại đạo thiên địa tân lộ câu thông. Trên thực tế, bản thân lệ khí cùng với roi và bút phán quan của Thạch Tô đều còn không có hoàn toàn định hình, còn ở vào sự bảo hộ của đại đạo thiên địa nào đó. Lệ khí làm thế nào đổi chủ, làm thế nào chuyển thừa, đều cần cùng đại đạo thiên địa câu thông, một lần nữa thành lập quy tắc. Trước khi quy tắc chưa định, bất luận sinh linh nào đều là không đi lệ khí. Kể cả bút phán quan của Thạch Tô, cũng cần Thạch Tô đem một số điều khoản phán định đối phương có tội, ghi nhập vào đại đạo thiên địa. Nếu như nàng không hoàn thiện quy tắc, thì bút phán quan sẽ vô dụng, không thể bị cắt đoạn, cũng không thể phân biệt người có tội. Giờ phút này, Trương Sở cầm trong tay búa rìu, chính là đang cùng pháp tắc thiên đạo tân lộ tiến hành câu thông, thương định lễ khí làm thế nào truyền thừa, cùng với làm thế nào đổi chủ. Truyền thừa rất đơn giản, khi chủ nhân lễ khí tại nhiệm, có thể chỉ định nhiệm chủ nhân lễ khí tiếp theo, trực tiếp quá độ. Mà lễ khí đổi chủ thì không có đơn giản như vậy. Ý nghĩ Trương Sở là tận khả năng thiết trí cánh cửa đủ cao, để cho lễ khí không cách nào đơn giản đổi chủ. Bởi vì khi Trương Sở tự mình cầm lễ khí, có thể nhẹ nhõm bảo vệ tốt nó, nhưng nếu như Trương Sở ly khai tân lộ, đem lễ khí giao cho người khác. Giờ phút này, tâm thần Trương Sở chìm vào trong không gian pháp tắc kia, đồng dạng, thân ảnh Ngọc Tỷ cũng xuất hiện ở trong không gian pháp tắc này, hai bên lần nữa giao phong. Rất nhanh, Trương Sở đưa ra phương án thứ nhất, "Ngọc Tỷ, ngươi nhìn xem, có thể hay không như vậy, để cho ta có thể ly khai tân lộ, nhưng chủ nhân lễ khí như cũng là ta, sau đó tân lộ cho ta một tư cách đặc thù, để cho ta có thể tùy thời trở lại tân lộ, cho mọi người điểm chân. Ta cam đoan, cách một đoạn thời gian hồi trở lại đến xem, tuyệt đối sẽ không hoang phí công tác." Không cần Ngọc Tỷ truyền lời, trong hư không này, đại đạo thiên địa liền một hồi kịch liệt rung động, thiếu chút nữa không có huyễn hóa ra một cái bàn tay thô, trục chết Trương Sở. Ý tứ kia rất đơn giản, ngươi nha thật sự lâu không bị ăn đòn à, còn muốn chiếm lấy lễ khí tuyệt đối năm. Trương Sở vội nói, nhưng chủ nhân lễ khí cũng không thể tùy ý biến chứ. Nếu là bị đánh lén, chết mất, lễ khí sẽ đổi chủ, thì tân lộ sẽ biến thành thế giới hỗn loạn. Ngọc Tỷ cùng đại đạo thiên địa câu thông, rất nhanh, Ngọc Tỷ nói, đệ đệ, đại đạo thiên địa nói, giữ vững vị trí lễ khí là chuyện của bản thân chủ nhân lễ khí. Mẹ kiếp, Trương Sở muốn mắng to. Nhưng rất nhanh, Trương Sở ý thức được, ý thức đại đạo thiên địa, kỳ thật rất cạn, ngươi cùng nó giảng đạo lý, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Câu thông thực sự hữu hiệu, là trực tiếp ném ra quy tắc bản thân tưởng tượng, khiến nó tiếp thu là tốt rồi, hoặc là sửa chữa là tốt rồi. Vì vậy, Trương Sở cố gắng thử lý giải logic đại đạo thiên địa, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Ta cho rằng, vì bảo trì uy nghiêm pháp tắc đại đạo tân lộ, chủ nhân lễ khí không thể tùy thời đều bị khiêu khích hoặc là khiêu chiến. Ai muốn khiêu chiến chủ nhân lễ khí, có thể, nhưng cần phải hẹn trước, hơn nữa, không được quân công. Hơn nữa, cần phải có thời gian hạn chế. Ngọc Tỷ, ngài hỏi một chút đại đạo thiên địa, mỗi ngày cho phép khiêu chiến thời gian là nửa canh giờ hay là một nén nhang thời gian? Ngọc Tỷ thần sắc cổ quái, thần đồng ý sao? Ngươi chính là để cho thần làm lựa chọn. Trương Sở nháy mắt mấy cái, Ngọc Tỷ, ngươi cứ như vậy hỏi đi. Lần này, thiên đạo đủ, vậy mà thật sự cấp ra hồi phục một canh giờ. Trương Sở lập tức mắt sáng lên, nói, như vậy, thời gian khác, đại đạo thiên địa thì phải bảo vệ chủ nhân lễ khí không bị tổn thương. Đương nhiên, chủ nhân lễ khí nếu là chủ động ra tay thì sẽ mất đi sự bảo hộ của đại đạo thiên địa. Thiên đạo đủ, đồng ý. Rất nhanh, Trương Sở thăm dò được tính tình đại đạo thiên địa, chỉ cần thiết trí pháp tắc tương đối hợp lý, không phải đặc biệt thiên hướng một phương nào, thì đại đạo thiên địa đại khái tỷ lệ sẽ đồng ý. Đương nhiên, không phải đại đạo thiên địa phân rõ phải trái cỡ nào, mà là lực lượng Ngọc Tỷ cũng đủ lớn, chỉ cần không phải điều kiện đặc biệt khác người, Ngọc Tỷ đều có thể thương lượng thành công. Lần này, Trương Sở cùng đại đạo thiên địa câu thông thời gian rất dài, trong đó không ngừng câu thông, không ngừng sửa chữa, hoàn thiện. Cuối cùng, quy tắc lễ khí đổi chủ bị hoàn toàn xếp đặt thiết kế ra. Điều thứ nhất, chủ nhân lễ khí đại biểu trật tự quy tắc tân lộ, cần được vạn trưởng thượng trọng, vạn vật tôn trọng. Điều này rất trọng yếu, Trương Sở đem địa vị của mình một mực cùng pháp tắc thiên đạo khóa lại cùng một chỗ, đằng sau mới tốt thao tác. Trương Sở cảm thấy sự thiết lập thành công của một số điều khoản đằng sau cùng điều thứ nhất này quan hệ rất lớn. Điều thứ hai, lễ khí có thể đổi chủ, bất luận sinh linh nào chỉ cần khiêu chiến chủ nhân lễ khí đầu tiên thành công, hơn nữa khiêu chiến chủ nhân lễ khí đương đại thành công, là được trở thành chủ nhân lễ khí mới. Điều này kỳ thật là thiết trí cho chủ nhân lễ khí đằng sau. Nói cách khác, tương lai nếu như Trương Sở đem chủ nhân lễ khí lại để cho đệ tử của mình, thì ai muốn cướp lấy lễ khí, ít nhất cần phải khiêu chiến hai lần. Lần thứ nhất cần thắng Trương Sở, lần thứ hai cần thắng tân chủ nhân lễ khí. Cái này liên quan đến một vấn đề khác, làm thế nào thắng Trương Sở? Rất đơn giản, Trương Sở sẽ ở bên trong lễ khí lưu lại một cái bóng, đạo bóng dáng này do đại đạo thiên địa ghi chép lại trình độ chiến lược chính thức của Trương Sở, vĩnh viễn giữ lại. Dù là Trương Sở đã đi ra tân lộ mấy ngàn năm, đạo bóng dáng kia đều vĩnh viễn tồn tại, trừ phi tân lộ nổ tung. Điều thứ ba thì là ước định chi tiết về chiến đấu, không cho phép dùng thần khí ngoài bản mạng binh khí, không cho phép dùng các loại phụ lục, bảo dược, cùng với công kích siêu việt cảnh giới do trưởng bối gia tộc lưu lại trong người, không cho phép dùng nguyên thần. Điều thứ tư thì là chỉ cho phép solo, bất luận cường giả nào chỉ có đạt được chủ nhân lễ khí đồng ý sau, mới có thể khởi xướng công kích đối với chủ nhân lễ khí, cùng với đạo bóng dáng kia. Nếu là đánh lén, thì sẽ bị thiên đạo cắn trả. Điều thứ năm thì là vấn đề thời gian. Mỗi ngày, chủ nhân lễ khí chỉ có một canh giờ cho phép bị khiêu chiến. Trong lúc này, chủ nhân lễ khí bị khiêu chiến, không được cự tuyệt hình như nhận thua. Thời gian khác, chủ nhân lễ khí có thể cự tuyệt khiêu chiến, thì đại đạo thiên địa sẽ bảo hộ chủ nhân lễ khí. Mà nếu như chủ nhân lễ khí tiếp nhận khiêu chiến, thì sẽ không bị đại đạo thiên địa bảo hộ. Những quy tắc này xác định xuống sau, không gian quy tắc này đống nhiên nứt vỡ, thần thức Trương Sở trở về trong cơ thể. Cùng một thời gian, lễ khí trong tay Trương Sở cùng đại đạo thiên địa một hồi của mình, một luồng tin tức trong chốc lát chuyển hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn lập tức cảm giác được luồng tin tức này. Đó là tin tức về làm thế nào cướp đoạt lễ khí, tất cả quy tắc lập tức bị tất cả sinh linh cảm giác được. Hiện trường, tất cả đệ tử, bá chủ, cao thủ lần lượt mắt sáng lên, ha ha, nguyên lai là như vậy. Chỉ cần công bằng đánh bại Trương Sở, có thể trở thành chủ nhân lễ khí sao? Cái này cũng rất đơn giản chứ. Cần sớm thông chi. Tốt, hiện tại tiểu thông chi Trương Sở, chúng ta muốn khiêu chiến hắn. Cho ta chầm chậm nhìn hắn, nhìn xem hôm nay thời gian khiêu chiến là ở canh giờ nào. Thạch Tô, Bị Sáng Nhi, Đồng Thanh Sơn bọn hắn cảm giác được những tin tức này thì lập tức bình tĩnh trở lại, không còn có bất kỳ lo lắng. Bọn họ chỉ là sợ Trương Sở bị vây công, solo bọn hắn một chút cũng không lo lắng thực lực Trương Sở. Mà toàn bộ Tân Lộ, tất cả yêu tôn bình thường thì đều tràn đầy chờ mong, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, lễ khí Tân Lộ cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Giờ phút này, đệ tử Hy Minh đối với Trương Sở hô, "Trương Sở, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến?" Đấu chiến Thánh Long đồng dạng hô to, "Trương Sở, đến đây đi, tiếp nhận khiêu chiến của ta, nếu là ngươi bây giờ tiếp nhận, ta có thể một cánh tay tác chiến." Công chúa Chân Phượng cười lạnh, "Đều gấp cái gì? Các ngươi sẽ không cho rằng, các ngươi đã đoạt lễ khí Trương Sở, sẽ vô tư chứ?" Hy Minh rất tự tin, "Vô luận như thế nào, lễ khí đều là của ta." Ngay sau đó, Hy Minh nhìn về phía Trương Sở, làm rùa đen rụt đầu là vô dụng, trong vòng một ngày, ngươi có một cái canh giờ, không tiếp thụ cũng muốn tiếp nhận, cái gọi là thò đầu ra là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng ngươi bây giờ tiểu tiếp chiến, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng mà, Trương Sở lại nhìn cũng không nhìn Hy Minh, chỉ là thuận miệng nói, muốn khiêu chiến ta, có thể, chính tự sao, chính các ngươi thương lượng. Nếu là chính các ngươi thương lượng không ra, thì đại đạo thiên địa cũng sẽ không cho phép các ngươi đối với ta độc thủ. Nói xong, Trương Sở liền theo tay vung lên, kim sa lập tức hiện hiện sau lưng Trương Sở. Trương Sở một bước bước chân vào trong kim sa, nhàn nhã nằm ở trong kim sa. Tại Tân Lộ, tôn giả tam kim hoàn toàn có thể triệu hoán ra, bởi vì tam kim cùng bản mạng binh khí tính chất không sai biệt lắm. Mà tất cả đệ tử, bá chủ thì là một hồi tức giận. Chúng ta vây quanh ngươi, ngươi làm cái gì đại gia? Nhưng mà muốn cướp đoạt lễ khí, nhất định phải dựa theo pháp tắc đại đạo Tân Lộ đến. Bọn hắn phải quyết định ai trước ai sau, nếu không, mọi người cùng nhau hướng Trương Sở khiêu chiến, sẽ bị pháp tắc thiên đạo nhận định, bọn hắn muốn quần đầu. Vì vậy, tất cả đệ tử bắt đầu tranh đoạt, đều không nhường cho. Trương Sở thì là chú ý ngoại giới, gần như tất cả đệ tử đều đã đến. Thậm chí trước khi bị Trương Sở đánh bại Vân Giả Nguyệt, Viên Vô Thuật cũng đều đã đến, bọn hắn vậy mà cũng gia nhập danh sách tranh đoạt. Đương nhiên, bọn hắn không có độc thủ, thậm chí muốn bảo tồn thực lực đối phó Trương Sở. Cuối cùng, những đệ tử này, bá chủ này, thông qua phương thức bốc thăm, rốt cuộc quyết định trình tự. Người thứ nhất, Trương Sở người quen cũ, Viên Vô Thuật. Giờ phút này, Viên Vô Thuật vui vẻ đến gào thét, nó vỗ bộ ngực của mình giống to, hống hống hống, "Trương Sở, Trương Sở, mau tới tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Trước khi tại đoạn đường 7 cảnh giới, đoạn đường 8 cảnh giới, ngươi truy đã bay ta nhiều lần, lần này, ta muốn ăn miếng trả miếng." Chương 2140, chiến đế tử chương 2140, chiến đế tử Viên Vô Thuật đã lấy được tư cách khiêu chiến Trương Sở đầu tiên, nó hưng phấn vô cùng, có trời mới biết nó vì giờ khắc này chờ đợi bao lâu. Giờ phút này, Viên Vô Thuật gào to, "Trương Sở, quay lại đây, hôm nay ta muốn rửa sạch nỗi nhục trước đây." Trương Sở một bước đi ra khỏi kim sa, nhìn về phía Viên Vô Thuật. Viên Vô Thuật thì là tay trái tay phải, hai loại đế cấp công pháp đồng thời vận chuyển, hướng phía Trương Sở đánh giết tới. Giờ khắc này, sau lưng Viên Vô Thuật phong vân thay đổi, hư ảnh hai vị nữ đế khuynh thế khuynh thành hiện hiện sau lưng nó. Rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, lập tức ánh mắt co rút lại. Tất cả đệ tử đều tin tưởng, Viên Vô Thuật đến từ khuynh thành cấm, trong cấm khu kia, mai táng hai vị đại đế khuynh thế, Viên Vô Thuật theo trong tay hai vị đại đế, mỗi người học được một chiêu. Một chiêu là khuynh thế quyền, một chiêu là hồng trần trưởng. Trong di vãng, Viên Vô Thuật đối mặt đại địch tuyệt thế, đều là một quyền hoặc là một trưởng giải quyết chiến đấu, chưa bao giờ cần ra chiêu thứ hai. Nhưng chưa từng có ai gặp qua, Viên Vô Thuật có thể đồng thời đánh ra một quyền một trưởng. Trên thực tế, Viên Vô Thuật bị áp chế tại đoạn đường 7 cảnh giới, 8 cảnh giới lúc, thực lực bị hạn chế quá nghiêm trọng, không có biện pháp một quyền một trường đồng thời đánh ra. Mà giờ khắc này, tại đoạn đường 9 cảnh giới, tuy nhiên không thể vận dụng nguyên thần, nhưng Viên Vô Thuật có thể thỏa thích phát huy ra thực lực chân chính của mình. Giờ khắc này Viên Vô Thuật bộc phát ra khí tức cường đại trước nay chưa có, theo hư ảnh hai vị đại đế hiện hiện, liền tiên địa đều biến sắc. Khuynh thế quyền, quyền ra như đế lâm, đường hoàng chính đại. Hồng chân trường, trường pháp biến hóa thất thường, trường lực như nghiệp lực hồng trần, nhấc lên đẩy trời hồng ảnh, công hướng Trương Sở. Phương xa, Vân Giả Nguyệt nói khẽ, Viên Vô Thuật coi như thật sự có tài, không có yếu như vậy. Bất quá, Vân Giả Nguyệt nhíu mày, ta đã sớm nhắc nhở qua nó, Trương Sở đối mặt Viên Vô Thuật có hành tự quyết, nhất định có thể gây ra Nhật Nguyệt Trọng Minh, tuy nhiên ngươi rất cường, nhưng ngươi có thể ngăn ở Nhật Nguyệt Trọng Minh tất nhiên gây ra sao? Đệ tử Hy Minh cũng hừ một tiếng, lúc này mới có một đệ tử bộ dáng, không giống trước kia như vậy mất mặt. Các đệ tử khác, bá chủ, hoặc là thần sắc mặt nghiêm trọng, hoặc là tràn đầy nghiền ngẫm, đều muốn nhìn một chút Trương Sở làm thế nào ứng đối. Viên Vô Thuật thần sắc điên cuồng vô cùng, một cái này, nó không hề giữ lại. Nó đã đem tất cả lực lượng, tất cả bí pháp đều dung nhập tại một kích này bên trong, nó muốn cùng Trương Sở một kích định thắng bại. Trương Sở đối mặt một kích không hề giữ lại này của Viên Vô Thuật, không lùi không tránh, lực chi cực hoàn toàn thi triển. Trong nháy mắt, thực lực thân thể Trương Sở đến đỉnh phong cực hạn, cánh tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, trung quanh hư không đều theo sau mà mẹo. Tất cả đệ tử bá chủ thấy cảnh này, đều là trong mắt trợn tròn, lực lượng thân thể thật cường. Đồng thời, Đả Đế Xích vạn quân lực của Trương Sở thi triển ra, ngang nhiên nên đón. Chỉ thấy thân hình Trương Sở hơi nghiêng, Đả Đế Xích ngang trời, thân xích lại nổi lên dị tượng nhật nguyệt đồng uy. Hắn phảng phất đạp trên sông dài thời gian ngược dòng trên xuống, xích phong những nơi đi qua hư không như lưu ly giống như từng khúc vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng kia của Đả Đế Xích, lập tức cùng một quyền một trưởng viên vô thuật đụng vào nhau. Tại khoảnh khắc va chạm, Trương Sở đột nhiên cảm giác được một luồng thoải mái trước nay chưa có, lực lượng kinh khủng kia đột nhiên gia tăng lên hơn trăm lần, lực lượng khổng lồ tựa như thiên hà lật úp, trào lên lấy phóng tới viên vô thuật. Nhật nguyệt trọng minh. Đồng tử viên vô thuật đột nhiên co lại, lần này nó minh sắc cảm nhận được, cái gì mới thật sự là nhật nguyệt trọng minh. Nó trơ mắt nhìn xem, khuynh thế quyền cùng hồng trần trưởng của mình tại trước Đả Đế Xích như băng tuyết tan rã. Hư ảnh hai vị nữ đế phát ra gào thét không cam lòng, lại bị xích phong mang tất cả thần quang nhật nguyệt sinh sinh xé rách. Vâng. Thiên điệu thất sắc, chỉ có vầng sáng một xích kia vĩnh hằng. Viên vô thuật như diều đứt dây bay ngược mà ra, trước ngực thình lình hiện hiện một đạo vết xích xuyên qua trước sau, máu vãi trời cao. Toàn trường tĩnh mịch. Thần sát chư vị đế tử bá chủ mặt nghiêm trọng, vừa rồi một kích kia đã vượt ra giới hạn đoạn đường chín cảnh giới, phảng phất tái hiện phong thái vô địch lúc còn trẻ của đại đế thượng cổ. Trương Sở đứng tại bên cạnh đũa rượu cực lớn, mặt không biểu tình, chằm chằm vào viên vô thuật té ngã ở mặt đất phương xa. Viên vô thuật há to mồm, miệng lớn phun máu, bị thương nặng, nhưng còn chưa có chết, cũng không có đến tuyến chém giết bất lưu dư tẫn, bất quá, nó đã mất đi sức phản kháng. Viên vô thuật tại trong hư không quay quạng, muốn lấy ra một số bảo dược cấp thần, hoặc là lấy ra một số đan dược bổ sung bản thân, nhưng lại cái gì đều không thể cầm ra đến. Ta thất bại. Viên vô thuật gian nan mở miệng, nhận thua. Chỉ có nhận thua, nó mới có cơ hội phục dụng bảo dược, mới có cơ hội khôi phục. Theo viên vô thuật mở miệng nhận thua, lực lượng hạn chế viên vô thuật phục dụng bảo dược, giải trừ sự áp chế đối với nó. Viên vô thuật rốt cục lấy ra vài quả bảo dược, miệng lớn nhấm nuốt xuống dưới, khí tức của nó rất nhanh vững vàng xuống. Toàn bộ trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có người nào nghĩ đến, đệ tử viên vô thuật khiêu chiến Trương Sở đầu tiên, vậy mà một chiều bị thua. Tất cả đệ tử, bá chủ, xem ánh mắt Trương Sở, đều ngưng trọng lên. Chúng đều không ngu ngốc, giờ phút này chúng tất cả đều ý thức được, trước khi đối với thực lực Trương Sở ước định có sai. Lúc này đệ tử Hy Minh mở miệng nói, tốt một cái Trương Sở, nguyên lai là đang ẩn giấu thực lực. Đấu chiến Thánh Long Nạo Cửu Điện thì thản nhiên nói, có thể một xích đánh bại viên vô thuật, thực lực này đã đủ tư cách để cho ta nhìn nhiều người hai mắt. Liên Vân Giả Nguyệt cũng ánh mắt ngưng trọng lên, ừ, thực lực Trương Sở. Vậy mà mạnh như vậy. Chỉ có đệ tử Tư Tấn thập phần nhàn nhã, nó hóa thành hình người, trong tay cầm một mũi lửa hạt quỷ, một bên gặm hạt dừa, vừa hướng viên vô thuật nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nói, này, lao vượng, ở đây không cho ngủ. Viên vô thuật lập tức tức giận, dãy rủa lấy muốn đứng lên, ta mẹ kiếp đánh không lại Trương Sở, ta còn đánh không lại ngươi. Nhưng cuối cùng, nó không có thể đứng lên, thương thế quá nặng đi, một kích kia của hắn đã dùng hết tất cả huyền khí cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn không có khả năng có sức tái chiến. Trong thiên địa, ánh mắt tất cả sinh linh cũng không còn chú ý viên vô thuật, đều đang chú ý Trương Sở. Lúc này Trương Sở đứng tại bên cạnh búa rượu, đứng sững sờ ở giữa thiên địa, nhìn quét quần hùng, mở miệng nói, kế tiếp, ta đến. Thanh âm công chúa chân phượng vang vọng ở giữa thiên địa. Giờ phút này nàng hóa thành hình ảnh nữ tử nhân loại, nhưng toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa. Bên cạnh nàng hư không từng đợt vặn mèo, tựa như một cái hỏa nữ, từng bước một hướng phía hư không Trương Sở đạp đến. Nàng vừa đi, hai tay một bên rất nhanh kết ấn, trong khoảnh khắc, vô số ký hiệu dùng hỏa diễm ngưng tụ, đem nàng hoàn toàn vây quanh, dập dạp chẳng chị phảng phất trở thành một cái quả cầu lửa ký hiệu. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả ký hiệu lập tức phát ra quang mang sáng chói, tất cả ký hiệu lập tức tại trước người của nàng ngưng tụ trở thành một cái hỏa điệu cực lớn. Hỏa điệu phảng phất đã có được sinh mạng, gáy minh to rõ, phóng tới ngực Trương Sở. Trương Sở tâm niệm vừa động, hắc long nộ. Trước người Trương Sở, một cái môn hộ kỳ dị mở ra, một đầu hắc long dương nhanh múa bước, vọt ra. Hắc long kia tựa như đã có được thần trí, chứng kiến đại hỏa điệu sau, hai mắt tỏa sáng, đồng thời phát ra một tiếng long âm, giống. Hắc long cùng đại hỏa điệu tại trong hư không va chạm nhau, vô luận là hắc long hay là đại hỏa điệu, đều phảng phất hóa thành sinh linh chân chính, tại trong hư không kịch liệt giao thủ, xé rách. Ba chiêu qua đi, hắc long một móng đuốt xé rách cánh hỏa điệu kia lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Mà hắc long nộ thì xuyên qua hỏa vũ, dương nhanh múa bước đánh về phía công chúa chân phượng. Công chúa chân phượng sụ mặt, lui về phía sau ba bước, hai tay rất nhanh kết ấn, mấy trăm đạo tưởng thành hỏa diễm hoành liệt ra tại trước người của nàng, chặn hắc long nộ. Hắc long kia phảng phất một khung xe tăng không giảng đạo lý, hung hăng đâm vào cái đó từng đạo tường lửa. Bành! Bạo tạc nổ tung cực lớn truyền đến, hắc long nộ cùng trăm đạo bức tường lửa đồng thời biến mất, khí lang khủng bố phóng tới bốn phương tám hướng. Công chúa chân phượng bị ảnh hưởng đến, nàng rốt cuộc không cách nào duy trì hình người, hóa thành một cái phượng hoàng cực lớn, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Phượng hoàng quá lớn, mỗi một căn lông vũ đều là kim sắc, mỗi một căn lông vũ đều chạy xuôi theo quang huy giống như dung nham, toàn thân nó tựa như chân kim rèn, móng vuốt cùng Trương Sở bình thường cao. Lê e e e e. Một tiếng gáy minh cao vút, chấn triệt trời cao, tất cả nguyên tố hỏa trong thiên địa đều phảng phất bị nàng điều động rồi, không ngừng hướng về phương hướng của nó tụ tập. Trên mặt đất, Dương Hỏa Xà hưng phấn vô cùng, hô lớn, "Ra ra, đây mới thực là huyết mạch phượng hoàng, loại thịt này rất khó khăn được, dù là cắt xuống đến một điểm cánh, cũng không phải gà phàm có thể so sánh." Khác một bên trên bầu trời, Tư Tấn một bên gặm hạt dưa, vừa nói, đúng đúng đúng, cắt nàng một nửa thân thể xuống, nướng ăn, nấu lấy ăn, trưng lấy ăn, tạt lấy ăn, giòn. Con mắt cực lớn công chúa chân phượng chằm chằm vào Trương Sở, giận dữ hét, một cái tiểu tiểu nhân nhân tộc, vọng tưởng đúng chạm lễ khí tân lộ, Trương Sở, ngươi có lý do đáng chết. Nói xong, một đôi cánh công chúa chân phượng rất nhanh rung động, trong một chớp mắt, mấy bạn khỏa ký hiệu bất động, theo ngoài thân nàng bay lên. Toàn bộ thiên không đột nhiên bị nhuộm hồng cả. Ngay sau đó, thiên không bị nhuộm đỏ, vậy mà rất nhanh và mẹo, hóa thành hồ dung nham cực lớn treo ngược. Trong hồ dung nham cực lớn kia, từng khỏa dung nham tích cực lớn rơi xuống, mỗi một khỏa giọt dung nham dịch nhỏ đều hóa thành hỏa lưu tinh cực lớn, hướng phía phương hướng Trương Sở đệ đi qua. Dung nham nhiều lắm, phản phất hạ nổi lên mưa dày đặc, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tất cả người vây xem đều giật mình, đội vàng lui về phía sau ra rất xa, sợ bị hỏa vũ nhiễm. Đây là tuyệt kỹ vẫn phạt của công chúa Chân Phượng, được xưng tuyệt kỹ thứ nhất phía dưới thiên phạt. Hỏa vũ kia một khi truy lạc, sẽ càng ngày càng dày đặc, mỗi một giọt mưa truy lạc đều mang theo uy năng thiên địa khủng bố, cho dù là tôn giả chín cảnh giới cũng không dám thân thể ngăn kháng. Mà kinh khủng nhất chính là, nó một khi thành hình, gần như không cách nào gián đoạn, nếu như nó nguyện ý, nó có thể đem trọn vùng thế giới hóa thành địa ngục bệnh trùng tơ vĩnh hằng. Ừ. Trương Sở thì là tâm niệm vừa động, thủy bỏ lực chi cực. Sau đó Trương Sở ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời, hỏa vũ lưu tinh kia càng ngày càng gần. Thanh âm lạnh lùng công chúa Chân Phượng truyền đến, "Trương Sở, ngươi xong rồi, nhận thua đi." Trung quanh, các đế tử khác, bá chủ, xem trong ánh mắt công chúa Chân Phượng, cũng tràn đầy kính sợ. Khi Minh mở miệng nói, "Một chiêu này, cho dù là ta, sợ rằng cũng phải cẩn thận ứng đối." Đấu chiến thánh long nạo cửu liên thì là khí phách vô cùng, "Ta sẽ tại trước khi hỏa vũ hàng lâm, một lưỡi lê giết chết công chúa Chân Phượng." Nhưng mà lại để cho tất cả đế tử không nghĩ tới chính là, Trương Sở lại không thấy cẩn thận ứng đối cũng không có lao thẳng tới công chúa Chân Phượng. Hắn ngược lại là ngẩng đầu nhìn lên cao thiên, hơn nữa chậm rãi mở ra hai tay, phản phất tại nên đón hỏa vũ lưu tinh trời giáng. Hắn đang tìm chết sao? Rất nhiều đế tử khiếp sợ. Hỏa cầu dày đặc, gào thét lên đánh tới hướng mặt đất, đánh tới hướng Trương Sở, Trương Sở thậm chí đã cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới kia. Ngay tại viên hỏa cầu khổng lồ thứ nhất sắp sửa đện vào Trương Sở thời điểm, Trương Sở bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tâm niệm vừa động, đấu chuyển càn khôn. Chương 2141, đế tử Trạm Hoàng. Chương 2141, đế tử Trạm Hoàng. Khi những lưu tinh hỏa vũ kia sắp sửa rơi xuống Trương Sở, Trương Sở bỗng nhiên thi triển đấu chuyển càn khôn. Đấu chuyển càn khôn có thể đem tất cả pháp thuật trùng kích hướng chính mình, trả lại theo đường cũ, chỉ cần cường độ thần hồn đối thủ yếu hơn, kém hơn Trương Sở, liền tất nhiên có thể thành công. Gần như trong nháy mắt, tất cả lưu tinh hỏa vũ hướng phía đại địa truy lạc, vậy mà bắt đầu đảo ngược lấy, xông hướng lên bầu trời. Trong thiên địa, cảnh tượng tựa như địa ngục tiến đến kia, vậy mà đang thay đổi, đại lượng hỏa cầu nghịch chuyển hướng vòm trời phía trên. Loại nghịch chuyển này quá kinh khủng, căn trả cực lớn tại chỗ tác dụng tại trên người công chúa Chân Phượng, toàn thân nó kịch liệt run rẩy mà bắt đầu, rất nhiều kinh mạch tại chỗ bạo toái, ánh mắt của nó thoáng cái đều chảy máu. Công chúa Chân Phượng phát ra tiếng gào thét bi thảm, nương theo lấy hồ hỏa dung nham trên bầu trời lui tán. Nó đã bị lực lượng cắn trả quá kinh khủng, lưu tinh hỏa vũ kia tuy nhiên không thể trực tiếp đánh tới hướng nàng, nhưng loại cắn trả đó lại như là đem một quả đạn đã bạo tạc nổ tung, hướng ép áp xúc, nhét về tới trong thân thể nàng. Cái đó một chút, nàng liền bị thương tổn không cách nào nghịch chuyển. Mà đang ở nàng cố gắng ổn định thương thế của mình, muốn kết thúc loại cắn trả này thời điểm, Trương Sở bỗng nhiên động. Đả đế xích bổ về phía mi tâm công chúa Chân Phượng, phản phất muốn đem công chúa Chân Phượng chém thành hai đoạn. Công chúa Chân Phượng kinh hãi, đôi cánh nàng rung động, thân thể hướng về hơi nghiêng tránh khỏi. Nhưng là đã chậm, mặc dù lớn nửa thân thể tránh khỏi, nhưng cánh cực lớn lại bị Trương Sở một xích chặt đứt, cánh lưu kim kia hướng phía đại địa truy lạc. Ngay sau đó, Trương Sở quay người, lần nữa nhìn về phía công chúa Chân Phượng. Công chúa Chân Phượng cảm thấy sát ý trong mắt Trương Sở, nàng đội vàng hô to, "Ta nhận thua, giữa chúng ta có giao tình." "Giao tình?" Ánh mắt Trương Sở phát lạnh, "Cái gì giao tình?" Công chúa Chân Phượng đội vàng hô, "Ta cùng với Đế Toại Thiên đến từ cùng một cái cấm khu, ta cùng Đế Toại Thiên là hảo hữu, Đế Toại Thiên lại đã từng cùng Đông Hoàng tộc giao hảo, ngươi cùng Đông Hoàng tộc." Trương Sở sửng sốt một chút, "Đế Toại Thiên cùng Đông Hoàng tộc giao hảo?" Cái đó mẹ kiếp là phân thân tiểu nô đồng biến thành. Đế Toại Thiên chân chính đã sớm biến thành bánh, cùng đại địa dung hợp. Bất quá, đã công chúa Chân Phượng nhận thua, trận chiến cướp đoạt lễ khí này đã chấm dứt. Lại bức nàng, không chừng nàng sẽ vận dụng các loại bảo dược, thậm chí vận dụng nguyên thần. Trương Sở cũng không muốn cùng nàng bỏ đi hao tổn chiến, đằng sau còn có rất nhiều đệ tử, bá chủ chờ, tham ăn cái cánh cũng xem là tốt. Vì vậy Trương Sở gật đầu, lui ra đi, cánh ta thu. Công chúa Chân Phượng gào thét một tiếng, tuy chỉ có một cái cánh, nhưng như trước có thể phi hành, nàng cũng không quay đầu lại bay về phía phương xa, để lại một cái cánh đại vàng rực rỡ. Dương Hoa Sa, Thanh Trụ Ô Nha lập tức vây quanh đi lên, thu thập cánh, chuẩn bị cho Trương Sở nấu cơm. Mà ngoại trừ chúng hai, các đệ tử vây ở chỗ này khác thì là đều trầm mặt xuống. Viên vô thuật cùng công chúa Chân Phượng bị thua, cho chúng nó lực trùng kích quá lớn. Phải biết rằng, Trương Sở đánh bại chúng cũng không phải thắng thảm, mà là vô cùng đơn giản, hoặc là bạo lực một kích, hoặc là đột nhiên một chuyển. Đến bây giờ mới thôi, Trương Sở không chỉ có nửa điểm tổn thương đều không có thụ, thậm chí khả năng liền tập thể dục đều không tính là. Rất nhiều đệ tử, bá chủ tuyệt địa, xem thần sắc Trương Sở, cuối cùng từ khinh miệt hóa thành ngưng trọng, lại hóa thành một tia sợ hãi. Trương Sở thì là lần nữa nhìn quét quần hùng, mở miệng nói, "Kế tiếp." Tất cả đệ tử ánh mắt đều quang hướng về phía công chúa Tuyết Quốc. Trước khi, những đệ tử này cùng với bá chủ Tân Lộ đã sớm thông qua bút thăm, quyết định trình tự khiêu chiến Trương Sở. Công chúa Tuyết Quốc với tư cách một trong 9 đại bá chủ tuyệt địa, xếp hạng sau công chúa Trấn Vượng. Công chúa Tuyết Quốc xem đến mọi người nhìn về phía chính mình, nàng vậy mà nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta không phải là đối thủ của Trương Sở, ta buông tha cho khiêu chiến. Nói xong, công chúa Tuyết Quốc vậy mà quay người rời đi, không có dừng chút nào lưu. Hiện trường bầu không khí lần nữa một hồi quỷ dị. Mấy cái bá chủ tuyệt địa ngược lại là thần sắc bình thản, không có ai nói thêm cái gì, nhưng các đệ tử tuy nhiên cũng nhíu mày, có chút khó mà tin được. Đệ tử Hy Minh trầm giọng nói, cứ như vậy nhận thua sao? Vân Giang Nguyệt cũng nói, liền dũng khí đánh cũng không có, còn làm cái gì bá chủ tuyệt địa? Phương xa cả vùng đất, một cái thanh âm niệm mai tràn ngập sát phạt chi khí truyền đến, tại Tân Lộ tuyệt địa quá lâu, đã sớm phai mở nhuệ khí, đã không có tiến thủ chi tâm. Cái gọi là bá chủ tuyệt địa, không xứng cùng chúng ta những đệ tử này đứng chung một chỗ. Tất cả sinh linh nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một cái thân hình giống như hổ, toàn thân không có lông, sau lưng mọc lên hai cánh cự thú, đi nhanh chạy đến. Đệ tử cùng kỳ, thân sát đệ tử Hy Minh, hơi có chút ngưng trọng. Đấu chiến thánh Long Nạo Cửu Điện thì là cười lạnh nói, đệ tử có gì đặc biệt hơn người sao? Chúng ta bá chủ tuyệt địa, bất quá là đã sớm nhìn thấu chân tướng thế giới này, biết nói kiếp này không có khả năng thành đế mà thôi. Mà các ngươi những đệ tử này, bất quá là mới ra đời, tự cho là đúng tự đại cuồng, các ngươi sẽ không thực cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ chứ? Cái này là khác nhau đệ tử cùng bá chủ tuyệt địa. Cái gì gọi là đệ tử? Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng cảnh giới vô địch, bọn hắn đến từ tất cả đại cấm khu, bọn hắn có được đế cấp công pháp, muốn tại kiếp này thành đế, muốn một đường vô địch, khai sáng tuế nguyệt thuộc về mình. Mà bá chủ tuyệt địa, tại thời điểm trẻ tuổi, có lẽ cùng những đệ tử này đồng dạng, cũng từng ôm trong lòng mộng tưởng thành đế, cũng từng tâm cao ngất, ngạo khí sông trời cao. Nhưng là, tại Tân Lộ ngây người quá lâu, bọn hắn đã sớm bái kiến vô số thiên tài quật khởi, lại thấy qua vô số thiên tài ảm đạm cách chẳng. Cuối cùng, những bá chủ này lựa chọn một con đường khác. Cái gì thành đế, đó là quá xa xôi, thậm chí quá hư ảo mộng, các bá chủ tuyệt địa sớm đã không còn mộng thành đế rồi, mục tiêu của bọn nó là leo lên 108 tầng tuyệt địa, tương lai bằng vào lực lượng của mình, nâng lên toàn bộ đại đạo thiên địa. Thậm chí, liền tồn tại cấp bậc ngạo cửu uyên, đều không còn tự xưng vô địch thiên hạ, mà là hào phóng thừa nhận, nó tại trong lĩnh vực tôn giả chín cảnh giới này, xếp hạng chỉ sợ khó có thể đến top 10. Cho nên, công chúa Tuyết Quốc tự biết không địch lại, trực tiếp nhận thua rời đi, cũng không có gì là thủ. Nhưng các đệ tử không giống với, hôm nay những đệ tử Tân Lộ này đều là cảm ứng được dị tượng cựu ngự chiêu quyết sau, mới đã đi ra cấm khu, đi tới Tân Lộ, muốn thông qua đánh bại người cựu ngự chiêu quyết kia, chứng minh mình mới là tồn tại duy nhất. Những đệ tử này đều tin tưởng vững chắc chính mình cùng cảnh giới vô địch, đồng thời bọn hắn cũng biết, tất cả đệ tử tầm đó nhất định sẽ có một trận chiến. Cho nên, đối với công chúa Tuyết Quốc tránh lui, những đệ tử này đều không thể lý giải. Trương Sở thì mặc kệ những thứ này, hắn chỉ là lần nữa nhìn quét Trư Hùng, mở miệng nói, còn có ai? Tất cả đệ tử lần nữa nhìn về phía vị cao thủ kế tiếp, đệ tử Tố Tâm. Tố Tâm là một cái cựu vĩ thiên hồ, giờ phút này nàng đồng dạng hóa thành hình ảnh nhân tộc, khuôn mặt của hắn rất kỳ dị, tự nam tự nữ, nhưng lại cũng không yêu dị, ngược lại cho người một loại cảm giác thập phần đoan trang. Hắn đến từ Thanh Yếu cấm khu, bên trong Đại Hoang Kinh có như vậy đi lại, Thanh Yếu chi sơn, thực duy đế trì mật đô. Ý là núi Thanh Yếu trên thực tế là thánh đô che giấu của một vị đại đế, là hạch tâm muốn đế không công khai ra bên ngoài của một vị đại đế. Đại đế Thanh Yếu cấm khu phi thường thần bí, đại hoang cực nhỏ có sinh linh biết nói, đại đế Thanh Yếu cấm khu rốt cuộc là vị nào? Bất quá có nghe đồn, vị đại đế Thanh Yếu cấm khu kia cực có thể là một vị đại đế của 6 đại hoang cổ thế gia nhân tộc. Giờ phút này, cửu vĩ thiên hồ Tố Tâm một bước tiến lên, muốn khiêu chiến Trương Sở. Bất quá đúng lúc này, đệ tử cùng kỳ lại đột nhiên quát to lên, Tố Tâm muội muội, đem cơ hội của ngươi lại để cho ta đi, ta tới giết hắn. Đợi ta lấy đến lễ khí, có thể tặng cho người chơi 2 ngày. Tất cả đệ tử lần nữa nhìn về phía Cung Kỳ, gần như từng đệ tử trong mắt đều nổi lên kiêng kỵ thật sâu. Cung Kỳ mạch này, trong lịch sử là có xảy ra cô đế, huyết mạch chi lực mạch này của chúng cực kỳ khủng bố, tại thời đại hồng hoang, dù là không là đại đế, đó cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ. Mà vị đệ tử này, quá đặc thù. Nó tên chẳng hoang, nhưng nó cũng không phải là đến từ cấm khu mạch Cung Kỳ, mà là đến từ Thường Dương Sơn. Thường Dương Sơn cái đó là địa phương nào? Trong truyền thuyết, tại cấp thần thoại, đó là nơi mai cốt của cổ chiến thần Hình Thiên. Mà chẳng hoang thì là đã nhận được truyền thừa của cổ chiến thần Hình Thiên, đó là siêu cấp cường giả ngay cả tại cấp thần thoại đều tiếng tăm lừng lẫy, nó tuy nhiên cũng không phải là đến từ cấm khu, nhưng tất cả đệ tử lại đem nó coi là đệ tử. Chẳng hoang không có đệ tử nào có thể bỏ qua. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tố Tâm mỉm cười, nói với chẳng hoang, ngươi nếu là muốn giết Trương Sở, có thể xếp hạng trước mặt của ta. Bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng, ta Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không muốn sống nhờ người xuống, ngươi nếu là đạt được lễ khí, muốn nên đón khiêu chiến của ta. Cùng kỳ chẳng hoang cười lên ha ha. Tiếng cười to của nó chấn động thiên địa, ha ha ha. Hảo hảo hảo, Tố Tâm muội muội, ngươi chỉ cần để cho ta chen ngang là được rồi. Dứt lời, chẳng hoang hướng phía Trương Sở giống lên một tiếng, giống. Trương Sở, ta tới giết ngươi, đánh với ta một trận. Thanh âm của nó rơi xuống, con mắt đột nhiên hóa thành huyết hồng sắc, cùng một thời gian, tất cả pháp lực, tất cả lực lượng thần hồn của nó, vậy mà đều nhanh chóng thu liễm, phảng phất cũng đang thi triển lực chi cực. Trương Sở khẽ nhíu mày, đế nghĩ pháp sao? Chẳng hoang hừ lạnh, không phải đế nghĩ pháp, đây là cổ chiến thần, hình thiên pháp, chẳng phải nghe thấy, đế nghĩ lúc trẻ tuổi cũng từng thụ qua thầy của ta chỉ điểm, cái gọi là đế nghĩ pháp, bất quá là pháp của thầy ta mà thôi. Trương Sở thật bất ngờ, không biết Trảm Hoang rốt cuộc là thật là giả. Rất rõ ràng, Trảm Hoang muốn thông qua trận chiến này đến chính danh. Vì vậy, Trương Sở tâm niệm vừa động, thi triển lực chi cực, tất cả pháp lực của hắn, tất cả lực lượng thần hồn, kể cả lực lượng tiểu đỉnh trúc này, đều tại lập tức biến mất, hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng thân thể tuyệt đối, ra chỉ tại trên người Trương Sở. Giờ phút này, Trương Sở cùng bên cạnh Cùng Kỳ hư không đều đang không ngừng mà mẹo, lực lượng thân thể hai bên đều đạt đến cực hạn nào đó. Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, giết. Nó phảng phất một đầu xe tăng không giảng đạo lý, mạnh mẽ đâm tới, hướng phía Trương Sở đánh tới. Trương Sở không tránh không né, đã đế xích dùng xu thế và quân, hung hăng truy hướng Cùng Kỳ. Tất cả yêu tôn, tất cả người đang xem cuộc chiến đều trừng lớn mắt, gắt gao chằm chằm vào hai bên va chạm. Vâng. Đất rung núi chuyển, dùng Trương Sở cùng Cùng Kỳ làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm, đại địa cùng hư không kịch liệt rung động, loạn thạch phải không, đại địa giạn nước. Vô số người đang xem cuộc chiến ngã trái ngã phải, thậm chí rất nhiều yêu tôn thực lực kém một chút, đều bị chấn đến nội tạng chảy máu. Nhưng mà, trong chiến trường kia, Trương Sở cùng chẳng hoang, vậy mà ai đều không có lùi bước, hai bên vậy mà thế lực ngang nhau. Chương 2142, đại chiến chẳng hoang chương 2142, đại chiến chẳng hoang Trương Sở cùng chẳng hoang lần thứ nhất chính diện giao phong, vậy mà ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai bên một bước không lùi. Đả đế xích cùng gót sắt chẳng hoang chống đỡ cùng một chỗ, cùng bạo đấu sức, có thể chứng kiến, toàn thân không có lông của chẳng hoang đều thẳng, một luồng khí lưu mãnh liệt nhiễu loạn hư không. Tóc Trương Sở cũng tùy ý tung bay, đây là Trương Sở tiến vào tôn giả chín cảnh giới sau, gặp được cái thứ nhất có thể sử dụng lực lượng thuần túy, cùng mình chính diện chống lại đại yêu. Đột nhiên, hai bên hình như có ăn ý bình thường, đồng thời chiêu số nhất biến, Đả Đế Xích vừa thu lại một công, đánh về phía một bên khác của Cùng Kỳ. Cùng Kỳ thì là thân thể có chút bay xuống, một cái gót sắt khác lần nữa cùng Đả Đế Xích Trương Sở đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thần lôi nổ tung lúc khai thiên tích địa mới bắt đầu, khí lãng cùng bạo dùng hai người làm trung tâm, ầm ầm quét tán. Trung quanh, tất cả đế tử bị ảnh hưởng, nhao nhao tế ra bản mạng binh khí, ngăn cản luồng chấn động cuồng bạo này. Mà luồng khí lãng này thì là lập tức lướt qua những đế tử này, mang tất cả ngàn dặm. Đại địa như gợn sóng bốc lên, vô số dãy núi sụp đổ, vỡ vụn. Phu cận Trương Sở cùng Cùng Kỳ hư không, không ngừng xuất hiện vết rách màu đen rậm rạp, ngay cả không gian đều không thể thừa nhận sức mạnh to lớn cỡ này, phát ra gào thét. Lần va chạm này, hai bên đều rút lui 300 bước. Mỗi một bước đều tại trong hư không giẫm ra vết rách giống mạng nhện, phát ra tiếng sấm cổ trầm đục. Thống quái, lại đến. Chàng hoang gào thét. Đôi mắt huyết sắc kia của nó bộc phát ra hào quang nóng rực, chiến ý sôi trào như biển. Cái đuôi nó dùng sức hất lên, gót sắt đặc hùng, không có bất kỳ sức tưởng tượng, chỉ có lực lượng thuần túy nhất. Cái nhấc chân này, phản phất có thể đánh rơi ngôi sao, mang theo sát khí muôn đời không thay đổi của Thường Dương Sơn, hướng phía Trương Sở đã đến. Ánh mắt Trương Sở trầm tĩnh, lực chi cực vận chuyển tới cực hạn, khí huyết quanh thân như trường giang đại hà giống như trào lên nổ vang, đả đế xích bung lên, hư không tựa như thủy tinh giống như toé ra vết rách. Giờ phút này đả đế xích, nặng như muôn đời thanh thiên, cùng gót sắt chạm hoang ngang nhiên đụng nhau. Bang, bang. Gót sắt cùng đả đế xích giao kích không ngừng bên hai, mỗi một lần va chạm đều giống như hai quả cổ tình tại đối hoành, bắn ra ra hào quang đâm vào người mở mắt không ra. Không có ai có thể xác thực biết nói thực lực của hai bên rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mọi người chỉ là chứng kiến gợn sóng lực lượng giật tán kia đem ngọn núi phương xa đều chấn đắc nát bấy. Hai bên theo đại địa chiến đến trời xanh, lại từ trời xanh giết hồi trở lại đại địa. Những nơi đi qua, sơn mạch thành tê, sông cạn, một mảnh cảnh tượng gì thế. Chàng hoang càng đánh càng cuồng, trên người hắn bắt đầu hiện ra đồ đằng cổ xưa, đó là hình thiên chiến văn, lại để cho lực lượng của hắn vậy mà từng bước một tăng gọn. Đột nhiên, chàng hoang lại bỏ qua bộ phận phòng ngự, ngạnh kháng Trương Sở một xích, nửa cái bả vai bị đánh được huyết nhục mơ hồ, thanh âm nứt xương rõ ràng có thể nghe. Nhưng hắn vẫn cuồng tiểu lấy, thừa cơ một chân đạp hướng bả vai Trương Sở. Xuy. Trương Sở mặc dù cực lực né tránh, bả vai như trước bị đánh trúng, tung tóe ra huyết dịch rơi trời cao. Chàng hoang vậy mà chủ động áp dụng đấu pháp dùng tổn thương đổi tổn thương, nó một kích đắc thủ, không có chút nào thèm quan tâm thương thế của mình, vậy mà hướng phía Trương Sở phát khởi thế công càng thêm hung mãnh. Ha ha, đế nghĩ pháp, không gì hơn cái này. Thầy ta hình thiên, mới là thủy tổ lực chi cực tận. Chàng hoang lớn tiếng gào thét, thế công như mưa to gió lớn, không chút nào cho Trương Sở cơ hội thở dốc. Mà Trương Sở cũng đại khai đại hợp, cùng ý tách ra. Lực chi cực không chỉ có đem bản thân các loại lực lượng chuyển hóa làm lực lượng thuần túy, thậm chí ngay cả lực lượng cuồng bạo trong hư không trung quanh đều đã nhét vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này, lực lượng hai bên vậy mà lần nữa trèo lên đỉnh phong khác. Cơ thể Trương Sở phát ra bảo quang óng ánh, không chỉ có không có yếu thế, ngược lại là ẩn ẩn có xu thế phản áp. Ừ, còn có thể tăng lên. Mắt đỏ chạm hoang ngưng tụ, cảm nhận được áp lực. Nhưng chiến ý hắn càng tăng lên, hét lớn, thống quái, ha ha, thống quái, nhân tộc Trương Sở sao? Quả nhiên không tệ, giết. Nó điên cuồng hét lên, sát khí quanh thân ngưng tụ thành một bộ cổ khải màu đỏ sậm, gót sắt giống như sinh ra đến một tầng lại một tầng bộ đồ bảo hộ, thế công càng thêm cuồng mãnh bá đạo. Hai bên lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, phạm vi mấy trăm dặm hư không, tựa như cùng tấm gương giống như rầm rầm nghiền nát, lộ ra hư vô đen kịt đằng sau, cắn nuốt hết thảy. Đây là lực lượng cực hạn nhất, mỗi nhất kích đều bị tất cả người đang xem cuộc chiến tâm trì chập chờn, lại ra đầu run lên. Tân lộ, vô số người đang xem cuộc chiến đều phục rồi, gần như tất cả tôn giả đều ý thức được, loại cấp bậc lực lượng va chạm này là chúng cả đời đều không thể với tới cao điểm. Không chỉ nói những yêu tôn bình thường kia, mà ngay cả các đế tử vây xem, từng người một cũng đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Bờ môi Vân Giả Nguyệt run rẩy, cái này Trương Sở, còn là nhân tộc sao? Làm sao cường đại như vậy? Đế tử Hy Minh thì là ánh mắt nghiêm trọng, trận đại chiến này của Trương Sở cùng chẳng hoang, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ biết là Trảm Hoang rất cường, khả năng không kém gì hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Sở có thể cùng Trảm Hoang đại chiến đến bước này. Giờ phút này, Trương Sở cùng Trảm Hoang như trước tại kịch liệt va chạm, hai bên tựa hồ đang tiếp tục thăng cấp, kéo lên. Nhưng đột nhiên, Trương Sở phúc trí tâm linh, cảm giác lực lượng mênh mông như sao biển trong cơ thể kia, phảng phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, bị lập tức áp xúc, chiết xuất, gấp trăm lần tăng phúc. Nhật Nguyệt Trọng Minh đột nhiên bạo phát. Lực lượng đả đế xích bộc phát ra, đã vượt qua thanh âm, đã vượt qua quang, thậm chí đã vượt qua cực hạn tư duy. Đả đế xích những nơi đi qua, thời gian phảng phất bất động, không gian tầng tầng than co lại, vạn vật quy hư. Đồng tử Trảm Hoang đột nhiên co lại, mắt đỏ lần thứ nhất lộ ra kinh hãi khó có thể tin. Giờ khắc này, Trảm Hoang cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó điên cuồng hét lên lấy đem gót sắt hung hăng bứt ra, muốn dùng công thay thủ. Giang giác. Tại trước mặt lực chi cực ra chỉ Nhật Nguyệt Trọng Minh gấp trăm lần, hết thảy phòng ngự cũng như cùng giấy. Gót sắt cùng kỳ liền một cái chớp mắt đều không có thể chống đỡ, liền ầm ầm nghiền nát. Thân hình cứng cỏi so với thần kim kia, Trảm Hoang vẫn lấy làm ngạo, tính cả hai cái chân trước của hắn, như là vật chướng ngại sứ bị mặt trời đè nát, theo lồng ngực đến eo bụng, hơn phân nửa thân thể lập tức nổ ra. Huyết dịch màu vàng lẫn hỗn hợp có xương nát cùng nội tạng, như là mưa to nghiêng rơi vãi mà xuống, đem đại địa phía dưới nhuộm thành một mảnh nhan sắc thê lương. Thậm chí, ngay cả đầu Trảm Hoang đều nổ tung rồi, chỉ còn lại phần sau thân thể. Thân thể dập nát như là rối tan hoang, mang theo một dãy huyết quang, đi nhanh sau lui ra ngoài. Trong thiên địa, giống như chết tiến tĩnh, chỉ có Trương Sở độc lập hư không, đả đế xích nhuốm máu, chậm rãi nhỏ, mà khí huyết quanh thân Trương Sở như rồng, nổ vàng không chỉ. Tất cả người đang xem cuộc chiến, vô luận là chư vị đế tử biết không, hay là càng bên ngoài yêu tôn cùng nhân loại tu sĩ, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Tầm mắt đặt tới, chỉ có huyết vũ ám kim rơi đầy trời kia, cùng với nửa thân hình tàn phá không chịu nổi của đế tử cùng kỳ Trảm Hoang. Kết. Đã xong. Có ba chủ tuyệt địa thanh âm khúc khốc, khó có thể tin. Trảm Hoang hung ác điên cùng như vậy, kế thừa đạo thống cổ chiến thần hình tiên, lại bị Trương Sở đánh bại rồi, bị bại thê thảm như thế. Các đế tử khác cũng thần sắc mặt nghiêm trọng, lần lượt mở miệng, ngay cả Trảm Hoang đều thất bại, còn có ai có thể ngăn được Trương Sở? Chẳng lẽ, lễ khí tân lộ này, thật muốn hạ xuống tay nhân tộc? Chẳng lẽ, nhân tộc vừa muốn áp chế các tộc khác? Không, ta không thể tiếp nhận. Nhưng mà, con mắt quang cửu vĩ thiên hồ tố tâm lập lòe, truyền thừa thanh yếu chi núi làm cho nàng cảm giác nhạy cảm, nàng nhẹ nhàng nổ ra một câu, tốt một cái Nhật Nguyệt Trọng Minh, lực lượng gấp trăm lần, quả thật bá đạo tuyệt luân. Các đế tử khác cũng thần sắc mặt nghiêm trọng, một xích này của Trương Sở, không chỉ có đánh nát thân thể Trảm Hoang, càng phảng phất một thanh đũa tạng, đập vào trong lòng tất cả đế tử tâm cao khí ngạo. Lực chi cực kết hợp thần thông bộc phát khó lường này, là thật là quá dọa người. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã định thời điểm, Trương Sở cũng không có buông lòng cảnh giác. Trảm Hoang đến từ Thường Dương Sơn, Trảm Hoang đã nhận được truyền thừa hình thiên, thực dễ dàng như vậy bại sao? Không có đầu thì đã có sao? Hình thiên không có đầu, làm theo có thể giết cổ thần. Trảm Hoang, Trương Sở đánh bại hơn phân nửa thân thể nó, cũng không có gây ra bất lưu dư tẫn. Sinh mệnh lực Trảm Hoang tuy nhiên suy yếu rất nhiều, nhưng Trương Sở lại cảm giác được trái tim cường hữu lực kia trong cơ thể nó tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tố Tâm cũng thản nhiên nói, Trảm Hoang không có bại, thế gian này không người có thể đánh bại nó. Theo thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ Tố Tâm rơi xuống, dị biến nảy sinh. Cái thân thể tàn bốn nên triệt để mất đi sinh cơ, rơi vào bụi bặm, lại tại không trung cách mặt đất ngàn trượng đột nhiên chấn động. Đông. Một tiếng nặng nề như tiếng trống trận viễn cổ tim đập, đột ngột địa vang vọng tại trong thiên địa, chấn đáp tất cả mọi người tâm thần run lên. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, nửa thân thể kia của Trảm Hoang đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Nửa thân thể còn sót lại của hắn hóa thành quái vật hình người không đầu. Chỗ lồng ngực nghiền nát kia, huyết đục điên cuồng nhúc nhích. Quang mang màu vàng lợn sông lên trời mà lên, hung sát khí vô cùng như là khói báo động thực chất, quấy phong vân. Sau một khắc, tại phía trên cơ lớn ngực lớn của hắn, làn da đột nhiên vỡ ra, hai đạo chùm tia sáng huyết sắc càng thêm hung hực, càng thêm điên cuồng, tràn đầy bất khuất cùng ý chí hủy diệt, như là hai quả đôi mắt tân sinh, đột nhiên mở ra. Dùng nhũ làm mục. Có đế tử nghẹn nào kinh hô, nhận ra cảnh tượng khủng bố nguồn gốc từ thần phải này. Đồng thời, vị trí bụng hắn, huyết nục vỡ ra, hình thành một trương miệng khổng lồ hiện đầy răng nanh, phát ra một tiếng gào thét chấn động trời cao, giống Trương Sở. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Hình tiên chiến phách, bất diệt của vũ. Giờ phút này Trảm Hoang, triệt để biến thành hình thái chiến thần không đầu. Khí tức của nó chẳng những không có yếu bớt, ngược lại như là núi lửa phun trào giống như điên cuồng tăng bọn. Chiến ý cùng sát khí tích lũy muôn đời của Thường Dương Sơn phảng phất đã tìm được quy tắc chân chính, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể tàn phá của hắn. Trảm Hoang phản phất một ma thần từ huyết chiến viễn cổ trung trở về, mang theo sự quyết tuyệt không chết không lứt, hướng phía Trương Sở lần nữa đánh giết mà đến. Tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, huyền phong những nơi đi qua, hư không không phải bằng mèo, mà là thành mảnh đất chôn bụi. Đồng tử Trương Sở đống nhiên co rút lại, trong nội tâm cũng bị chiến hồn ương ngạnh này làm chấn động. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, trong mắt ngược lại dấy lên chiến hỏa càng nóng bỏng. Tốt. Lúc này mới xứng đôi truyền thừa hình điên. Trương Sở thét dài, đế nghĩ pháp trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn trước nay chưa có, khí huyết quanh thân nổ vàng, như là vạn long gào thét. Hắn như trước không có sử dụng bất luận thần thông pháp thuật nào, đem tín niệm hoàn toàn ký thác tại thân thể đã trải qua thiên truy bách luyện này, nên đón tiếp lấy. Chương 2143, điểm chân bắt đầu. Chương 2143, điểm chân bắt đầu. Trương Sở cùng Trảm Hoang lần nữa đại chiến, cuộc chém giết càng thêm thảm thiết, càng thêm nguyên thủy bạo phát. Trảm Hoang đã mất đi đầu lâu, hóa thành hình người, hành động lại càng thêm quỷ dị khó dò. Hắn quanh thân sát khí vần quanh, xê dịch thiểm kích trong hư không, hai đấm hóa thành đầy trời huyết sắc lưu tình, mỗi nhất kích đều ẩn chứa lực lượng khủng bố nứt vỡ đại lục. Miệng khổng lồ phần bụng hắn không ngừng gào thét, sóng âm hỗn hợp có trùng kích thực chất, ý đồ dung chuyển thần hồn của Trương Sở. Trương Sở tắc thì dùng bất biến ứng bạc biến, đả đế xích đại khai đại hợp, mỗi nhất kích đều ẩn chứa lực lượng giống như khai mở thiên, hắn cùng với Trảm Hoang dùng công đối công, dùng cường phá cường. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, hai bên đối chiến vượt qua trăm chiêu. Mỗi một lần va chạm, cũng như cùng ngôi sao đụng nhau, bắn ra ra phong bạo lực lượng, đem trong vòng ngàn dặm đại địa cày bình bãi thước. Toàn bộ Bách Lãng Sơn sớm đã bị san thành bình địa, vô số động phủ chư yêu cũng không có. Nếu không có nơi đây là tù, có Tân Lộ nói tắc thì thủ hộ, chỉ sợ sớm được đánh thành vực sâu. Tất cả đệ tử, bá chủ cũng đều sau thối lui ra khỏi vài trăm dặm, xa xa đang xem cuộc chiến. Trảm Hoang thì là càng đánh càng cuồng, chiến ý nó điên cuồng, phản phất có thể thiêu đốt hết thảy, một khi bị thương, lập tức khôi phục. Lam Thích Vũ Trường Phong, mãnh liệt chí cố thường tại. Đoạn thủ không là khuất, chiến hồn trấn tứ hải. Trảm Hoang gào thét, huyết chiến bát phương, khí thế vần mây. Lực chi cực Trương Sở đồng dạng nghịch tiên, lực lượng phản phất vô cùng vô tận. Hơn nữa, Trương Sở cũng có Thánh Thảo Thiên Tâm, ngẫu nhiên bị thương, Thánh Thảo Thiên Tâm vận chuyển, lập tức lại để cho Trương Sở hoàn hảo như lúc ban đầu. Hai bên đều là khí thế như cầu vồng, càng đánh càng hăng. Rốt cục, tại lại một lần đối oanh kinh thiên động địa sau, Trương Sở lần nữa phúc chi tâm linh, nhật nguyệt trọng minh, lần thứ hai gây ra. Như cũng là như vậy không hề dấu hiệu, như cũng là như vậy bá đạo tuyệt luân. Lực lượng gấp trăm lần ngưng tụ tại trên đả đế xích, lực lượng khủng bố lập tức trào lên đi ra ngoài, đột nhiên một phát, đả đế xích cùng nắm đấm Trảm Hoang hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Nắm đấm Trảm Hoang đột nhiên bạo thoái, thậm chí đã xảy ra nổ lớn khủng bố. Một nói gợn sóng lực lượng vô hình xẹt qua thiên địa, phản phất luồng quang thứ nhất lúc khai thiên tích địa, phân cách trong và đủ, ngăn ra âm dương. Trảm Hoang, cái thân thể tàn do vô tận sát khí cùng bất khuất chiến hồn ngưng tụ kia, đột nhiên nổ tung. Cánh tay của hắn, lồng ngực, từng khúc nổ tung, mắt trợn huyết sắc kia cũng bị nổ tung, miệng khổng lồ gào thét phần bụng, thanh âm im bặt mà dừng. Oeng! Cả thân thể Trảm Hoang, chết để nổ, hóa thành màu đỏ sẫm quang điểm bay lượn trời, như là một hồi mưa sao trời huyết sắc thế diễm, bay lả tả. Nhưng như trước không có gây ra bất lưu dư tận, Trương Sở chứng kiến, tại Trảm Hoang triệt để nổ tung sau, một quả huyết hồng sắc hạt châu, phản phất hóa thành lưu tinh, trong chốc lát tối lui, lập tức biến mất tại trong hư không. Bản nguyên tánh mạng Trảm Hoang đang ở trong hạt châu huyết hồng sắc đó, hạt châu bất diệt, Trảm Hoang bất diệt. Trảm Hoang thất bại, thoát đi nơi đây. Sinh mệnh lực của nó quá ương ngạnh rồi, xa xa vẫn chưa tới tuyến chém giết bất lưu dư tận. Trong thiên địa, lâm vào tĩnh lặng tuyệt đối giống như chết. Tất cả đệ tử im lặng, nhìn qua trong hư không đạo thân ảnh như trước đứng thẳng kia, tóc đen cuồn vũ, khí huyết như rồng, áp lực vô hình bao phủ tại trong lòng mỗi một vị đệ tử. Trương Sở thì là nhìn quét tứ phương, nhàn nhạt mở miệng, kế tiếp. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, vậy mà không người trả lời. Trương Sở khẽ nhíu mày, đối với tất cả đệ tử nói ra, không ai dám tới rồi sao? Không ai dám đến hôm nay khiêu chiến, tiểu đến nơi đây đi. Mấy cái đệ tử vây xem, lập tức cùng lên trước một bước. Lúc này Vân Giả Nguyệt mở miệng nói, Trương Sở, ta chỉ là không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cùng Trảm Hoang đại chiến, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, loại tình huống này giết ngươi, thắng chi không võ. Ngươi nghỉ ngơi trước một ngày đi, ngày mai tái chiến. Trương Sở quét mắt một mắt Vân Giả Nguyệt, nói ra, kế tiếp là ngươi sao? Yên tâm, giết ngươi cũng không cần phí cái gì kính, không cần nghỉ ngơi. Vân Giả Nguyệt thì là mặt không biểu tình, hôm nay ngưng chiến. Ha ha ha. Trương Sở cười ha hả, Vân Giả Nguyệt không dám, đằng sau đây này lại đến. Hắn thật sự khí huyết sôi trào, muốn tái chiến. Trương Sở đánh với Trảm Hoang một trận, trạng thái đã điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất, hắn hiện tại hận không thể đem tất cả đệ tử đều hành hạ một lần. Những đệ tử này làm sao nhìn không ra trạng thái Trương Sở, bọn hắn đều không nghĩ dưới loại tình huống này cùng Trương Sở giao thủ, vì vậy tất cả đệ tử đều trầm mặc, lại không thấy nhận thua, cũng không có khiêu chiến Trương Sở. Trương Sở nhìn quét tứ phương, nổ ra hai chữ kinh sợ hàng. Đệ tử Hy Minh hừ một tiếng, ngày mai tái chiến. Một phương hướng khác, Tư Tấn gặp lấy hạt dưa, khuyên bảo Trương Sở, Trương Sở, cánh công chúa chân vượng kia đã chín đi, ta đều nghe thấy được mùi thơm rồi, nếu không hôm nay tiểu đến nơi đây. Trương Sở đối với Tư Tấn ấn tượng coi như không tệ, dù sao cũng là nếm qua thịt giao tình, vì vậy Trương Sở nói ra, tốt, ta đây cho ngươi một cái mặt mũi, ngày mai tái chiến. Ngay sau đó, Trương Sở thoáng điều chỉnh chính mình trạng thái, đem chiến ý điên cuồng kia áp chế, thời gian dần trôi qua, khí tức Trương Sở trở nên bình thản. Giờ phút này cuộc chiến đế tư còn chưa kết thúc, tất cả sinh linh trong thiên địa như trước có thể chứng kiến Trương Sở. Trương Sở bỗng nhiên trở nên ôn hòa như gió xuân, hắn đối với tất cả yêu tôn Tân Lộ nói ra, chư vị, lời Trương Sở chúng ta đã từng nói qua như trước hữu hiệu. Bất luận cái gì yêu tôn bước vào Tân Lộ, cũng có thể bị điểm chân, vô luận ngươi phải chăng đạt được qua thần bị, vô luận ngươi là cái gì tộc đàn, vô luận ngươi qua lại như thế nào. Chỉ cần ngươi bước vào Tân Lộ, là được Tân Lộ một phần tử, liền có tư cách bị điểm chân. Ta cam đoan, chỉ cần nhân tộc là chủ nhân lễ khí, tiểu sẽ không làm khó bất luận cái gì yêu tôn. Trương Sở thanh âm, mượn cơ hội lần này, cơ hội truyền vào trong thai tất cả yêu tôn. Giờ khắc này, vô số yêu tôn cảnh giới thấp đều kích động đến khóc, ô ô ô. Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta tương lai không cần lo lắng. Thật vậy chăng? Nhân tộc nắm giữ lễ khí Tân Lộ, thật sự bất kể hiểm khích lúc trước, ai cũng có thể bị điểm chân sao? Người ta nói rất rõ ràng, vô luận là ai, đều có thể bị điểm chân, vậy khẳng định là ai cũng có thể bị điểm chân. Ta thực không phải là một món đồ, trước khi ta còn tưởng rằng, Trương Sở nói như vậy, chỉ là bởi vì bản thân thực lực kém, muốn dựa vào những lời này đến thu mua nhân tâm. Nhưng thực lực người ta, căn bản không cần thu mua tâm chúng ta. Đây không phải thu mua chúng ta, cái này là nhân tộc Trương Sở có được lòng từ bi, là chân chính mực lớn hoài,
bao lớn cho. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Trương Sở, vĩnh viễn người ủng hộ nhân tộc. Nhân tộc Trương Sở trở thành chủ nhân lễ khí, hoàn toàn xứng đáng, các đế tử khác không muốn lung tung cấp đoạt rồi. Giờ khắc này, tất cả tôn giả Tân Lộ đều manh động, cam đoan Trương Sở quá lấy lòng chúng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là thực lực Trương Sở đã được đến chứng minh. Nếu như Trương Sở không có chứng minh thực lực của mình, nói ra những cam đoan kia sẽ chỉ làm những yêu tôn bình thường này cảm thấy Trương Sở là khiếp đảm, là muốn kéo sự ủng hộ của mọi người. Nhưng giờ phút này, Trương Sở chứng minh thực lực của mình tuyệt đỉnh, những yêu tôn bình thường này cái nào không kích động, cái nào không bội phục. Giờ khắc này, toàn bộ Tân Lộ, vô số yêu tôn nhao nhao kích động hô to tính danh Trương Sở. Có đại yêu thán phục, Trương Sở thật sự là đại nhân đại nghĩa chi quân tử. Có đại yêu cảm khái, không hổ là cường giả nhân tộc, không hổ là chủng tộc vị đại đế cuối cùng hồng hoang kỷ, cái này cách cục cũng không phải là yêu tôn bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, đoạn đường chín cảnh giới, những đế tử tán đi kia, tuy nhiên cũng không cam lòng. Đệ tử Hy Minh tạm thời rời đi, nhưng cảm nhận được trong thiên địa rất nhiều yêu tôn sau khi kinh hô, hay là tự nói, mà lại để cho hắn hung hăng cản quấy một hai ngày, cuối cùng có một ngày, lễ khí kia sẽ thuộc về ta thang cấp cấm khu. Vân Giả Nguyệt đồng dạng nhìn xa phương hướng Trương Sở, tràn đầy chiến ý, ngươi bất quá là điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất mà thôi, chờ ta nguyện sự thoáng qua một cái, chờ ta trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ta tất nhiên tự tay chém xuống đầu của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ Tố Tâm thì là hướng phía phương hướng Trạm Hoang đuổi theo, trong giọng nói của nàng tràn đầy không cam lòng, Nhật Nguyệt trọng minh sao? Sát thực cường đại, nhưng ta tin tưởng vững chắc, Trạm Hoang mới là người mạnh nhất. Thần thông Trạm Hoang là hỏa canh lưu chủng, tương lai của hắn mới thật sự là người vô địch. Thạch Tô, Mị Sán Nhi các nàng thì là kinh hỉ vô cùng, các nàng biết nói, trải qua một trận chiến này, vị trí chủ nhân lệ khí Trương Sở không sai biệt lắm đã ổn định rồi, đã được đến toàn bộ Tân Lộ nhận đồng. Mà Trương Sở trải qua một trận cam đoan sau, vậy mà lập tức chỉ định vị trí, tất cả yêu tôn đoạn đường chín cảnh giới có thể đến Bách Lãng Sơn. A không, Bách Lang Nguyên phụ cận, ta sẽ vì tất cả yêu tôn nguyện ý tới đây điểm chân. Ừ, hiện tại Bách Lãng Sơn đã không. Trương Sở cùng kỳ một hồi đại chiến kinh thiên động địa, đã đem tại đây san thành bình địa, nhà của chư yêu đám bọn chúng không. Đoạn đường chín cảnh giới, vô số yêu tôn kinh hỉ, à, nhanh như vậy, có thể bị điểm chân sao? Điểm chân sau, tiểu có thể đi vào đoạn đường cấp thần sao? Nghe nói Trương Sở xưa nay thích ăn thịt, hắn sẽ không đem chúng ta lừa gạt đi ăn đi. Mặc kệ, ta đi trước thử xem, vạn nhất hắn muốn ăn ta, cùng lắm thì cắt cái thận cho hắn, dù sao ta có mấy cái. Mà thanh âm Trương Sở, tắt thì tiếp tục chuyển hướng toàn bộ Tân Lộ, các yêu tôn đoạn đường khác, không cần phải gấp, mấy ngày sắp tới, ta sẽ hành tẩu tại toàn bộ đoạn đường tôn giả. Đến lúc đó, vô luận là yêu tôn đoạn đường 8 cảnh giới, 7 cảnh giới, hoặc là một cảnh giới, đều có cơ hội bị điểm chân. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể vì mọi người điểm chân. Hay là câu nói kia, Tân Lộ là Tân Lộ của bản tộc. Lễ khí là lễ khí của tất cả yêu tôn Tân Lộ, trừ phi ngươi phản bội đại hoàng, nếu không, chỉ cần ngươi đến Tân Lộ, liền có tư cách bị điểm chân. Các yêu tôn đoạn đường khác nghe xong, nhao nhao tràn đầy chờ mong. Mà đoạn đường chín cảnh giới, sau nửa canh giờ, nơi đây nên đón một nhóm lớn yêu tôn. Những yêu tôn này muôn hình muôn vẻ, chim bay cá nhảy, tôn cá con rùa, cái dạng gì đều có. Chúng thứ nhất, Trương Sở liền huy động đũa dịu, mở miệng nói, "Chư vị, các ngươi là nhóm sinh linh đầu tiên bị điểm chân, ta ban cho các ngươi lực lượng chân hỏa, tương lai, các ngươi một khi nhen nhóm thần hỏa, liền vì chân thần, có thể bảo vệ thần hỏa bất diệt." Nói xong, đũa dịu kia liền tản mát ra quang mang lưu hỏa chiếu rọi tại thiên không. Sau đó, những quang huy này hóa thành mưa ôn hòa, từ phía trên không rơi vãi rơi xuống, hóa thành lực lượng kỳ dị nào đó, bị những yêu tôn này hấp thu. Lần thứ nhất điểm chân, bắt đầu.